Chương 871, tan tác con hắc long này gào lên thảm thiết, lão đảo lăn lộn rồi rơi xuống đất. Phía sau có một siêu cường giả đuổi kịp, vung thanh cự nhận trong tay, lập tức chém bay đầu con hắc long đang lăn lộn chưa chết hẳn. Thạch Tuyên hợp thể với tứ vực long thần, sức mạnh đáng sợ đến cực điểm. Hoàng kim long thương múa lượn, thỉnh thoảng lại phát động long lực bùng nổ mạnh mẽ, đàn hắc long trên trời liên tiếp rơi xuống. Cuối cùng, một con hắc long khổng lồ có thân thể dài hơn 40 mét gầm lên, ngẩng đầu lên từ một trận huyết chiến khác, rồi khóa chặt Thạch Tuyên, bay vút tới. Biểu hiện của Thạch Tuyên vừa rồi thực sự quá kinh người, xông vào giữa vô số hắc long mà lại như vào chỗ không người. Trong một thời gian ngắn, ít nhất đã có hơn 30 con hắc long chết dưới tay hắn, và hơn 1000 cường giả dưới trướng hắn cũng thể hiện thực lực, dưới sự dẫn dắt của Thạch Tuyên, gần như nghiêng về một phía mà chém giết, nhanh chóng tàn sát hơn 500 con hắc long. Cảnh tượng này khiến tất cả các thành viên Hắc Ám Long tộc còn sống đều kinh hãi, lập tức có thêm nhiều hắc long từ bỏ đối thủ ban đầu, bắt đầu vây quanh đội quân cường giả do Thạch Tuyên dẫn đầu. Rất nhanh, số hắc long tập trung lại đã vượt quá 2000 con, và số lượng hắc long vây giết 5-6000 nhân loại kia giảm mạnh, khiến áp lực của những cường giả nhân loại này giảm đi rất nhiều. Lúc này, dĩ nhiên cũng có người phát hiện ra trong số hơn 1000 viện quân này lại có đủ các chủng tộc, thậm chí còn có cả cường giả của Tam Nhãn tộc đang có chiến tranh với nhân giới. Cảnh tượng này quả thực khiến người ta cảm thấy khó tin, nhưng trong trận đại chiến tàn khốc hiện tại, những người này cũng không có thời gian để suy nghĩ kỹ, chỉ bắt đầu dần dần xoay chuyển cục diện, từ phòng ngự bị động dần chuyển sang tấn công chủ động. 2000 con hắc long dưới sự dẫn dắt của một con hắc long khổng lồ dài hơn 40 mét, điên cuồng vây công Thạch Tuyên và hơn 1000 cường giả. Con hắc long khổng lồ dẫn đầu này thực lực vô cùng đáng sợ, một cú vung đuôi quất xuống từ trên không, đã đập một siêu cường giả tam giai thành thịt nát, lún sâu vào lòng đất. Thậm chí, một cú vung đuôi nữa, ngay cả một cường giả khác có thực lực đạt đến cảnh giới tuyệt thế cường giả cũng bị nó quất bay ra ngoài. Con hắc long khổng lồ này đáng sợ vô cùng. Thạch Tuyên không nói một lời, hai tay tung ra hủy diệt xung kích, 10 vòng sáng lập tức nổ tung, lại có thêm 10 con hắc long bị ảnh hưởng, tan xác rơi xuống. Sau đó, Thạch Tuyên đã đối đầu với con hắc long khổng lồ đáng sợ này. Phát ra một tiếng rồng ngâm, con hắc long khổng lồ hung hãn lao xuống từ trên không, một đôi vuốt rồng đen bóng loáng chộp thẳng vào đầu Thạch Tuyên. Lúc này, Thạch Tuyên đã bước vào trạng thái toàn thân khải hóa, hoàng kim long thương vung ra. Ken ken hai tiếng, long thương và đôi vuốt của con hắc long khổng lồ va chạm, phát ra âm thanh chói tai rồi dội ngược trở lại. Còn con hắc long khổng lồ này bị hoàng kim long thương với sức mạnh lên tới hơn 6000 điểm của Thạch Tuyên quất trúng, đôi vuốt đồng thời khẽ run lên, cảm thấy đau đớn liền rụt lại. Đôi vuốt vừa rụt lại, nó liền há cái miệng to như chậu máu, phun ra long tức. Một con hắc long khổng lồ dài đến hơn 40 mét như nó, long tức phun ra đã vô cùng đáng sợ, có thể sánh ngang với kỹ năng ma pháp siêu cấp tam giai kinh khủng. Con hắc long khổng lồ này phun ra một luồng long tức màu đen như sương mù mỏng, long tức chưa đến, Thạch Tuyên đã cảm thấy đau như kim châm, cảm giác đó giống như đột nhiên bị vô số cây kim nhỏ đâm vào da. Gầm lên một tiếng, Thạch Tuyên giơ tay trái ra, mở thủ hộ thánh tuấn để chống lại long tức, tay phải cầm hoàng kim long thương phát động kỹ năng đi kèm của nó là long vương thổ tức. Kỹ năng đi kèm long vương thổ tức đối đầu trực diện với hắc ám thổ tức của con hắc long khổng lồ trước mắt. Chỉ thấy một con xích kim cự long to lớn vô cùng, bay lên cao hơn cả con hắc long khổng lồ, lao xuống từ trên không, hết đuốt này đến đuốt khác quanh tạt xuống. Con hắc long khổng lồ gầm lên lăn lộn, cái đuôi khổng lồ màu đen bung lên quất ngược lại. Đuôi rồng của con hắc long khổng lồ và vướt rồng của con xích kim cự long va chạm 4 lần trong nháy mắt, hai luồng năng lượng kinh khủng đối đầu nhau, phát ra những tiếng nổ vang trời. Con hắc long khổng lồ gầm lên, bốn chân đáp xuống đất, mặt đất đã bị nó cào ra 4 rãnh đất sâu hoắm. Nó ngẩng đầu lên, thân hình Thạch Tuyên đã lao tới, hai bên cánh tay hiện ra hai lưỡi đao ánh sáng màu xanh, mang theo dao động kinh khủng, tấn công tới. Năng lượng sau khi Thạch Tuyên hợp thể với tứ vực long thần hóa thành vũ khí năng lượng là lưỡi đao ánh sáng màu xanh, sức tấn công vô cùng đáng sợ. Con hắc long khổng lồ vươn vuốt ra, lưỡi đao ánh sáng màu xanh chém vào vuốt rồng đen kịt, phát ra tiếng rắc rắc giòn tan, chém đứt cả móng vuốt của con hắc long khổng lồ. Con hắc long khổng lồ vô cùng kinh ngạc. Móng vuốt của nó là vũ khí đã trải qua hàng nghìn năm lột xác mới mọc ra được, có thể nói là vô cùng cứng rắn và sắc bén, bây giờ lại bị lưỡi đao ánh sáng màu xanh của Thạch Tuyên cắt đứt, không khỏi khiến con hắc long khổng lồ này kinh hãi. Thạch Tuyên chắp hai tay lại, hai lưỡi đao ánh sáng màu xanh đã hóa thành một cây thương ánh sáng màu xanh, rồi ném cây thương ra, vút một tiếng. Con hắc long khổng lồ vội vàng phun ra long tức để chống đỡ, cái đuôi rồng khổng lồ của nó vung lên hung hãn quất xuống từ trên không. Thạch Tuyên hét dài một tiếng, hai tay chắp lại, chân đạp long võ bát bộ lao lên như một viên đạn pháo màu xanh, phá không bay lên, rồi lại bẻ ngoặt lao xuống, giống như một thiên thạch màu xanh. Con hắc long khổng lồ bị năng lượng hủy diệt bao trùm, miệng phát ra tiếng gầm kinh thiên động địa, vươn đôi vuốt dài đón đỡ. Thiên thạch màu xanh do Thạch Tuyên hóa thành đối đầu trực diện với vuốt rồng màu đen của con hắc long khổng lồ. Trong nháy mắt, từng vòng sáng nối tiếp nhau nổ tung từ điểm va chạm, trong chớp mắt đã nổ ra 10 vòng. Chương 872, thành phong dương trong tiếng nổ liên hoàn của những vòng hào quang, đôi vuốt đen của hắc ám cự long vỡ nát từng tấc một, không ngừng tăng dã. Ánh sáng xanh bên ngoài Thạch Tuyên bung ra, để lộ chân thân. Hắn đã phá tan đôi vuốt của hắc ám cự long, giáng một đòn trời giáng lên sống lưng nó. Bốn vòng hào quang cuối cùng cũng theo đó nổ tung, tổng cộng 14 vòng hào quang, đây đã là cảnh giới đỉnh cao sức mạnh hiện tại của Thạch Tuyên. Con hắc ám cự long gào lên thảm thiết, trên sống lưng vang lên những tiếng xương gãy rắc rắc giòn tan đầy bê rợn. Sau khi Thạch Tuyên đáp xuống đất, chiêu hủy diệt trùng kích kinh hoàng của hắn đã chấn nát toàn bộ xương cốt của con hắc ám cự long, khiến nó ngã nhào xuống đất như một đống bùn nhão. Vảy đen trên người vỡ ra từng mảng, da rồng nứt toác những vết thương đỏ máu đáng sợ, từ đó còn có vô số mảnh xương trắng vụn bắn ra ngoài. Giải quyết xong con hắc ám cự long đáng sợ này, Thạch Tuyên hít một hơi lấy lại sức, rồi điên cuồng lao vào bầy hắc long đen kịt. Hắc ám cự long là một tồn tại vô cùng mạnh mẽ trong bầy hắc long, nay bị Thạch Tuyên tiêu diệt, sĩ khí của tộc hắc long bị đả kích nặng nề. Dưới sự tấn công của ngàn cường giả do Thạch Tuyên dẫn đầu và 5-6 ngàn cường giả loài người khác, cuối cùng tộc hắc long đã bỏ lại vô số xác chết rồi hoàn toàn tan rã. Chúng bị truy sát suốt mấy ngàn mét, cuối cùng số hắc long sống sót trốn thoát chỉ còn chưa tới 2 ngàn con. Trận chiến này thây chất đầy đồng, máu chảy thành sông, vô cùng thảm khốc. Hai vạn quân tộc hắc long tuy thương vong vô số, cuối cùng chỉ còn chưa tới 2 ngàn con trốn thoát, nhưng về phía loài người, hai vạn chiến sĩ cũng chỉ còn lại chưa tới 4 ngàn người. Đội quân mà Thạch Tuyên mang đến sau này cũng bị tổn thất nặng nề, khoảng 100 cường giả đã hy sinh. Sức mạnh của tộc hắc long này có thể tưởng tượng được đáng sợ đến mức nào. Trận chiến tuy thảm khốc, nhưng những người sống sót cũng thu hoạch được rất nhiều. Không ít người đã nhận được lượng lớn điểm thí luyện và thăng cấp, trở nên mạnh mẽ hơn. Điểm thí luyện của Thạch Tuyên cũng tăng lên đến 2.050.000 điểm. Cuộc chiến thảm khốc kết thúc, trong số những chiến sĩ loài người còn lại, một nhóm cường giả có vẻ là thủ lĩnh lập tức chạy tới, thấy Thạch Tuyên liền cùng kính hành lễ. Sự mạnh mẽ của Thạch Tuyên mọi người đều đã thấy rõ. Việc hắn tiêu diệt con hắc ám cự long có thân hình dài hơn 40 mét đã cho tất cả mọi người thấy thực lực kinh khủng của mình. Trong số các cường giả tuyệt thế, Thạch Tuyên chắc chắn là một tồn tại vô cùng đáng sợ. Đối với nhóm cường giả có thực lực mạnh mẽ lại đột nhiên đến viện trợ của Thạch Tuyên, những người này vẫn rất khách sáo, trong lòng cũng mang theo chút kính sợ. Thành phần đội ngũ của Thạch Tuyên thực sự quá kỳ lạ, có đủ mọi chủng tộc, không thể không khiến người ta cảm thấy vừa kính sợ vừa kỳ quái. Tần Khang thấy mọi người lộ vẻ nghi hoặc, liền cười nói, "Đừng ngạc nhiên, chúng tôi là binh đoàn thợ săn tiền thưởng hoạt động lâu năm trong ngân hà vũ trụ, nên có chiến sĩ của mọi chủng tộc. Lần này tình cờ có nhiệm vụ đến đây, gặp phải trận chiến giữa các vị và tộc Hắc Long nên đã ra tay tương trợ." Nghe Tần Khang giải thích như vậy, những người này lập tức lộ vẻ bình tĩnh, ngược lại Thạch Tuyên, Chu Đình Uy và Lâm Thanh Thanh lại có chút không hiểu. Thấy Thạch Tuyên có vẻ nghi hoặc, một vị cường giả tuyệt thế thuộc thụ tinh tộc khẽ nói, "Trong các ngân hà vũ trụ thường có những thợ săn đến từ các chủng tộc khác nhau lang thang, trong đó có không ít binh đoàn thợ săn quy mô lớn, thành phần thành viên rất phức tạp, có thể có đủ mọi chủng tộc. Chúng ta giả làm một binh đoàn thợ săn như vậy cũng là một lời giải thích không tồi." Thạch Tuyên gật đầu, đã hiểu ra. Sau một hồi trò chuyện, Thạch Tuyên và mọi người mới biết nơi đây chính là khu vực Tần Quốc, cách đó không xa là một thành trì thuộc Tần Quốc, tên là Thành Phong Dương. Bên vừa giao chiến chính là quân đội thủ thành của Thành Phong Dương, họ đã chặn đánh một đội quân của tộc Hắc Long cách thành vài dặm. Hai bên đã có một trận chiến thảm khốc, nhưng không ngờ thực lực của Hắc Long lại vượt xa tưởng tượng. Nếu không phải Thạch Tuyên và mọi người đột nhiên xuất hiện, trận này quân thủ Thành Phong Dương sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Lúc này tuy đã giành được thắng lợi, nhưng hai vạn quân thủ thành cũng chỉ còn lại chưa tới 4 ngàn người. Thành chủ của Thành Phong Dương cũng là một cường giả cảnh giới tuyệt thế, vẻ ngoài là một người đàn ông trung niên. Sau khi trao đổi tên họ, Thạch Tuyên vẫn tự xưng là Thạch Lâm, còn vị thành chủ Phong Dương này tên là Lưu Vệ Vân, ông mời Thạch Tuyên và mọi người vào thành. Thạch Tuyên và mọi người cũng đang có ý đó, liền cùng thành chủ Lưu Vệ Vân đi về phía Thành Phong Dương cách đó vài dặm. Trên đường đi, Thạch Tuyên hỏi về tình hình hiện tại của lục địa chi địa, mới biết tình hình ngày càng nghiêm trọng. Các tà long tộc của Long giới đều đã giáng lâm, toàn lực tấn công. Nghe đồn, phòng tuyến đường quốc do các thần nhân vô địch trong truyền thuyết tổ chức cuối cùng cũng bị phá hủy. Nghe nói, Diệp Sĩ Hai, vị phạ giả ổn mạnh nhất trong lịch sử, người được thần dân Ai Cập tôn là thần linh, cũng đã ngã xuống trong thành Trường An của Đường Quốc. Trường An thất thủ, phòng tuyến sụp đổ, rất nhanh các Long tộc đã chiếm lĩnh toàn bộ Đường Quốc, bây giờ đã đánh tới biên giới Tần Quốc, mười mấy nước chư hầu nhỏ khác cũng đã rơi vào tay Long tộc hoặc Tam Nhãn tộc. Hiện tại, toàn bộ lục địa chi địa đã có 1/3 rơi vào sự kiểm soát của Tam Nhãn tộc và Long tộc. Tuy nhiên, vì khu vực mở rộng, phòng tuyến kéo dài, dần dần các trận chiến lớn nhỏ liên tục nổ ra. Những trận chiến nhỏ với quân số vài vạn như hôm nay thường xuyên xảy ra, hai bên có thắng có thua. Ngoài ra, thỉnh thoảng còn có những trận chiến lớn với quân số hơn 10 vạn, thậm chí mấy chục vạn. Theo lời thành chủ Phong Dương, hiện tại cả phe Long giới và loài người đều đang tập trung binh lực, chủ lực dần dần được điều động đến thủ đô Hàm Dương của Tân Quốc. Theo dự đoán, trận chiến này có thể sẽ là trận chiến quy mô lớn nhất kể từ khi Long tộc xâm lược. Binh lực của các nước bị chiếm đóng cộng với quân Tần, thêm vào đó là viện quân có thể có từ Thường Chu ở hậu phương, binh lực hai bên đổ vào trong trận này có thể sẽ vượt quá 50 vạn. Về phía Long giới, nghe đồn quân chủ của Hắc Ám Long tộc trong số các tà Long tộc đã đích thân giáng lâm di chỉ thành chú khí trên lục địa chi địa, có khả năng sẽ tự mình chỉ huy trận chiến này. Một khi Hàm Dương bị phá, Long giới sẽ uy hiếp trực tiếp đến hai nước Thương Chu, đe dọa đến tiên hướng của quốc, nơi nắm giữ hoàng quyền tối cao của toàn bộ lục địa chi địa. Có thể nói, trận chiến Hàm Dương gần như sẽ là một trận chiến có tính quyết định. Còn Thành Phong Dương, tuy cách Hàm Dương khá xa, nhưng cũng bị ảnh hưởng ít nhiều, do đó mới xảy ra trận đại chiến trước đó. Trận chiến này do Thành Phong Dương chủ động phát động, bởi lẽ Long tộc đang tập hợp lực lượng, chuẩn bị công chiếm Phong Dương. Vị thành chủ Phong Dương này quả thực rất can đảm, dứt khoát tập trung toàn bộ binh lực, tiến hành đột kích phủ đầu, hòng nhân lúc đối phương chưa chuẩn bị kỹ càng mà đánh tan chúng. Thế nhưng, không ngờ số lượng Hắc Long đã tập hợp lại chẳng hề kém cạnh quân số của họ. Kết quả là sau một trận ác chiến khốc liệt, phe Thành Phong Dương lại rơi vào thế hạ phong. Nếu không phải Thạch Tuyên và những người khác kịp thời xuất hiện, e rằng phe Thành Phong Dương đã lâm vào hiểm cảnh. Thành chủ Phong Dương tự nhiên là vô cùng cảm kích sự xuất hiện của Thạch Tuyên và mọi người. Khi 4000 quân thủ Thành Phong Dương cùng với khoảng 1000 người của Thạch Tuyên hùng dũng vào thành, ba tánh trong thành đã đứng hai bên đường chào đón, chỉ vì họ đều đã nhận được tin tức, trận này họ đã chiến thắng Long tộc. Tuy chỉ là một thắng lợi nhỏ, không ảnh hưởng nhiều đến đại cục của loài người, nhưng đối với họ, đã cảm thấy vô cùng hà hê, cảm thấy phấn chấn và hy vọng. Thạch Tuyên và mọi người được sắp xếp ở trong một doanh trại quân phòng thành. Doanh trại của Thành Phong Dương vốn có 2 vạn quân, giờ chỉ còn lại 4000, hầu hết các doanh trại đều trống không. Thạch Tuyên ngồi ngay ngắn trong đại trướng quân doanh, mơ hồ cảm nhận được một chút hương vị của một vị tướng quân chinh chiến thời cổ đại. "Thạch Tuyên, sau này ngươi có dự định gì?" Trong trướng, Lôi Đình Uy ngồi một bên hỏi. Chương 873, hành khách thần bí tuy hắn đã khôi phục ý thức và tình cảm của con người, nhưng thân sắc quỷ tốt lại khiến biểu cảm trên mặt hắn cứng đờ như người chết. Về việc tại sao Thạch Tuyên có thể sống sót thoát khỏi trò chơi chư thần, hắn và Lâm Thanh Thanh đều tò mò hỏi qua, Thạch Tuyên chỉ nói rằng mình cũng không biết, sau trận chiến cuối cùng đã hôn mê bất tỉnh, không ngờ lại sống sót, nguyên do trong đó, hắn cũng không rõ lắm. Lôi Đình Uy và Lâm Thanh Thanh cũng tin lời giải thích của Thạch Tuyên, nên không hỏi thêm nữa. Thạch Tuyên không phải cố ý giấu họ, mà thực sự có một số bí mật tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Dẫn theo 1000 người này, cuối cùng cũng từ địa phủ đến được nhân gian, nhưng tiếp theo phải làm gì, phải đi đâu? Lôi Đình Uy và Lâm Thanh Thanh tự nhiên là nghe theo quyết định của Thạch Tuyên, nhưng chính Thạch Tuyên cũng không có chủ kiến. Suy nghĩ nửa ngày, Thạch Tuyên mới quyết định đến Hoàng Đô xem sao. Một là có thể đi tìm Võ Phương Đồng, đây là điều đã hẹn trước, hai là hy vọng thông qua hắn, tìm được Can Tương Mạc Tà, có lẽ có thể hỏi thăm được một số bí mật về Hoàng Tuyển Chi Quốc. Ngoài ra, Thạch Tuyên hoàn toàn không biết phải tìm ai nữa, mà Can Tương Mạc Tà kiến thức rộng, cho dù họ không biết về Hoàng Tuyển Chi Quốc, nhưng biết đâu lại quen biết nhân vật lớn nào đó, có thể sẽ biết một chút. Chỉ là như vậy lại có chuyện đau đầu. Không thể nào dẫn theo cả ngàn cường giả các tộc từ địa phủ đến Hoàng Đô được, chỉ sợ đến lúc đó sẽ gây ra náo loạn. Còn về cuộc chiến ở nhân gian, Thạch Tuyên dù muốn quản cũng lực bất tòng tâm, hoàn toàn không còn nổi. Huống hồ, một người nhỏ bé như hắn thì có là gì? Chỉ sợ chỉ cần một thần nhân vô địch như Lý Nguyên Bá xuất hiện, một người cũng có thể giết sạch bọn họ. Suy nghĩ hồi lâu, Thạch Tuyên mới quyết định để những người này ở lại Thành Phong Dương, tạm thời do Tần Khang và các vị cường giả tuyệt thế khác thống lĩnh, hỗ trợ Thành Phong Dương chống lại Long tộc. Còn Tần Khang và những người khác lại đầy tham vọng, một lòng muốn lập công danh sự nghiệp, thậm chí muốn nhân lúc cục diện hỗn loạn này mà xây dựng thế lực và nước chư hầu của riêng mình. Thạch Tuyên đối với việc này chỉ đánh lắc đầu, không tán thành cũng không phản đối, dù sao mỗi người đều có lý tưởng và mục tiêu phấn đấu của riêng mình. Sau khi sắp xếp ổn thỏa mọi việc, ngày hôm sau, Thạch Tuyên chỉ dẫn theo Lôi Đình Uy và Lâm Thanh Thanh rời khỏi Thành Phong Dương, thẳng tiến đến đô thành Hàm Dương của Tần Quốc. Hiện nay chiến hỏa liên miên, rất nhiều tuyến giao thông đã bị gián đoạn. Muốn đến Hoàng Đô nhanh nhất, chỉ có thể đến thành Hàm Dương gần Thành Phong Dương nhất, từ đó sẽ có tàu cao tốc thẳng đến Hoàng Đô. Theo giới thiệu ở Thành Phong Dương, thành Hàm Dương hiện tại quần hùng hội tụ, hai bên đều đang điều động binh lực, bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ một trận chiến quy mô lớn nhất từ khi khai chiến đến nay. Nhưng hiện tại hai bên dường như vẫn đang chuẩn bị, thỉnh thoảng có va chạm, nhưng cũng chỉ là những trận đánh nhỏ. Vì vậy, muốn từ Hàm Dương đi tàu cao tốc đến Hoàng Đô, phải đi sớm, nếu không muộn rồi, chỉ sợ đại chiến bắt đầu, muốn đi cũng không được. Thạch Tuyên lấy ra chiếc cơ thú cao cấp, chở Lôi Đình Uy và Lâm Thanh Thanh, mang theo đủ thức ăn nước uống, rời khỏi Thành Phong Dương, thẳng hướng Hàm Dương ở phía xa. Hàm Dương cách Phong Dương không gần, với tốc độ của cơ thú hiện tại, ít nhất cũng phải 6-7 ngày mới đến nơi. Trên đường đi, Thạch Tuyên giải thích một chút về nhân gian mà mình biết, nói về lục địa chi địa và tình hình hiện tại. Lâm Thanh Thanh nghe nói các thánh hiển cường giả thời cổ đại của trái đất sau khi đột phá nhị giai đều đã tiến vào lục địa chi địa, không khỏi kinh ngạc kêu lên. Nghe Thạch Tuyên nói từng tận mắt thấy Lý Nguyên Bá, Lữ Bố, thậm chí cả Khổng Thánh, những người cổ đại như vậy, cô càng kinh ngạc hơn. Lôi Đình Uy đột nhiên nói, không biết tứ đại mỹ nhân thời cổ đại có đến đây không? Từ xưa đến nay, mỹ nữ nhiều như vậy, nhưng được người đời ca tụng nhất chỉ có 4 vị mỹ nhân này, thật sự muốn biết, 4 vị mỹ nhân đó rốt cuộc đẹp đến mức nào? Lâm Thanh Thanh không nhịn được khẽ hử, đồ dê sồn. Lôi Đình Uy cười ha hả, thực sắc tính dã, đây là lời của Khổng Thánh Nhân nói đó. Cho nên nói đàn ông đều là đồ dê sồn, ngay cả thánh nhân cũng vậy, chỉ có khúc gỗ lớn của ta là không phải. Lâm Thanh Thanh nói đến khúc gỗ lớn, không khỏi lại nhớ đến Lữ Tông, vành mắt đỏ lên, thần sắc cảm động. Lữ Tông, Lâm Giao và Điển Mỹ Phong họ đều đã đạt đến cảnh giới tầng giai, sau khi bỏ mạng trong trò chơi chư thần, linh hồn lại không đến được địa phủ. Ngay cả Diêm La Vương cường đại, cũng không biết những cường giả tam giai chết trong trò chơi chư thần sẽ đi về đâu, chỉ đoán có thể liên quan đến Hoàng Tuyển Chi Quốc. Hoàng Tuyển Chi Quốc trong truyền thuyết là sự tồn tại vượt lên trên tất cả các vũ trụ. Nói một cách chính xác, thế giới địa phủ cũng chỉ có thể coi là thuộc hạ của Hoàng Tuyển Chi Quốc, dĩ nhiên, giữa hai bên không có quan hệ chủ tớ thực sự. Diêm La Vương cũng không thể chắc chắn trên đời này có thực sự tồn tại Hoàng Tuyển Chi Quốc hay không. Thạch Tuyên bất đắc dĩ, chỉ đành đến Hoàng Đô tìm Võ Phương Đồng trước, rồi tính sau. Ba người đang trò chuyện, đột nhiên cảm thấy nóc cơ thú hơi chịu xuống. Lôi Đình Uy và Lâm Thanh Thanh không để ý, nhưng Thạch Tuyên lại giật mình, không khỏi kích hoạt ra đa quét một lượng, ngay lập tức hắn thấy trên nóc chiếc cơ thú giống xe mô tô mà mình đang lái, không biết từ lúc nào, đã có thêm một người đang ngồi khoanh chân. Người này dáng người rất hùng tráng, ngồi khoanh chân cũng không thấp hơn người bình thường, nếu đứng thẳng lên, ít nhất cũng cao gần 2 mét. Thạch Tuyên trong lòng kinh ngạc vô cùng, tốc độ cơ thú của hắn lúc này cực nhanh, người này lại đột nhiên đáp xuống nóc cơ thú của hắn, thực lực tuyệt không phải yếu. Hắn đang định dừng cơ thú lại hỏi cho rõ. Đột nhiên, một giọng nói trầm thấp vang lên, "Đi nhờ một đoạn, không cần để ý, cứ tiếp tục lái cơ thú của ngươi đi." Giọng nói tuy trầm thấp, nhưng trong ngữ khí lại không tự chủ mang theo một luồng khí thế của bậc trên khiến người ta không thể kháng cự. Lúc này, Lôi Đình Uy và Lâm Thanh Thanh mới biết không biết từ lúc nào trên nóc cơ thú của họ đã có thêm một người. Hai người đều giật mình, Lôi Đình Uy không khỏi quát, "Ngươi là ai? Sao lại vô lễ như vậy?" Hắn định đẩy cửa kim loại của cơ thú ra ngoài, đột nhiên kinh ngạc phát hiện cánh cửa kim loại này sau khi mở ra lại không thể đẩy được, như thể bên ngoài có một lực vạn cân đang chặn lại. Lôi Đình Uy âm thầm bất lực, vẫn không nhúc nhích, lập tức hiểu ra đây là thủ đoạn của vị khách thần bí kia, không khỏi tức giận, đang định kích hoạt trang bị phá cửa ra ngoài, Thạch Tuyên đã đưa tay ra sau vô vô vào hắn, rồi lắc đầu, ra hiệu hắn đừng manh động. Lôi Đình Uy ngẩn ra, nhìn về phía Thạch Tuyên, lại thấy Thạch Tuyên đang chăm chú lái cơ thú, như thể không hề để ý đến việc trên nóc cơ thú có thêm một vị khách lạ. Chương 874, Băng Xương Cự Long. Thạch Tuyên tuy không biết thân phận thực sự của vị khách đột ngột này, nhưng đối phương là một cường giả đáng sợ là điều chắc chắn. Người này đã muốn đi nhờ một đoạn đường thì cứ để hắn đi, miễn là đối phương không có ác ý. Thạch Tuyên vốn là một người rất dễ tính. Lôi Đình Uy và Lâm Thanh Thanh thấy Thạch Tuyên như vậy, cũng đành không làm gì nữa. Nhưng nghĩ đến việc có một người đang ngồi trên nóc xe, họ luôn cảm thấy khó chịu, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn lên, trong lòng đoán giả đoán non về lai lịch của người lạ này. Đến chập tối, Thạch Tuyên thấy năng lượng còn lại của cơ thú không nhiều, mà cách đó không xa bên trái có một thị trấn lớn, liền cho cơ thú rẽ trái, chuẩn bị nghỉ ngơi một lát trong trấn. Không ngờ khi đến thị trấn mới kinh ngạc phát hiện những bức tường đá bên ngoài thị trấn vốn có người ở này đã sụp đổ khắp nơi, bên trong trấn đâu đâu cũng là cảnh tượng bị phá hoại, từng xác chết không toàn thây, dường như cho thấy cư dân của thị trấn này đều đã bị hạ độc thủ. Giữa đống xác chết đó, có 5 con cự long màu trắng bạc đang gặm nhấm thi thể, lấy con người làm thức ăn, đang dùng nữa. Khi Thạch Tuyên lái cơ thú đến, chỉ cần nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, ai cũng không khỏi dâng lên một luồng phẫn nộ. 5 con cự long trắng bạc kia cũng ngẩng đầu lên, nhìn thấy chiếc cơ thú cao cấp có thể bay mà Thạch Tuyên đang lái. Chết tiệt, lũ long tộc này. Tuy thế giới này không phải trái đất, nhưng cư dân trên lục địa chi địa này dù sao cũng cùng chung tổ tiên, có cùng huyết mạch với họ. Lúc này, thấy thị trấn bị hủy diệt, con người đều bị những con cự long này xé xác làm thức ăn, cả 3 người không ai không cảm thấy phẫn nộ. Lôi Đình Uy tính tình vốn nóng nảy, chửi một tiếng chết tiệt xong, lập tức đẩy cửa kim loại của cơ thú. Lần này, cửa kim loại vừa đẩy đã mở, Lôi Đình Uy lập tức biến thân, nhảy xuống. Bên dưới, trong số 5 con cự long màu bạc đang gặm nhấm thi thể, miệng đầy máu tươi, cũng có một con ngựa miệng phát ra một tiếng rồng gầm chế nhạo, dường như đang cười nhạo Thạch Tuyên và mọi người. Thiên đường có lối không đi, địa ngục không cửa lại xông vào. Con cự long trắng bạc này bay vút lên trời, vươn móng đuôi khổng lồ, coi chiếc cơ thú này như đồ chơi, định tóm lấy rồi ném đi. Lũ xúc sinh này. Lôi Đình Uy tuy chỉ có cảnh giới nhị giai sau khi chết trong trò chơi chư thần, nhưng hiện tại hắn đã hấp thụ tinh hoa quỷ tốt, thực lực đã tăng vọt lên ít nhất cũng là cảnh giới tam giai siêu cường. Có thể nói, thực lực hiện tại của hắn tuyệt không thua kém những quỷ tốt áo đen bình thường trong địa phủ. Tinh hoa quỷ tốt này rất thần kỳ, bất kể ban đầu ngươi là cảnh giới nhất giai hay nhị giai, chỉ cần dung hợp tinh hoa quỷ tốt, đều có thể nâng thực lực lên cảnh giới tam giai siêu cường trở lên. Còn sau này có thể đạt đến trình độ nào thì phải xem ngộ tính của bản thân. Lôi Đình Uy vốn là thực vật triệu hồi sư, sau khi hấp thụ tinh hoa quỷ tốt, đã đột phá lên thực lực tam giai siêu cường, chuyển chức thành giờ ỷ tam giai. Tuy hấp thụ tinh hoa quỷ tốt có thể đột phá một mạch lên thực lực tam giai siêu cường, nhưng muốn đột phá nữa lại vô cùng khó khăn, hơn nữa cũng không thể sử dụng vũ khí khác, chỉ có thể sử dụng lưỡi hái đen chuyên dụng của quỷ tốt. Lôi Đình Uy vốn có khả năng hợp thể với dị năng trang bị lục tổ ngọc ma của mình. Bây giờ sau khi chuyển chức thành giờ ỷ tam giai, Lôi Đình Uy ngay cả thân thể cũng đã hoàn toàn dung nhập vào lục tổ, trở thành lục tổ ngọc ma thực sự. Tuy cảnh giới ở mức siêu cường, nhưng thực lực thực sự đã đạt đến trình độ không thể tưởng tượng nổi. Một con cự long màu bạc từ dưới đất bay vút lên, cùng lúc đó Lôi Đình Uy mở cửa kim loại của cơ thú nhảy xuống. Sau khi nhảy xuống đã không còn thấy thân thể hắn đâu, chỉ thấy những luồng sáng xanh hóa thành những thứ như rễ cây. Con cự long màu bạc vồ một chảo, tóm được một đống thứ như dịch xanh, vừa giống thịt lại không phải thịt. Con cự long cũng cảm thấy kỳ lạ, vung tay muốn hất đống dịch xanh trên móng vuốt đi, nhưng không ngờ trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, đống dịch xanh đã bén rễ vào lòng bàn tay trái của nó, hơn nữa còn như bật sống, từng chút một men theo vậy của nó, chui vào trong cơ thể. Cơn đau dữ dội truyền đến từ móng vuốt rồng, con cự long màu bạc cảm thấy không ổn, lập tức há miệng phun long tức về phía móng vuốt trái của mình. Long tức là một luồng xương băng lớn, những con cự long màu trắng bạc này hóa ra chính là tộc băng xương cự long trong long giới. Lúc này Lâm Thanh Thanh cũng mở cửa kim loại. Lâm Thanh Thanh cũng giống như Lôi Đình Uy, đã trở thành quỷ tốt, chuyển chức thành thuật sĩ tam giai. Không nói một lời, cô lấy ra lưới hái tử thần màu đen, ném xuống. Lưới hái đen vừa rời tay, đã hóa thành một tia điện đen chém mạnh xuống. Vụt một tiếng, con băng xương cự long cảm nhận được nguy hiểm, không khỏi đưa móng vuốt phải ra đỡ. Xoay một tiếng, máu tươi phun ra, móng vuốt phải đã lìa khỏi thân thể nó. Dịch xanh điên cuồng chui vào cơ thể nó, từng rễ cây, cành cây xanh biếc mọc ra từ giữa những lớp vảy trên da con cự long, ngay cả long tức băng xương cũng không thể ngăn cản. Gừ ồ, con cự long phát ra tiếng gầm thảm thiết đau đớn, lảo đảo rơi từ trên không xuống. Sau khi rơi xuống đất, toàn thân nó đã bị những cành cây xanh biếc bao phủ, trông vô cùng đáng sợ. 4 con băng xương cự long còn lại dường như cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hãi, từ từ lùi lại. Thạch Tuyên lái cơ thú từ từ hạ xuống. Thân hình của mấy con cự long này đều dài hơn 30 mét, chúng không ngu ngốc, biết rõ mình đã gặp phải nhân vật lợi hại trong loài người. Chúng gầm lên mấy tiếng, rồi quay đầu bỏ chạy. Còn con cự long bị lục tổ của Lôi Đình Uy xâm nhập, sinh mệnh lực của nó đã sớm bị hút cạn, chết ngay tại chỗ. Chạy đi đâu? Lôi Đình Uy hấp thụ năng lượng sinh mệnh của một con băng xương cự long, năng lượng xanh lục hội tụ khắp người. Rất nhanh, hắn hóa thành một người khổng lồ màu xanh lục, vài bước đã đuổi kịp, một đòn đã đập con băng xương cự long chạy chậm nhất ngã song xoài trên mặt đất, phát ra tiếng ầm vang rội. Lâm Thanh Thanh cầm lưỡi hái đen, cũng từ phía sau đuổi theo. Chương 875, cự long cảnh giới đỉnh phong. Hai con rồng băng xương vừa bỏ chạy vừa cất lên tiếng gào thét cực kỳ thê lương. Thạch Tuyên đang nhíu mày thì đột nhiên kinh ngạc nhận ra, đám rồng băng xương này đang triệu hồi đồng bọn. Thạch Tuyên đoán không sai. Khi Lôi Đình Uy hóa thân thành người khổng lồ lục tổ hạ sát con rồng băng xương thứ 3, phía chân trời xa xa đã quần quần xuất hiện hàng trăm con rồng khổng lồ màu trắng bạc, đang bay nhanh về phía này. Rõ ràng là đồng bọn mà hai con rồng băng xương kia cầu cứu đã đến. Hừ, đến một đứa giết một đứa, đến hai đứa giết một đôi. Lôi đình uy chiến ý ngút trời, không hề sợ hãi. Trên đường thỉnh thoảng cũng gặp phải những con rồng đi lẻ, Thạch Tuyên và mọi người đều ra tay giải quyết. Chỉ cần không phải đối mặt với đại quân Long tộc không thể chống cự, Lôi đình uy đều không hề sợ hãi. Mặc dù đám rồng đang lao tới từ xa có đến 200-300 con, nhưng Lôi đình uy vẫn rất tự tin, dù sao vẫn còn Thạch Tuyên với thực lực ở cảnh giới cường giả tuyệt thế bậc 3, 200-300 con rồng bằng xương, Lôi đình uy cũng chẳng đặt vào mắt. Chương 875, Cự Long cảnh giới đỉnh phong ẩm, một tiếng, con rồng băng xương thứ tư cũng bỏ mạng trong tay Lôi đình uy. Con rồng băng xương cuối cùng gào lên một tiếng kinh hoàng, lao như điên về phía đồng bọn đang đến viện trợ, chỉ muốn thoát khỏi kẻ địch đáng sợ. Mặc dù loại rồng băng xương dài 30 mét này cũng có thực lực không thua kém siêu cường giả bậc 3, nhưng thực lực của Lôi đình uy đã đạt đến cảnh giới vượt qua siêu cường giả, gần với cường giả tuyệt thế, hơn nữa còn có một siêu cường giả bậc 3 khác là Lâm Thanh Thanh. Dưới sự liên thủ của bọn họ, loại rồng băng xương 30 mét này căn bản không chịu nổi một đòn. Ha ha, chết đi, cho dù là lão thiên đến đây cũng không cứu được ngươi. Lôi đình uy đã đuổi kịp con rồng băng xương cuối cùng này, mà 200-300 con rồng băng xương viện trợ ở xa ít nhất vẫn còn cách mấy trăm mét, đã không kịp nữa rồi. Ầm, một tiếng vang thật lớn, Lôi đình uy thấy rằng chỉ cần một đòn cuối cùng là có thể hạ sát con rồng băng xương này, nhưng không thể ngờ rằng trong số 200-300 con rồng băng xương đang lao tới từ cách đó mấy trăm mét, đột nhiên, một mũi băng truy khổng lồ như tia chớp bắn tới. Không thể hình dung và tưởng tượng được sự đáng sợ và tốc độ của mũi băng truy này. Lôi đình uy thậm chí còn không kịp phản ứng đã bị mũi băng truy này đánh trúng, xuyên thủng, bay ngược ra xa. Một vệt máu kéo dài hơn 100 mét, người khổng lồ màu xanh lá cây do Lôi đình uy hóa thân bị mũi băng truy xuyên thủng kéo ngược bay ra xa, rồi ầm một tiếng nện mạnh xuống đất. Lôi đình uy điên cuồng phun máu tươi, trạng thái lục tổ lập tức bị giải trừ, rơi vào hố sâu, hồi lâu không dậy nổi. Lâm Thanh Thanh ở phía sau và Thạch Tuyên vừa dừng cơ thú lại cũng kinh hãi. Mũi băng truy vừa rồi, quả thực như thần mâu do thiên thần ném tới, không thể tưởng tượng và hình dung sự khủng bố của nó. Cho dù là Thạch Tuyên trong trạng thái thú thần hợp thể đẩy đến đỉnh phong, dốc toàn lực ném ra hoàng kim long thương, cũng không thể tạo ra hiệu quả đáng sợ như vậy đối với Lôi đình uy. Một đòn băng truy này đã vượt xa hiệu quả mà Thạch Tuyên có thể đạt được. Sau đòn băng truy, con rồng băng xương cuối cùng đã thoát chết. Viện quân hơn 200 con rồng băng xương đã tới nơi. Từng con rồng băng xương chậm rãi hạ xuống, giữa chúng vang lên một tiếng hừ lạnh đầy nhân tính, sau đó, một con rồng khổng lồ thân dài đến 5, 60 mét, toàn thân như tượng băng lấp lánh tỏa sáng, hiện ra trước mặt mọi người. Một con rồng băng xương thân dài đến 5, 60 mét. Thạch Tuyên đột nhiên hít một hơi khí lạnh, máu trong cơ thể dường như cũng đông cứng lại trong nháy mắt. Hắn nhớ rõ trận chiến Phong Long năm đó do Khổng Thánh dẫn đầu, những con rồng khổng lồ dài 5, 60 mét dáng lâm khi đó có thể sánh ngang với những thần nhân vô địch trong truyền thuyết, thậm chí là những con rồng mà ngay cả Khổng Thánh cũng khó lòng địch lại. Rồng khổng lồ dài khoảng 40 mét đã có thực lực sánh ngang với cường giả tuyệt thế bậc 3, mà dài đến 5, 60 mét thì đã vượt xa cảnh giới cường giả đỉnh cấp bậc 3, sức mạnh của nó đã đạt đến cảnh giới khủng bố không thể tưởng tượng nổi. Trong đầu không kìm được hiện lên trận chiến Phong Long ngày đó, nghĩ đến cảnh những thần nhân vô địch trong truyền thuyết như Lý Nguyên Bá, một đời chiến thần lữ bố chiến đấu với những con rồng dài 5, 60 mét, Thạch Tuyên lòng dâng lên hơi lạnh. Rồng khổng lồ dài 5, 60 mét chính là tồn tại có thể sánh ngang với những thần nhân trong truyền thuyết đó. Lâm Thanh Thanh liên tục lùi lại, lùi đến bên cạnh Thạch Tuyên, lúc này mới hơi yên tâm một chút. Uy áp của con rồng dài 5, 60 mét này thực sự quá đáng sợ, dưới luồng long uy đó, kẻ nhát gan gần như đứng cũng không vững. Thạch Tuyên xuống khỏi cơ thú, phát hiện gã đại hán hùng vĩ vốn đang ngồi xếp bằng trên đỉnh cơ thú đã biến mất không biết từ lúc nào, ngay cả Thạch Tuyên cũng không biết gã đã rời đi khi nào. Gã đại hán này khiến Thạch Tuyên cảm thấy sâu không lường được. Con rồng băng xương dài 5, 60 mét này, đôi mắt rồng bắn ra vẻ lạnh lùng vô tình, lạnh lùng quan sát Thạch Tuyên và mọi người. Thần thái ngạo nghễ, biểu cảm trên mặt vô cùng sinh động, giống hệt con người. Đột nhiên, miệng rồng hơi mở, phun ra tiếng người, lên. Con rồng khổng lồ này thân hình hơi lùi lại, chỉ ra lệnh cho đám rồng băng xương xung quanh tấn công, còn bản thân lại không hề động thủ. Hơn 200 con rồng băng xương xung quanh lúc này đã bao vây chặt Thạch Tuyên, Lâm Thanh Thanh và Lôi Đình Uy. Nghe mệnh lệnh của con rồng đầu đàn này, chúng lập tức vây đánh tới. Lôi Đình Uy đã có thân thể quỷ tốt, tuy bị trọng thương, ngay cả trạng thái lục tổ cũng bị đánh tan, nhưng không chết được. Lúc này mấy người có cụm lại với nhau. Thạch Tuyên lật tay thu cơ thú lại, biến thành đấu sứ quyển trục cất vào túi không gian. Trên người hắn, tiếng xì 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 không dứt bên hai, hoàng kim khôi, thiên luyện khải giáp, thiên hư hộ phù, găng tay tử thần bà, đai lưng thiên vũ, giáp chân hồng long, giày trường ngân. Từng món trang bị hiện ra, tay phải ong một tiếng, hoàng kim long thương rối ra, mạnh mẽ đâm vào hai móng rồng vừa vươn ra của một con rồng băng xương dài gần 10 mét đang lao tới gần nhất. Hai móng rồng lạnh bước, rời khỏi cơ thể, sau đó đầu nó bị một đòn nặng nề, sọ rồng cứng rắn cũng nứt toát, máu tươi và não trắng văng tung tóe. Con rồng đầu đàn dài 5, 60 mét kia, toàn thân đã hóa thành một màu trong suốt như ngọc băng. Đây là màu sắc mà chỉ những con rồng băng xương có thực lực tăng trưởng đến cảnh giới cực kỳ mạnh mẽ mới có thể sở hữu. Con rồng có thực lực sâu không lường được này, tự cho mình thân phận cao quý, khinh thường ra tay giết chết ba người Thạch Tuyên nhỏ bé như run rế trong mắt nó. Nhưng biểu hiện của Thạch Tuyên đã nhanh chóng chọc giận nó. Gần như chỉ trong một thoáng, không quá 5 giây, Thạch Tuyên đã liên tiếp giết chết 5 con rồng băng xương, gần như là một giây một con. Mặc dù hiện tại hắn không tiến hành thú thần hợp thể, nhưng chuyến đi địa phủ đã rèn luyện và nâng cao thực lực của hắn đến mức không thể tưởng tượng. Tuy vẫn là sức mạnh, tốc độ và kỹ năng đó, nhưng hiện tại khi phối hợp trong tay hắn, sức sát thương lại mạnh hơn gấp đôi. Rõ ràng chỉ là một con người nhỏ bé, lại dám liên tiếp giết chết đồng loại của mình, con rồng băng xương toàn thân trong suốt như ngọc kia đã nổi giận. Tên nhóc loài người, lũ run rế các ngươi, lại dám làm hại Long tộc băng xương cao quý. Con rồng băng xương vốn khinh thường ra tay này đã gầm lên giận dữ, đuôi rồng đột nhiên quất một cái. Rắc, một tiếng giòn tan, ba người lôi đình uy, Lâm Thanh Thanh và Thạch Tuyên gần như không có chút sức phản kháng nào, trong nháy mắt đồng thời bị chiếc đuôi rồng khổng lồ này quất trúng. Ba bóng người lăn tròn, va vào mấy con rồng băng xương, cùng nhau lăn bay ra xa hơn 100 mét mới nện mạnh xuống đất. Sự đáng sợ của đòn này không thể tưởng tượng nổi. Thân thể quỷ tốt của Lôi Đình Uy và Lâm Thanh Thanh cũng bị đánh nát, hóa thành thịt nát. Chỉ có Thạch Tuyên phản ứng kịp vào thời khắc cuối cùng, mở ra thủ hộ thánh thuẫn. Chương 876, Thập Đại Long Vương thủ hộ thánh thuẫn có 10.000 điểm sinh mệnh, trong nháy mắt sinh mệnh tụ xuống chỉ còn lại 2.000 điểm. Một cú quất đuôi của con rồng băng xương này, lực tấn công lại cao tới 8.000 điểm. Thạch Tuyên lăn tròn ngã xuống cách đó 100 mét, trong lòng kinh hãi đến cực điểm. Con rồng băng xương này thực sự quá đáng sợ. Tên nhóc loài người, chết đi. Con rồng băng xương khổng lồ này thấy một cú quất đuôi đã biến hai con người thành thịt nát, nhưng vẫn còn một người vào thời khắc mấu chốt đã chống đỡ lá chắn nguyên tố để thoát kiếp nạn này. Điều này càng khiến vị rồng băng xương luôn thân ở địa vị cao, vốn coi loài người như không có gì này càng thêm tức giận, đột nhiên há miệng phun ra một mũi băng truy. Rồng băng xương bẩm sinh đã có năng lực điều khiển ma pháp hệ băng. Thực lực đạt đến cảnh giới của con rồng băng xương này, ma pháp hệ băng mà nó thi triển ra còn đáng sợ hơn nhiều so với kỹ năng thuật sĩ hệ băng bậc 3 bình thường. Con rồng băng xương này tính tình nóng nảy, thì nộ vô thường. Nó vừa ra tay, hơn 200 con rồng khổng lồ khác đều không dám động đậy, sợ mạo phạm đến nó. Đám rồng này chỉ dám tản ra xung quanh, từ xa nhìn thủ lĩnh của mình thể hiện thần uy. Mũi băng truy này nhanh như chớp, gần như trong nháy mắt đã bắn thẳng đến trước mặt Thạch Tuyên. Hét. Thạch Tuyên hét lớn một tiếng rồi lộn người, thủ hộ thánh thuẫn bên ngoài vỡ tan bị băng truy xuyên thủng, nhưng Thạch Tuyên đã lăn người né tránh trong khoảnh khắc đó. Giữa hai lông mày hắn ánh sáng lóe lên, một bóng rồng màu xanh lam bay vút lên trời, ngay sau đó lại vòng xuống, nhập vào cơ thể Thạch Tuyên. Bóng rồng màu xanh lam vừa xuất hiện, con rồng băng xương vốn đang tức giận lại khẽ phát ra một tiếng ừ nhẹ, trong mắt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc và không chắc chắn. Kỳ lạ là, nó không tấn công nữa, mà nhìn chằm chằm vào Thạch Tuyên ở xa, nhìn khắp người Thạch Tuyên, từ tay trái bắt đầu, từng mảnh long giáp màu xanh lam che kín toàn thân, cuối cùng cả người hóa thành một tồn tại nửa người nửa rồng. Từng luồng uy áp đáng sợ khuyết tán ra, thực lực của con người trước mắt trong nháy mắt đã tăng lên ít nhất mấy lần. Ảo ảnh vừa rồi con rồng màu xanh lam lẽ nào là rồng băng xương, dường như nghĩ đến điều gì đó, vẻ mặt càng lúc càng nghiêm trọng. Lẽ nào con người trông như run rế trước mắt này chính là chủ nhân của nghiệt chủng cấm kỵ kia mà quân chủ đại nhân từng nhắc đến? Ảo ảnh màu xanh lam kia chính là tên tạm chủng đó. Vừa lẩm bẩm, trong mắt nó vừa dâng lên sát ý đậm đặc. Không ngờ lại trùng hợp như vậy, lại để bổn vương gặp được bốn chân nó, bất chi bất giác đã tiến đến trong vòng 100 mét của Thạch Tuyên. Con rồng băng xương này vừa lẩm bẩm vừa từ từ tiến tới, đôi mắt rồng lạnh băng nhìn chằm chằm vào Thạch Tuyên, như đang nhìn một người chết. Thạch Tuyên biết mình không thể trốn thoát, hơn nữa cho dù mình có thể trốn thoát, hắn cũng không thể bỏ rơi Lôi Đình Uy và Lâm Thanh Thanh mà một mình chạy trốn. Lúc này, chỉ có thể liều chết một trận. Mặc dù không chắc chắn, nhưng Thạch Tuyên vẫn còn Hoàng Kim Bất Diệt Thể, còn có triệu hồi thần Sa Già La, không phải là không thể chiến đấu. Tiến vào trạng thái hợp thể với Tứ Dực Long Thần hoàn toàn thể, Thạch Tuyên khẽ nhíu mắt, cầm Hoàng Kim Long Thương lặng lẽ chờ đợi con rồng khổng lồ đáng sợ này đến gần. Trận chiến trước mắt có thể là trận chiến cam go nhất trong lịch sử của Thạch Tuyên. Đối thủ là Long tộc có thực lực sánh ngang với những thần nhân vô địch trong truyền thuyết, tùy tiện quất một cái đuôi đã có lực tấn công 8000 điểm, sự khủng bố của nó có thể thấy rõ. Tên nhóc và nghiệt chủng kia hôm nay, các ngươi nhất định phải chết, hãy nhớ kỹ, kẻ giết các ngươi là Long Vương thứ 9 của Long tộc Băng Xương cao quý, Caecer. Băng Xương Long Vương vĩ đại, Caecer. Đột nhiên một tiếng gầm dài, tiếng rồng ngâm vang trời, con rồng băng xương toàn thân trong suốt như tự băng, Long Vương thứ 9 trong thập đại Long Vương của Long tộc Băng Xương, Caecer, đã quất đuôi rồng, thân hình vút một tiếng, để lại một tàn ảnh trên không. Đối với Thạch Tuyên mà nói, chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, sau đó một móng rồng khổng lồ như tượng băng đã hung hăng chụp xuống đầu. Khi móng rồng còn cách cơ thể hắn 2 mét, Thạch Tuyên đã cảm thấy đau rát, gần như cả long giáp và trang bị trên người cũng dường như sắp bị cắt ra. Long giáp tuy cứng rắn vô cùng, nhưng Thạch Tuyên không hề nghi ngờ nếu móng rồng băng này chụp chúng, có thể cắt long giáp ra như cắt đậu hũ. Đây chính là sự khác biệt về thực lực. Một băng xương long vương có thể sánh ngang với thần nhân vô địch trên đại lục, thực lực của nó khủng bố đến mức nào, có thể tưởng tượng được. Thạch Tuyên khẽ gầm nhẹ, chân đạp long võ bắt bộ, thân hình di chuyển né sang một bên, đồng thời hai tay vận sức, dốc toàn lực, vung vũ khí truyền thuyết trong tay, Hoàng Kim Long Thương đâm ra. Nếu là Thạch Tuyên trước khi đến địa phủ, có lẽ con rồng khổng lồ này vừa đến gần, Thạch Tuyên đã bị chấn động đến không thể cử động. Nhưng Thạch Tuyên hiện tại đã khác, sau khi trải qua Địa Tạng Vương phụ thể, tự mình cảm nhận được trận chiến ở cảnh giới khủng bố đó, mượn sức mạnh của Địa Tạng, giết qua Thập Điện Diêm Vương, thậm chí trận chiến giữa Địa Tạng và vị chính thần có ấn ký hình ngôi sao giữa hai lông mày, Thạch Tuyên đều đã tự mình cảm nhận qua. Con rồng khổng lồ trước mắt tuy mạnh mẽ, nhưng Thạch Tuyên cảm thấy nó dường như vẫn chưa đạt đến sự mạnh mẽ không thể chống cự như Diêm La Vương. Đã từng chiến đấu với những cường giả ở tầng thứ cao hơn, điều này khiến Thạch Tuyên khi đối mặt với con rồng khổng lồ này có thể trở nên rất bình tĩnh, không đến mức hoảng loạn, dù sao, kẻ địch mạnh hơn cũng đã từng đối mặt. Bình tĩnh đạp ngược Long Võ Bát Bộ, sau khi hợp thể với Tứ Dực Long Thần, tốc độ cao tới 25 điểm khiến Thạch Tuyên khi đạp Long Võ Bát Bộ tốc độ đạt đến mức đáng sợ. Nhưng con rồng khổng lồ này, Long Vương thứ 9 của tộc Băng Sương, Caecer, rõ ràng nhanh hơn, vì vậy Thạch Tuyên chỉ có thể vừa né tránh vừa dốc toàn lực đâm Hoàng Kim Long Thương phản kích. Một bên là con rồng khổng lồ dài 50 mét, một bên là con người nhỏ bé, hình thể hai bên hoàn toàn không cân xứng, và sức mạnh của họ cũng vậy. Thạch Tuyên hai tay nắm chặt Hoàng Kim Long Thương, dốc sức đâm lên, cùng lúc đó móng rồng như tượng băng của con rồng khổng lồ kia ấn xuống, đè lên Hoàng Kim Long Thương. Một bên đâm lên, một bên ấn xuống, lập tức hai luồng lực lượng hoàn toàn trái ngược nhau va chạm. Ầm, một tiếng, phát ra một tiếng nổ kinh hoàng, dấy lên một luồng khí tức kinh người. Móng rồng như tượng băng của con rồng băng xương khổng lồ này hơi nứt ra, bật lên cao một thước, còn Thạch Tuyên thì bị chấn động đến mức hoàng kim long thương băng khỏi tay, mặt đất dưới chân nứt toát, rắc một tiếng, thân thể hắn lại bị móng vuốt của Long Vương băng này đè lún vào trong đất. Đây chính là chênh lệch sức mạnh giữa hai bên. Nhưng Thạch Tuyên không hề nao núng, cùng lúc bị một móng vuốt đè vào trong đất, miệng gầm dài, phát động địa ngục quang hoa. Trận pháp ánh sáng lục mang bay vút lên trời, chống lại băng xương Long Vương, nhưng chưa kịp làm tổn thương băng xương Long Vương, một móng rồng khác như tượng băng, to như bàn tròn đã hung hăng chụp tới. Chương 877, sức mạnh tối thượng từng khối đất đá vỡ vụn, những tảng đất to như cối xay bắn tung tóe. Thạch Tuyên trong nháy mắt bị móng rồng băng này đè lún sâu xuống đất, tổng độ bền từ 45.600 điểm lập tức tụt xuống còn 42.450 điểm. Phòng ngự của Thạch Tuyên cao tới 545 điểm, nhưng lại bị băng xương Long Vương một móng vuốt cào mất 3.150 điểm độ bền. Từ đó có thể thấy, uy lực một móng vuốt của băng xương Long Vương đã đạt đến cảnh giới hai hùng 9.000 điểm. May mà đòn tấn công của nó không bỏ qua phòng ngự, nếu không chỉ cần hai móng là có thể phá hủy độ bền trang bị của Thạch Tuyên. Băng xương Long Vương một móng vuốt đè Thạch Tuyên lún vào trong đất, khiến địa ngục quang hoa tan vỡ. Ngay sau đó há cái miệng rồng như chậu máu, phun ra một mũi băng truy. Băng truy vút một tiếng bắn xuống, Thạch Tuyên đang lún trong đất, gần như không thể né tránh. Vừa bị móng vuốt của băng xương Long Vương này chấn động đến đầu óc của ngọng, mũi băng truy này xẹt một tiếng, sau nửa giây đã xuyên thủng Thạch Tuyên, đâm chặt xuống lòng đất. Bị băng truy xuyên thủng cơ thể, Thạch Tuyên hừ một tiếng, miệng dỉ máu, độ bền giảm xuống còn 39.330 điểm. Chỉ một lần giao thủ, Thạch Tuyên đã liên tiếp dính hai đòn, gần như không có sức phản kháng. Con rồng khổng lồ có thể sánh ngang với thần nhân vô địch này quả nhiên đáng sợ đến cực điểm. Thực lực của Thạch Tuyên, cho dù trong số các cường giả tuyệt thế bậc 3, cũng thuộc về tồn tại đỉnh cao, nhưng lúc này chỉ một lần giao thủ đã liên tiếp bị đánh trúng, sự mạnh mẽ của băng xương Long Vương này không thể tưởng tượng nổi. Tên nhóc không chịu nổi một đòn. Long Vương sẽ hẹ cất tiếng cười chế nhạo, nhưng không ngờ lời còn chưa dứt, đã thấy dưới lòng đất, từng vòng sáng nổ tung. Hủy diệt trùng kích đã xuất hiện. Thạch Tuyên liên tiếp dính hai đòn, tuy miệng dỉ máu, nhưng sóng linh hồn của hắn và Dực Long Thần cũng đồng thời được đẩy đến cảnh giới đồng bộ hoàn mỹ, không nghĩ ngợi liền phát động hủy diệt trùng kích. Đối mặt với băng xương Long Vương cực kỳ đáng sợ này, Thạch Tuyên vừa ra tay đã tung ra 14 vòng sáng hủy diệt trùng kích mạnh nhất. Trong nửa giây, 14 vòng sáng nổ tung, từng khối đất đá vỡ nát. Băng xương Long Vương sẽ cực kinh ngạc vô cùng, an chọn 14 vòng sáng này. Ầm, một tiếng nổ lớn, cho dù là băng xương Long Vương cũng không nhịn được phát ra một tiếng gầm giận dữ, thân hình khổng lồ dài 5-60 mét ngã nhào ra, lớp vảy như tượng băng trước bụng vỡ tan một mảng lớn. Thạch Tuyên trong nháy mắt tung ra 14 vòng sáng, bản thân cũng không kìm được thở hắt ra một hơi, mới có thể lao ra khỏi mặt đất. Không nói một lời, chân đạp long võ bắt bộ, lướt đi trên không, hai tay triệu hồi sức mạnh tử thần và ném mạnh hoàng kim long thương trong tay ra, phát động Long Vương thổ tức, ngay sau đó tung ra năng lượng bộc phá đuổi theo hoàng kim long thương. Tên nhóc đáng ghét. Băng xương Long Vương vì chủ quan mà bị 14 vòng hủy diệt trùng kích đánh trúng, một mảng lớn vảy băng trước bụng vỡ nát, tức đến mức râu băng cũng dựng đứng lên, hai mắt lóe lên ánh sáng băng giá, đuôi rồng quất một cái, bốn một tiếng vang dội đập nát mặt đất thành một cái hố lớn, bốn móng vuốt cào xuống đất, thân hình khổng lồ dài 5-60 mét cả người lao tới. Thạch Tuyên kinh hãi, không thể ngờ băng xương Long Vương này lại cuồng bạo như vậy, trong cơn tức giận lại lao thẳng tới, thậm chí không thèm để ý đến Long Vương thổ tức trên hoàng kim long thương. Bốn móng vuốt của con rồng vàng khổng lồ do Long Vương thổ tức triệu hồi ra liên tiếp đánh trúng băng xương Long Vương, nhưng cùng lúc đó, thân thể đang lao tới của Thạch Tuyên cũng bị Long Vương này đâm sầm vào. Rắc, một tiếng, Thạch Tuyên điên cuồng phun máu tươi, chỉ cảm thấy như bị một lực lượng ngàn vạn tấn đánh trúng, tứ chi xương cốt dường như đều vỡ nát, bay xa mấy trăm mét. Độ bền trang bị trong nháy mắt này giảm xuống còn 36.250 điểm. Ầm, một tiếng, hắn nện mạnh xuống đất. Thạch Tuyên chỉ cảm thấy tứ chi dường như đều vỡ nát, long giáp trên người càng nứt ra mấy vết nứt lớn, máu tươi tuôn ra từ trong vết nứt, trông vô cùng đáng sợ. Tứ Dực Long Thần trong cơ thể hắn phát ra tiếng gầm rú đau đớn. Long giáp này chính là do máu thịt của Tứ Dực Long Thần hóa thành, long giáp bị tổn thương, Tứ Dực Long Thần cũng coi như bị thương. Thạch Tuyên bởi vì có hai lớp bảo vệ là long giáp và trang bị, tuy bị một cú va chạm mang tính hủy diệt này, nhưng thương thế không quá nặng. Hắn hít một hơi thật sâu, đồng thời lúc bị văng ra ngoài đã lộn người lăn đi. Quả nhiên không ngoài dự đoán, hắn vừa lăn đi, mặt đất nơi hắn vừa nằm đã rắc một tiếng, một móng rồng đã cắm xuống. Tên nhóc, băng xương Long Vương gầm thét lao tới, vậy băng trên người cũng có mấy chỗ vỡ nát, Long Vương uy nghiêm cũng có chút chật vật. Hơn 200 con rồng băng xương khác đều đang quan chiến từ xa, không dám phát ra một tiếng động nào. Băng xương Long Vương sẽ hẹ cực không ra lệnh, chúng tuyệt đối không dám tùy tiện xem vào, nếu không chọc giận vị Long Vương thứ 9 này, chỉ có kết cục bị hủy diệt. Băng xương Long Vương điên cuồng lao lên, tiến đến trong vòng 20 mét của Thạch Tuyên, đột nhiên ngửa mặt lên trời há miệng rồng, rồi cúi đầu xuống, phun ra xương băng ngập trời. Long tức của rồng băng xương chính là long tức sẽ hẹ cực đáng sợ nhất của nó, có khả năng đóng băng mọi thứ, phá hủy mọi thứ. Xương băng ngập trời đi đến đâu, trên mặt đất, từng mảng băng xương hiện ra, đất đá bị đóng băng trong nháy mắt lại vỡ vụn thành những hạt nhỏ trong chớp mắt. Long tức băng xương đáng sợ, đây chính là long tức đáng sợ mà chỉ khi tu luyện đến cảnh giới Long Vương mới có được, hoàn toàn khác với long tức do kỹ năng của Hoàng Kim Long Thương mô phỏng ra, đây là hơi thở thực sự của rồng. Thạch Tuyên lăn một mạch ra ngoài, thân người bật dậy, rồi không người, vút 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 một tiếng, bốn đôi cánh rồng màu xanh lam sau lưng bay ra, hóa thành bốn luồng ánh sáng xanh. Cho mèo. Long Vương sẽ hẹ cười khẩy trong lòng, miệng há ra, long tức ngập trời điên cuồng quyết tán, rất nhanh, bốn luồng ánh sáng xanh bắn tới đã bị đóng băng, rơi xuống đất, bốn đôi cánh rồng từng mảnh bị đông thành băng xương, vỡ vụn. Thạch Tuyên biết bốn đôi cánh rồng này không thể làm tổn thương nó, và cũng không hy vọng điều này có thể đánh bại Sẽ Cơ, hắn chỉ hy vọng dùng cái này để cản trở Long Vương đáng sợ trước mắt một chút. Có được khoảnh khắc này, Thạch Tuyên đã rút ra 6 cây gai xương sau lưng, từng cây một đâm vào cơ thể mình. Chương 878, xé nát. Kể từ khi bước vào cảnh giới tuyệt thế cường giả, Thạch Tuyên chưa từng thi triển Hoàng Kim Bất Diệt Thể, nhưng hôm nay bị dồn vào đường cùng, đây đã là thủ đoạn cuối cùng của hắn. Sau khi hợp thể với Tứ Dực Long Thần, sức tấn công của Thạch Tuyên đã đạt tới 6546 điểm. Khi 6 chiếc gai xương hoàng kim đâm vào cơ thể, Thạch Tuyên gầm lên một tiếng, sức tấn công của hắn tăng vọt lên 7500 điểm, cuối cùng dừng lại ở mức 8000 rồi không tăng nữa. Hoàng Kim Bất Diệt Thể trước đây có thể giúp sức tấn công của Thạch Tuyên tăng vọt 3000 điểm, nhưng bây giờ khi hắn đã là tuyệt thế cường giả, mức tăng phúc lại không còn rõ rệt như vậy nữa, chỉ giúp sức mạnh của hắn tăng thêm khoảng 1500 điểm. Cùng với việc cảnh giới của Thạch Tuyên ngày càng cao, tiềm năng trong cơ thể hắn cũng dần được kích phát, do đó hiệu quả của Hoàng Kim Bất Diệt Thể cũng sẽ ngày càng yếu đi. Sẽ có một ngày, khi toàn bộ tiềm năng trong cơ thể Thạch Tuyên được kích phát, Hoàng Kim Bất Diệt Thể sẽ không còn tác dụng gì với hắn nữa. Sức tấn công đã tăng lên cảnh giới 8000 điểm chưa từng có, Thạch Tuyên ném Hoàng Kim Long Thương ra, đồng thời phát động Triệu Hồi Thần ở Gaza. Trên Hoàng Kim Long Thương phun ra ngọn lửa rồng màu vàng đỏ rực cháy, long diễm rơi xuống, bao bọc lấy cơ thể Thạch Tuyên, sau đó biến dị thành một người khổng lồ màu vàng đỏ dài đến 15m, sau lưng là quang diễm vàng đỏ lấp lánh, trên đỉnh đầu là hư ảnh đại dương. Một trong 8 vị Long Vương của Bát Bộ Chúng Long tộc, ở Gaza Long Vương, đã giáng lâm. Năng lượng mang tính hủy diệt quét tán ra, băng xương cự Long Vương sẽ hơi sững lại, bất giác dừng người, ở Gaza. Không, chẳng qua chỉ là một chút sức mạnh vay mượn của hắn mà thôi, cho dù là ở Gaza thật sự, CS ta đây cũng không hề sợ hãi, huống hồ chỉ là một ảo ảnh quen. Thạch Tuyên hóa thân thành một vị thần linh khổng lồ cao 15m, không nói một lời, hai tay chắp lại kết ấn. Trên mặt đất, từng vết nứt vỡ ra, trong nháy mắt, mặt đất trong phạm vi 10m chi chít những vết nứt dọc ngang như mạng nhện, trông vô cùng đáng sợ. Sức tấn công 8000 điểm, cộng thêm triệu hồi ở Gaza, thực lực của Thạch Tuyên lúc này đã đạt đến một tầm cao chưa từng có. Ngay cả chính hắn cũng không biết sức mạnh của mình hiện tại đã được đẩy lên cảnh giới đáng sợ đến mức nào, chỉ biết rằng hắn đã có đủ thực lực để chiến một trận với con rồng khổng lồ đáng sợ trước mắt. Đây đã là sức mạnh cuối cùng và cũng là mạnh nhất của Thạch Tuyên. Khí tức tỏa ra từ Thạch Tuyên lúc này đã khiến Long Vương Sẽ cảm thấy áp lực, không dám xem thường, miệng rít lên một tiếng chói tai, đuôi rồng vung lên lao tới, há miệng ra, một mũi lao băng hút một tiếng bắn từ xa tới, muốn thử xem thực lực của Thạch Tuyên sau khi hóa thân thành thần ở Gaza. Thạch Tuyên đứng yên tại chỗ, hai tay nhấc lên, đột nhiên, từ vô số vết nứt trong phạm vi 10m, từng dòng nước như những dải lụa bật lên. Những dòng nước này cắt ngang dọc vào nhau, mũi lao băng xì 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 xuyên qua vô số màn nước, cuối cùng khi đến trước mặt Thạch Tuyên 3m thì kiệt sức rơi xuống. Thần ở Gaza do Thạch Tuyên hóa thân đã gầm lên một tiếng dài, hai tay vừa nhấc vừa đẩy, đột nhiên, màn nước đầy trời ngưng tụ, từng con thủy long khổng lồ đột nhiên xuất hiện giáng lâm, từ bốn phương tám hướng bay lượn trên không lao tới. Hừ, vẫn chỉ là trò mèo. Long Vương Sẽ khinh thường ngẩng đầu, há cái miệng lớn như chậu máu, đầu lại cúi xuống, phun ra xương băng đầy trời. Từng con thủy long lao đến gần liền bị long tức băng giá này đông thành những con rồng băng rơi xuống đất, vỡ tan cảnh. Thủy Long Mã Thần ở Gaza điều khiển điêu luyện nhất, khi gặp phải long tức băng giá của CF, chẳng khác nào gặp phải khắc tinh, không thể chống đỡ, trong nháy mắt đã bị phá giải. Tất cả các đòn tấn công hệ thủy đều vô hiệu với CF ta. Băng xương cự Long Vương gầm thét, đuôi rồng quất mạnh xuống đất, một tiếng buốt vang lên, thân hình như mũi tên lao ra, ngẩng đầu há miệng, rồi lại túi đầu phun ra xương băng ngập trời, cuốn về phía Thạch Tuyên. Thạch Tuyên thấy thủy long vô hiệu, lòng thầm kinh hãi, miệng hét lên một tiếng lớn. Từng lớp màn nước ảo ảo dâng lên từ mặt đất, xương băng đi đến đâu, từng lớp màn nước bị đông thành tường băng đến đó, Thạch Tuyên hai tay hợp lại, chống đỡ xương băng. Đã kết thành giả la ấn, thân hình hắn hút một tiếng lao ra, từng lớp tường băng vỡ nát, miệng Thạch Tuyên đột nhiên gầm lên một tiếng dài, thân hình trong nháy mắt hóa thành một luồng kim quang bắn tới. Gào! Băng xương cự long vươn ra một đôi vuốt rồng như tựa băng, hai tay Thạch Tuyên lật lại, giả la ấn ầm ầm đánh tới. Hai sự tồn tại kinh hoàng trong khoảnh khắc này đã va chạm vào nhau. Một tiếng nổ lớn như trời long đất lở, thân rồng khổng lồ dài 5-60m của băng xương cự long vương nặng nề ngã xuống, mà kim thân thần ở gạ dạ cao 15m của Thạch Tuyên cũng lộn nhào bay ra. Một đòn mạnh nhất dốc toàn lực, giả la ấn vậy mà lại bị đánh bật trở lại. Thạch Tuyên trong lòng chấn động tột cùng. Đột nhiên thai nghe một tiếng gầm thét đáng sợ, chỉ thấy trên mặt đất, một rãnh sâu khổng lồ nứt ra, chính là do băng xương cự long vương dùng đuôi quất mạnh tạo thành. Thân hình khổng lồ của nó cong lại, bốn móng vuốt cào đất, đột nhiên nhảy lên, thân rồng đáng sợ dài 5-60m, trong nháy mắt đã nặng nề đâm vào Thạch Tuyên. Miệng phun máu tươi, thân ở gạ dạ của Thạch Tuyên vỡ ra từng mảng, độ bền trang bị trong nháy mắt giảm xuống còn 32150 điểm. Lộn nhào bay ra, Thạch Tuyên hét thảm, đột nhiên trước mắt hoa lên, băng xương cự long đáng sợ lại một lần nữa xuất hiện phía trên hắn. Dưới ánh mắt rồng lạnh lùng vô tình, vuốt rồng hạ xuống. Phập phập mấy tiếng, năm móng rồng đâm thủng long giáp, lún sâu vào cơ thể Thạch Tuyên, rồi, một tiếng xoẹt, Thạch Tuyên gào thét điên cuồng, cánh tay trái cùng nửa người của hắn bị cắt đứt. Độ bền rơi xuống còn 2950 điểm. Phập phập, một móng rồng khác hạ xuống đâm xuyên cơ thể. Long giáp vỡ nát, tứ dực long thần trong cơ thể rên thảm, Thạch Tuyên phải chịu đựng nỗi đau đớn khi cơ thể bị xé sống, không tìm được mà phát ra tiếng gầm thét kinh thiên động địa, tiếng gầm như sấm, vang vọng không dứt. Nhóc con chết đi. Băng xương cự long khổng lồ đã đè chặt Thạch Tuyên, một đôi vuốt rồng điên cuồng cào xé, giày xéo thân thể hắn. Trong nháy mắt, cơ thể Thạch Tuyên đã bị xé thành từng mảnh, độ bền dưới những đòn tấn công liên tục của băng xương cự long rất nhanh đã giảm xuống còn 13530 điểm. Kỳ lạ là, khi Thạch Tuyên đối mặt với khoảnh khắc sinh tử, hỗn độn trùng chi linh lại không hề xuất hiện tương trợ. Thực ra trong trận chiến cuối cùng ở địa phủ, sau khi hỗn độn trùng chi linh thể hiện uy năng kéo địa tạng vương và vị chính thống chi thần đứng sau khống chế địa phủ vào thế giới tàn phá, nó đã không tỉnh lại nữa. Trận chiến đó đã làm hao mòn hoàn toàn năng lượng của hỗn độn trùng, thậm chí thân trùng vốn đã tàn phá lại càng gần bờ vực sụp đổ. Lần này, Thạch Tuyên gặp phải nguy cơ tử vong, hỗn độn trùng chi linh căn bản không thể nào tương trợ. Còn hóa thân tinh thể tà ác kia thì bị địa tạng vương phong ấn trong thế giới tàn phá. Trung Linh từng tiên đoán rằng nếu hóa thân tinh thể có thể phá vỡ phong ấn mà ra, đó cũng là lúc nó lĩnh ngộ được pháp tắc đột phá của tinh thể trang bị, sẽ không còn bị giằng buộc nữa, và hai họa lớn nhất của Thạch Tuyên cũng sẽ giáng xuống. Chương 879, thăng cấp 2 lần hỗn độn trùng chi linh vẫn đang ngủ say chưa tỉnh, hóa thân tinh thể bị phong ấn, càng không phải là thứ mà Thạch Tuyên hiện tại có thể triệu hồi ra được. Có thể nói hai thủ đoạn mạnh nhất và cũng là cuối cùng để lật ngược tình thế của Thạch Tuyên đều không còn. Lúc này, đối mặt với băng xương cự long mạnh áp đảo, Thạch Tuyên không ngừng gầm thét, nhưng lại hoàn toàn không có khả năng phản kháng. "Lão đại, chúng ta sắp chết rồi." Tứ Dực Long thần gầm thét trong đầu Thạch Tuyên, nó và Thạch Tuyên linh hồn cộng hưởng, cảm nhận sâu sắc nỗi đau, sự thống khổ tột cùng khiến nó không ngừng gào thét. Thạch Tuyên cũng đau đớn như vậy, nhưng chỉ không ngừng gầm thét, tiếng gầm như sấm sét, trong tiếng gào thét này tràn đầy sự không cam lòng, nhưng tuyệt đối không phải là tiếng gào thét vì đau đớn. Mặc dù Thạch Tuyên có phòng ngự cực cao, tốc độ bền cũng rất đáng sợ, nhưng phải chịu được những đòn tấn công điên cuồng liên tục của băng xương cự long, độ bền giảm dần từng chút một, rất nhanh đã rơi xuống dưới 10.000 điểm. Thấy rằng sắp sửa về không mà chết, trong lòng Thạch Tuyên tràn đầy sự không cam tâm. Mình ngay cả tử cục của trò chơi chư thần cũng đã thoát được, mình thậm chí còn đi qua địa phủ, thậm chí gặp cả vị chính thống chi thần kia mà vẫn có thể sống sót, tại sao bây giờ lại phải chết dưới tay con rồng này? Không cam tâm, Thạch Tuyên tuyệt đối không cam tâm, hắn còn phải đi tìm Lâm Dao, hắn còn phải đi tìm Mỹ Phong, hắn còn phải đi phá hủy trò chơi chư thần. Tất cả đều cần hắn đi làm, tuyệt đối không thể chết ở đây được. Gầm. Hai mắt Thạch Tuyên đột nhiên đỏ ngầu, nghĩ đến Lâm Dao, nghĩ đến Mỹ Phong, nghĩ đến việc có lẽ họ đang phải chịu khổ, nghĩ đến việc có lẽ họ đang mong ngóng mình đến tìm, có lẽ họ cũng đang nghĩ về mình. Lâm Dao, Mỹ Phong, ta không thể chết được, trước khi chưa gặp lại các nàng, trước đó, ta không thể gục ngã, ta không thể chết. Trên người Thạch Tuyên, một luồng năng lượng tạo hóa kinh khủng đột nhiên bùng nổ. Tạo hóa chi lực là năng lượng cội nguồn của trời đất vũ trụ, cho dù mạnh như băng xương cự long vương sẽ cũng bị luồng năng lượng tạo hóa này chấn văng ra ngoài. Chuyện gì vậy? Long Vương sẽ lập tức ổn định thân hình gầm lên, nhưng kinh hãi nhận ra trên người Thạch Tuyên vốn đã bị nó xé nát, trên những mảng thịt nát đó lại tỏa ra ánh sáng trắng rực rỡ. Trong ánh sáng trắng, thân thể tàn phá của hắn vậy mà lại đang hồi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Sao lại có chuyện này? Sắp bị giết đến nơi lại đột phá thăng cấp. Long Vương sẽ gần như không thể tin vào mắt mình. Tình huống này không phải là không có, chỉ là xác suất vô cùng nhỏ, đặc biệt là khi cảnh giới đã đến tầng lớp như bọn họ, mỗi lần thăng một cấp đều vô cùng khó khăn, sao lại trùng hợp đến mức đột phá ngay lúc sắp chết? Ngay khoảnh khắc vừa rồi, chấp niệm mãnh liệt cuối cùng đã giúp Thạch Tuyên đột phá lần nữa, tiến vào cảnh giới tam giai 60. Nhưng đây vẫn chưa hết, điểm thử luyện điên cuồng tiêu hao, trong cơn lốc tạo hóa chi lực, Thạch Tuyên vậy mà lại đột phá liên tiếp 2 lần, một lần nữa từ tam giai 60 đột phá vào cảnh giới tam giai 65. Vốn dĩ Thạch Tuyên có gần 2,1 triệu điểm thử luyện, từ tam giai 55 lên tam giai 60 cần 500.000 điểm thử luyện, còn từ tam giai 60 lên tam giai 65 cần 1 triệu điểm thử luyện. Do đó trong nháy mắt, Thạch Tuyên đã tiêu hao mất 1,5 triệu điểm thử luyện, số điểm còn lại khoảng gần 600.000. Mà từ tam giai 65 muốn thăng cấp lên tam giai 70, lại cần đến tổng cộng 2 triệu điểm thử luyện kinh hoàng. Thăng cấp thì sao? Cho dù thuộc tính hồi phục hoàn toàn, chút điểm thuộc tính tăng thêm đó, có thể làm được gì? Người vẫn phải chết. Long Vương sẽ nói không sai, mặc dù Thạch Tuyên thăng cấp liên tiếp 2 lần, đạt đến cảnh giới tam giai 65, nhưng điểm thuộc tính tăng thêm không nhiều, trước mặt Long Vương sẽ mạnh áp đảo này, vẫn không đáng một đòn. Thuộc tính của thú thần tam giai 65, tổng độ bền, 1620 điểm tổng ma năng, 15140 điểm tổng tấn công, 152 điểm tổng phòng ngự, 75 điểm tổng tốc độ, 15 điểm thử luyện cần để thăng cấp, 2 triệu chỉ số sau khi hợp thể với tứ dực long thần, tổng độ bền, 4620 điểm tổng ma năng, 15140 điểm tổng tấn công, 652 điểm tổng phòng ngự, 5575 điểm tổng tốc độ, 25 điểm trong nháy mắt thăng cấp liên tiếp 2 lần, tất cả chỉ số của Thạch Tuyên đều được hồi phục đầy đủ. Trong năng lượng tạo hóa và năng lượng kỳ diệu của địch xích chi châu, cơ thể tàn phá của Thạch Tuyên, dưới ánh sáng trắng lấp lánh, đang hồi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy. Long Vương sẽ há miệng, một lần nữa phun ra long tức. Long tức cập tới, nhưng vừa tiếp xúc với tạo hóa chi lực bên ngoài cơ thể Thạch Tuyên liền bị bật ra. Trong tạo hóa chi lực, trời đất vạn vật cũng không thể làm hắn bị thương. Băng xương cự Long Vương lập tức hừ lạnh một tiếng, biết rằng khi thăng cấp sẽ sản sinh ra năng lượng tạo hóa, đó là quy luật tự nhiên của trời đất vũ trụ, sẽ bảo vệ sinh linh đang thăng cấp. Do đó lúc này bất kỳ đòn tấn công nào cũng không thể làm tổn thương sinh linh được năng lượng tạo hóa bảo vệ. Nhưng quá trình được bảo vệ này rất ngắn, một khi thăng cấp hoàn tất, năng lượng tạo hóa tự nhiên biến mất, lúc đó chính là lúc băng xương cự Long Vương một lần nữa xé nát kẻ địch nhỏ bé trước mắt. Để ta xem ngươi còn có thể thăng cấp được mấy lần, để ta xem luồng năng lượng tạo hóa này còn bảo vệ được ngươi bao lâu. CS cười gằn, nhìn chằm chằm năng lượng tạo hóa bên ngoài cơ thể Thạch Tuyên dần biến mất, móng rồng hơi nhấc lên, chỉ chờ năng lượng tạo hóa hoàn toàn biến mất là lao ra, một lần nữa xé xác Thạch Tuyên. Trạng thái triệu hồi thần ở gạ dạ và hoàng kim bất diệt thể đều đã biến mất. Nhờ năng lượng tạo hóa khi thăng cấp, Thạch Tuyên không rơi vào giai đoạn suy yếu sau khi dùng hoàng kim bất diệt thể. Mặc dù tất cả thuộc tính và sức mạnh đều một lần nữa đạt đến đỉnh cao, nhưng vẫn vô dụng. Bây giờ Thạch Tuyên đã có thể khẳng định chắc chắn rằng, băng xương cự long vương sẽ ép trước mắt, tuyệt đối là một tồn tại thực sự vượt qua cảnh giới tam giai tuyệt thế cường giả. Sự mạnh mẽ áp đảo như vậy, chỉ có một khả năng, đó là băng xương cự long vương trước mắt sở hữu thực lực sánh ngang với cường giả tam giai đỉnh phong. Cường giả đỉnh phong, tồn tại mạnh nhất trong giới trang bị theo truyền thuyết. Thạch Tuyên nhớ rõ trong thiên giới tháp của trò chơi chư thần, vị cổ nhân Lý Nham từng nói, cường giả đỉnh phong là tồn tại trong truyền thuyết, thậm chí sau khi đạt đến cảnh giới cường giả đỉnh phong, có thể ngự không phi hành, thoát khỏi lực hút của trái đất. Dĩ nhiên, đó là trong vũ trụ thông thường, còn trong không gian vũ trụ 4 chiều cao cấp này, cường giả đỉnh phong có thể ngự không phi hành hay không, Thạch Tuyên lại không biết. Mà băng xương cự long vương trước mắt, không còn nghi ngờ gì nữa, sự mạnh mẽ áp đảo này chính là dấu hiệu cho thấy nó đã đạt đến cảnh giới có thể sánh ngang với cường giả tam giai đỉnh phong. Sức mạnh trong cơ thể sôi trào, Thạch Tuyên cảm nhận từng dòng áo nghĩa lưu chuyển, mình lại một lần nữa trở nên mạnh hơn, thậm chí đến cảnh giới không thể tưởng tượng nổi. Chương 880, Chu Tước dị biến thực lực có thể sánh ngang với cường giả tam giai đỉnh phong, Thạch Tuyên hít sâu một hơi, nghĩ đến người phụ nữ tam nhãn tộc có thể thi triển phá hoại chi đồng ngày đó, không còn nghi ngờ gì nữa, nàng ta chắc chắn cũng sở hữu sức mạnh của cường giả tam giai đỉnh phong. Còn có người đàn ông đeo vòng vàng mã điệp từng gặp trong thế giới trò chơi chư thần, Thạch Tuyên đã tận mắt thấy hắn phá không mà đi, không cần phải nghi ngờ, đây đều là dấu hiệu cho thấy hắn sở hữu thực lực của cường giả tam giai đỉnh phong. Còn có những vị thần nhân vô địch trong truyền thuyết, nếu đoán không sai, những vị thần nhân vô địch này đều sở hữu cảnh giới cường giả tam giai đỉnh phong. Có thể tưởng tượng, chỉ có đạt đến cảnh giới cường giả tam giai đỉnh phong mới là tồn tại đứng trên đỉnh cao nhất của đại lục này, nếu không trong những trận chiến thực sự đều chỉ là bia đỡ đạn. Tam giai cảnh giới đỉnh phong. Thạch Tuyên mở mắt ra, từ từ thở ra. Năng lượng tạo hóa bảo vệ bên ngoài cơ thể hắn đã biến mất, cơ thể Thạch Tuyên đã hoàn toàn hồi phục. Cách hắn chỉ 2m, băng xương cự long vương phát ra một tràng cười chế nhạo, thăng cấp thì sao? Nhiều nhất cũng chỉ là đếm trải thêm một lần cảm giác bị xé nát mà thôi. Ha ha, nhóc con ngu ngốc. Thân rồng dài 5-60m, vuốt rồng như tờ bằng, vươn ra, hung hăng chộp xuống Thạch Tuyên từ trên không. Mặc dù Thạch Tuyên sở hữu thực lực siêu cường của tuyệt thế cường giả tam giai, nhưng trong mắt Long Vương có thể sánh ngang với cảnh giới cường giả đỉnh phong trong truyền thuyết này, chẳng qua chỉ là một con kiến không đáng một đòn. Triệu Hồi Thần ở gạ dạ đã dùng rồi, Hoàng Kim Bất Diệt Thể cũng đã sử dụng, Hỗn Độn Trung Chi Linh đang ngủ say, hóa thân tinh thể bị phong ấn, Thạch Tuyên lúc này thực sự đã đến đường cùng. Đối mặt với thực lực áp đảo của cường giả đỉnh phong, Thạch Tuyên đã không còn kế sách nào, chỉ có điều kỳ lạ là, hắn lại không hề hoảng sợ, chỉ từ từ thở ra. Thấy bước của băng xương cự long chụp tới, liền hai tay hợp lại đẩy ra, từng vòng quang hoàn nối tiếp nhau nổ tung ngay khi chạm vào bước rồng băng. Trong nháy mắt, 14 vòng quang hoàn nổ tung, uy lực của hủy diệt xung kích này đáng sợ vô cùng, cho dù là băng xương cự long cũng không khỏi hừ một tiếng, bước rồng băng bị chấn bật trở lại. Nhóc con, vô ích thôi, ngươi có dễ rủa thế nào cũng không thay đổi được số phận phải chết của ngươi đâu. Băng xương cự long hai bước trước chống đất, ngẩng đầu, há cái miệng lớn như chậu máu, rồi cúi đầu xuống, miệng rồng khổng lồ hút một hơi, lập tức phun ra xương băng ngập trời. Long tức băng xương, đòn tấn công đáng sợ nhất của băng xương cự long vương sẽ có thể đóng băng và nghiền nát vật vật. Mặc dù không lạnh bằng thần kỹ đặc biệt tuyệt đối linh độ, nữ thần thán tức của người phụ nữ tam nhãn tộc này đó, nhưng sức sát thương lại có hơn chứ không kém. Thạch Tuyên mở mắt, nhìn xương băng ngập trời che khuất bầu trời cuốn xuống, miệng lẩm bẩm, trốn không thoát, đánh không lại, hy vọng duy nhất chỉ có thể đánh cược vào ván này. Ngay cả ta cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng đã là thánh thú, ít nhất sẽ không chết chứ trong cơ thể, từng luồng ánh sáng đỏ lấp lánh hội tụ, rất nhanh hóa thành một dòng chảy ảo ảnh, rót vào tinh thể trang bị ở giữa trán. Ánh sáng đỏ này chính là năng lượng của Địch Xích Chi Châu. Theo lời Long Vương xâm ngộ và chiêu đề, Địch Xích Chi Châu này là một dị bảo của trời đất, có thể giải độc, loại bỏ các trạng thái tiêu cực, hồi phục cơ thể, bổ sung năng lượng sinh mệnh, công dụng vô cùng kỳ diệu. Mà công dụng lớn nhất trong đó chính là có thể giúp thần thú đạt đến thể hoàn toàn. Có thể nói, đây là một dị bảo vô cùng đặc biệt. Thạch Tuyên lúc này bị dồn vào thế bí, không còn cách nào khác, cuối cùng quyết định chuyển năng lượng của Địch Xích Chi Châu vào cơ thể tiểu Chu Tước vẫn còn trong giai đoạn sơ sinh. Nếu Địch Xích Chi Châu này có thể khiến thần thú giai đoạn trưởng thành hóa thành thể hoàn toàn, vậy nếu truyền nó vào cơ thể tiểu Chu Tước giai đoạn sơ sinh, sẽ có thể tạo ra hiệu quả như thế nào? Thạch Tuyên cũng không biết sẽ có hiệu quả gì, càng không biết sẽ có nguy hiểm gì, nhưng lúc này đã bị dồn vào đường cùng. Hỗn độn trung ngủ say, hóa thân tinh thể bị phong ấn, Lôi Đình Uy và Lâm Thanh Thanh bị một đòn đánh thành thịt nát, sống chết không rõ, đây đã là chiêu duy nhất mà Thạch Tuyên có thể nghĩ ra. Còn kết quả ra sao, ngay cả hắn cũng không biết. Tinh thể đại diện cho tiểu Chu Tước, toàn thân đỏ rực, sau khi tiếp xúc với năng lượng của Địch Xích Chi Châu này liền như cá voi khổng lồ hút nước, trong nháy mắt đã nuốt chửng nó, sau đó cả mảnh tinh thể liền phát ra tiếng long ngong. Từng luồng quang diễm màu đỏ lửa đột nhiên bốc lên. Vừa rồi khi Địch Xích Chi Châu được chuyển vào mảnh tinh thể, dường như đã xảy ra một phản ứng hóa học không thể tưởng tượng nổi, hiệu quả và phản ứng mà nó tạo ra vừa xa sức tưởng tượng của Thạch Tuyên. Trong mảnh tinh thể, đột nhiên bùng lên ngọn thánh diễm như muốn nuốt chửng trời đất. Ngọn thánh diễm này thiêu đốt thân thể Thạch Tuyên, nhưng lại khiến hắn cảm thấy vô cùng thoải mái. Đây chính là bất tử thánh diễm mà chỉ thánh thú Chu Tước mới có. Phượng Hoàng được gọi là bất tử điểu, có thể niết bàn trong lửa. Phượng Hoàng chỉ kế thừa ngọn lửa bất tử của Chu Tước, nhưng nếu xét về uy lực, lại kém xa bất tử thánh diễm này. Ngày đó ở địa phủ, tiểu Chu Tước phá vỏ mà ra, một ngọn bất tử thánh diễm đã thiêu rụi địa ngục băng giá có nhiệt độ đạt đến độ không tuyệt đối, thậm chí còn giải cứu được vô số cường giả các tộc bị giam cầm, có thể thấy sự đáng sợ của bất tử thánh diễm này. Long tức băng xương mà băng xương cự long vương phun ra, vừa tiếp xúc với bất tử thánh diễm này, lập tức bị phản phệ tiêu tan. Hừ, đây là ngọn lửa gì? Lại có thể tiêu tan long tức băng xương của ta. Ngay cả ngọn lửa hừng hực của Hỏa Diễm Long Vương cũng không làm được Băng Xương Cự Long Vương không khỏi kinh ngạc, thân hình lắc một cái, chiếc đuôi rồng khổng lồ như tượng băng liền nặng nề quất xuống từ trên không, quyết đánh Thạch Tuyên thành thịt nát trong một đòn. Toàn thân trong nháy mắt được bao bọc bởi bất tử thánh diễm. Trong mảnh tinh thể ở giữa trán, mảnh tinh thể nhỏ màu đỏ máu đang vang lên tiếng long ngọng, từng luồng lửa hội tụ. Thạch Tuyên hét lớn, hào quang ở giữa trán lại một lần nữa tỏa ra. Ngoài việc hợp thể với Tứ Dực Long Thần, Thạch Tuyên lại một lần nữa tiến hành hợp thể với triệu hồi thú thứ hai. Lúc này, con triệu hồi thú thứ hai này, tất cả thuộc tính đều hoàn toàn không rõ. Ngay cả Thạch Tuyên cũng không biết Tiểu Chu Tức sau khi hấp thụ địch xích chi châu đã tiến hóa thành cái gì, chỉ biết sức mạnh trong cơ thể nó đang sôi trào, bất tử thánh diễm toàn thân hừng hực cháy, rất nhanh toàn bộ tập trung sau lưng. Cuối cùng, sau lưng Thạch Tuyên, ngoài bốn cánh rồng, lại mọc ra một đôi cánh vũ nhỏ màu đỏ máu. Trên đôi cánh này, cắm bảy chiếc lông vũ kỳ dị có màu sắc khác nhau: đỏ, cam, vàng, lục, lam, tràm, tím, tổng cộng 7 màu. Trong 7 chiếc lông vũ này, 7 màu sắc rực rỡ đó lưu chuyển bên trong như vật sống, nhưng lại không tỏa ra ngoài, trông vô cùng thần dị. Giọng nói của Tứ Dực Long Thần vang lên, vô cùng kinh ngạc, thất thải thánh vũ. Thân hình khẽ lướt, Thạch Tuyên cảm thấy tốc độ của mình đã tăng lên, vậy mà trong nháy mắt đã tránh được đòn tấn công nặng nề của Băng Xương Cự Long Vương. Chương 881, sức mạnh thánh vũ nhóc con, bất kể ngươi giở trò gì cũng vô dụng, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Băng Xương Cự Long Vương sẽ ẹt gầm thét, đuôi rồng quất hụt, lập tức vươn một đuốt ra chụp tới, tốc độ nhanh đến kinh người. Đuốt rồng xé gió tạo ra tiếng bù bù, có thể thấy được tốc độ và sức mạnh kinh hoàng của đòn tấn công này. Chương 882, giết Long Vương. Thạch Tuyên đang định thi triển Long Võ Bát Bộ để né tránh thì trong đầu đống vang lên một ý thức mơ hồ. Sau một âm thanh tựa như chú văn cổ quái, một trong 7 chiếc lông vũ thần dị trên đôi cánh nhỏ màu máu sau lưng hắn, chiếc lông vũ màu đỏ bất chợt vút một tiếng, bắn ra một luồng sáng đỏ rực. Luồng sáng đỏ tự động quét về phía móng rồng đang hung hãn chụp tới. Băng Xương Cự Long bỗng gầm lên một tiếng điên cuồng, thân hình khổng lồ này bật lên, chiếc đuốt rồng tựa như tượng băng kia vội rụt lại như bị điện giật. Thạch Tuyên nhìn thấy rất rõ, luồng sáng đỏ vừa rồi khi va chạm với đuốt rồng đã đánh bong từng mảng vảy rồng tựa ngọc băng trên đó. Nỗi đau khi vảy rồng bị lột từng mảng có thể tưởng tượng được, Băng Xương Long Vương đau đớn gào thét, vội vàng rụt vút lại. Chỉ thấy một bên đuốt rồng vảy đã bong tróc, máu tươi đầm đìa, trông thảm không nỡ nhìn. Chuyện này là sao? Băng Xương Cự Long gào thét, Thạch Tuyên cũng kinh ngạc không kém. Đúng lúc này, một giọng nói mơ hồ như ẩn như hiện vang lên trong đầu Thạch Tuyên, hồng sắc thánh vũ, quét sạch bản vật, tranh sát thánh vũ, điều khiển bản vật. Vừa dứt lời, chiếc lông vũ màu cam trên đôi cánh máu sau lưng hắn bay ra, trong nháy mắt hóa thành một luồng sáng màu cam chui vào tinh thể giữa trán Thạch Tuyên, rót thẳng vào mảnh tinh thể đại diện cho Bạch Trạch Kỳ. Mấy lâu nay, Thạch Tuyên chưa bao giờ có đủ khả năng để thực sự sử dụng Bạch Trạch Kỳ. Sau khi được luồng năng lượng màu cam này rót vào, mảnh tinh thể khẽ rung lên, một cây đại kỳ dài 3 mét tự động xuất hiện trong tay trái Thạch Tuyên. Thạch Tuyên khẽ sững sờ ngẩng đầu, thì thấy Băng Xương Long Vương đã tỉnh táo lại sau cơn kinh ngạc, nó gầm lên giận dữ, há miệng ngẩng đầu rồi cúi xuống, phun Băng Xương Long Tức về phía Thạch Tuyên bên dưới. Băng Xương Long Tức quần quật đập đến, phạm vi ảnh hưởng quá rộng, Thạch Tuyên căn bản không thể nào né tránh. Nhưng lúc này, hắn cầm Bạch Trạch Kỳ trong tay, lại cảm nhận được một nguồn năng lượng vô tận từ trong lá cờ chảy ngược vào cơ thể mình, không còn cảm giác gắng gượng và kiệt sức sau vài lần vùng vẫy như trước nữa. Đây có lẽ là dị năng của chiếc lông vũ màu cam kia. Thạch Tuyên thầm nghĩ, rồi nắm chặt Bạch Trạch Kỳ và phất mạnh. Tiếng phần phật vang lên, lá cờ bay phấp phới, rất nhanh, Bạch Trạch Kỳ đã hóa thành một lá cờ dài 10 mét. Long tức phun tới, bị cuồng phong do Bạch Trạch Kỳ tạo ra thổi cho tan tác. Thạch Tuyên cảm thấy chưa bao giờ sử dụng Bạch Trạch Kỳ thuận tay như hôm nay, trong lòng dâng lên một cảm giác sảng khoái khó tả. Hắn hét dài một tiếng, phần phật, cuộn lá cờ lại rồi bất ngờ chém ngang về phía Băng Xương Long Vương. Đây là lần đầu tiên Thạch Tuyên tự tin chủ động lao về phía Băng Xương Cự Long. Tiểu quỷ! Băng Xương Long Vương tức giận bực cùng, vươn đuốt rồng còn lại ra tóm lấy Bạch Trạch Kỳ. Nào ngờ vừa chạm vào Bạch Trạch Kỳ, nó đã bị mặt cờ cuốn lấy. Thạch Tuyên hét dài một tiếng rồi giật mạnh, Băng Xương Cự Long gầm lên một tiếng kinh hãi, chiếc đuốt rồng vừa bị cuốn vào mặt cờ đã bị xoắn thành một đống thịt nát. Băng Xương Long Vương sẽ, thân là vị vua thứ 9 trong 10 Long Vương của Băng Xương Long tộc tại Long giới, địa vị tôn quý. Tình cờ gặp Thạch Tuyên ở đây, nó vốn cho rằng con người nhỏ bé chỉ như con kiến, nhưng không ngờ con kiến trong mắt nó lại có thể làm nó bị thương, thậm chí còn nghiền nát một đuốt rồng của nó. Ánh sáng trắng mờ ảo lóe lên ở chỗ cánh tay bị đứt, đuốt rồng đang chậm rãi mọc lại. Cùng lúc đó, đôi mắt vốn lạnh lùng vô tình của con cự long này dần dần đỏ ngầu, tràn đầy thịnh nộ. Long Vương đã thực sự nổi giận. Nó gầm lên một tiếng rồng gầm kinh thiên động địa. Con cự long này khuỵu hai chân sau xuống, cái đuôi rồng khổng lồ đột ngột quất mạnh từ trên không xuống. Nó há to cái miệng như chậu máu, hung tợn lao đến cắn, dáng vẻ vô cùng dữ tợn, thể sẽ cắn nát Thạch Tuyên rồi nuốt chửng vào bụng. Thạch Tuyên bất ngờ đối mặt với đòn tấn công kinh hoàng của Long Vương, trong lòng khẽ rùng mình. Hắn không nói một lời, ném Bạch Trạch Kỳ trong tay ra phía trước. Lập tức, lấy nơi Bạch Trạch Kỳ cắm xuống làm trung tâm, sương mù nuốt trời cuồn cuộn nổi lên, tựa như những con rồng đang chấn động. Thạch Tuyên ở trong làn sương mù, thân hình khẽ lách sang một bên lao ra ngoài. Trước mắt Long Vương đột nhiên trắng xóa, mất đi mục tiêu, nó không khỏi khựng lại một chút. Tận dụng khoảnh khắc đó, luồng sáng đỏ sau lưng Thạch Tuyên lại lóe lên, hung hãn quét về phía mặt của Long Vương. Gào! Long Vương gầm thét, nửa bên mặt lập tức máu thịt bé bét, từng mảng vảy lật ngược ra ngoài. Luồng sáng đỏ từ hồng sắc thánh vũ liên tục quét qua, Băng Xương Long Vương này không ngừng gào thét, vảy trên người bị lột ra từng mảng, đau đớn không thể chịu nổi. Luồng sáng đỏ này căn bản không thể chống đỡ, chiếc đuôi rồng hung hãn quất xuống bị hồng sắc thánh vũ quét qua, trong nháy mắt, một mảng lớn vảy rồng bong ra bay tứ tung, khiến Long Vương đau đớn gào thét rồi lăn ra xa. Tiểu quỷ, ta nhất định phải giết ngươi. băng xương long vương sẽ ép không ngừng gào thét, hung hăng phun luồng băng xương long tức mạnh nhất về phía Thạch Tuyên, còn cơ thể nó thì bắn mình, bắn về phía xa, miệng đồng thời quát lớn, lên, tất cả lên cho ta, sẽ xác thằng nhóc loài người này ra. Băng xương long vương không thể chống lại hồng sắc thánh vũ được mệnh danh là có thể quét sạch vạn vật, đành phải bận mình bỏ chạy khỏi Thạch Tuyên, đồng thời ra lệnh cho hơn 200 con băng xương long dưới trướng tấn công hắn. Đối mặt với luồng băng xương long tức quần quật ập tới, Thạch Tuyên vươn tay, bạch trạch kỳ hiện ra, phất trái phất phải, tức thì xương mù của quật, gió lốc gào thét, lập tức thổi ngược băng xương long tức trở lại, cuốn về phía băng xương long vương vừa phun ra nó. Băng xương long vương sẽ ẹt vừa bay ra được 100 mét, đột nhiên từ phía xa lại có một bóng người phóng vút lên không, vẽ một đường cong tuyệt đẹp trên không trung, khi rơi xuống, vừa hay lại đáp ngay trên đầu con băng xương long vương sẽ ẹt này. Sẽ ẹt tức điên, còn định lắc đầu hất người này ra rồi hung hăng nuốt chửng, nào ngờ bóng người vừa đáp xuống đầu nó bỗng trở nên nặng tựa ngàn cân. Ầm, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, Thạch Tuyên cách đó 100 mét nhìn thấy cảnh này, không khỏi hít một hơi khí lạnh. Bóng người đột ngột xuất hiện này vừa đáp xuống đầu long vương, ngay sau đó, long vương lại không chịu nổi sức nặng của bóng người đó, đầu nó đập thẳng xuống đất, bị đè đến mức mặt dán chặt xuống đất, không thể động đậy. Gào! Đầu của long vương bị đè xuống đất tan bụi, nó phẫn nộ đến cực điểm, đôi sau lưng lập tức vểnh cao, hung hãn quất mạnh từ trên không xuống. Lúc này, một cảnh tượng kinh người xuất hiện trước mắt Thạch Tuyên và hơn 200 con băng xương long kia. Bất kể là Thạch Tuyên hay băng xương long tộc, tất cả đều hít một hơi khí lạnh, kinh ngạc đến sững sờ. Chương 883, Vạn Niên Long Đan, tứ dực long thần tái tiến hóa băng xương long vương sẽ bị hồng sắc thánh vũ của Thạch Tuyên quét cho vảy rồng toàn thân vỡ nát, trong lòng sinh ra nỗi sợ hãi, vừa ra lệnh cho hơn 200 con băng xương long tấn công, vừa quay đầu bỏ chạy. Đúng lúc này, đột nhiên, một bóng người phóng vút lên, đáp mạnh xuống đầu băng xương long vương sẽ, một cú đạp đã đè đầu sẽ giáng chặt xuống đất. Long vương sẽ chỉ cảm thấy như bị một tảng đá ngàn cân đè lên, không thể động đậy, tức giận đến mức trong mắt như muốn lồi ra khỏi hốc, miệng không ngừng gầm thét giận dữ, đuôi rồng sau lưng vểnh cao, hung hãn quất về phía bóng người đang đứng trên đầu nó, phận không thể một đòn đánh nát kẻ đó thành tương thịt. Đúng lúc này, một cảnh tượng kinh người đã xảy ra, không chỉ mấy trăm con băng xương long, mà ngay cả Thạch Tuyên cũng nhìn đến ngây người. Thấy đuôi rồng khổng lồ quất xuống, bóng người kia lại chủ động lao lên đón đỡ, hai tay vung ra, lại tóm được gốc đuôi rồng của nó. Miệng hắn đột nhiên hét dài một tiếng, vận dụng thần lực vô thượng, lại có thể nắm lấy đuôi của con băng xương long vương dài 5-60 mét này, nhấc đổng nó lên rồi ném mạnh ra xa. Cảnh tượng này chấn động không gì sánh bằng. Nếu là một con dao long bình thường dài 20-30 mét, Thạch Tuyên cũng có thể ném nó đi như vậy, nhưng trước mắt đây là một con cự long dài đến 5-60 mét, là một sự tồn tại kinh hoàng có thực lực sánh ngang với cường giả đỉnh cao cấp 2. Giờ phút này, nó lại bị một bóng người nhỏ bé tóm lấy đuôi, ném băng đi. Băng xương cự long sẽ ẹt miệng gào thét, thân bất do kỷ bị ném thẳng về phía Thạch Tuyên. Giọng nói trầm hùng của người kia vang lên, "Tiểu tử, còn không ra tay?" Thạch Tuyên giật mình một cái, thấy cự long bay thẳng về phía mình, liền lách sang một bên né đi. Chỉ thấy cự long không chút sức phản kháng, ầm một tiếng nổ kinh thiên động địa, nó ngã sấp xuống ngay chỗ Thạch Tuyên vừa đứng, mặt đất lập tức lún xuống một cái hố sâu khổng lồ. Cùng lúc đó, Thạch Tuyên gầm lên rồi lao tới. Giây phút này, hắn dốc toàn lực, hai tay nâng bạch trạch kỳ, lông vũ màu cam lấp lánh tỏa sáng, toàn bộ sức mạnh trong cơ thể hắn đều tập trung vào lá tiên tiên linh kỳ này, cuộn lên một cơn lốc, hình thành một cây thương khổng lồ, nện mạnh xuống. Đòn đánh này là sự kết hợp sức mạnh của Thạch Tuyên, tranh sát thánh vũ và bạch trạch kỳ. Bạch trạch kỳ là tiên tiên linh khí, uy lực kinh khủng có thể tưởng tượng được. Mặc dù chưa phát huy được 100 sức mạnh, nhưng dưới sự điều khiển của năng lượng tranh sát thánh vũ, bạch trạch kỳ bổ thẳng một đòn vào đầu của băng xương long vương. Cái đầu rồng to như một căn phòng nhỏ, dính một đòn của bạch trạch kỳ, vang lên tiếng rắc rắc giòn tan khiến người ta rợn tóc gáy. Cho dù là xương sọ cứng rắn của rồng, cũng bị đòn này đánh thành tương thịt. Long vương sẽ ẹt ngay cả tiếng kêu thảm cuối cùng cũng không kịp phát ra, đã bị Thạch Tuyên dùng một gậy này đập nát đầu thành một đống bùn não, chết ngay tại chỗ. Long vương, một cường giả đỉnh cao đã bỏ mạng, năng lượng tạo hóa vô cùng khổng lồ của nó quần quật đổ vào cơ thể Thạch Tuyên, khiến Thạch Tuyên không kìm được mà gầm lên một tiếng. Ngay khoảnh khắc này, hắn lại một lần nữa thăng cấp, hơn 1 triệu điểm thí luyện còn thiếu ngay lập tức được lấp đầy, khiến Thạch Tuyên chỉ trong nháy mắt đã đột phá lên cảnh giới cấp 3 đạt 70, toàn bộ điểm thuộc tính cũng được tăng lên. Thằng nhóc khá lắm. Bóng người vừa ném băng xương cự long qua từ xa khẽ cười, chứng kiến Thạch Tuyên thăng cấp. Năng lượng trong người quần quật dâng trào, một lúc lâu sau, Thạch Tuyên mới bình tĩnh lại. Tinh thể trang bị đã tăng lên cấp tháng 3 năm 70, tổng độ bền biến thành 16.600 điểm, ma năng 15.400 điểm, tổng tấn công 1.600, tổng phòng ngự 0 điểm, tổng tốc độ 15 điểm, điểm thí luyện cần để thăng cấp tiếp theo là 5 triệu điểm. Số điểm thí luyện cần để thăng cấp tiếp theo nhiều đến mức khiến Thạch Tuyên cảm thấy kinh hoàng, nhưng điều khiến hắn kinh ngạc nhất chính là năng lượng tạo hóa hấp thụ được sau cái chết của Long Vương sẽ hóa thành điểm thí luyện, không chỉ giúp hắn từ cấp tháng 3 năm 65 tiến lên cấp tháng 3 năm 70, mà còn dư ra 3 triệu điểm thí luyện. Không còn nghi ngờ gì nữa, nếu có thể tự tay giết chết một tồn tại cấp bậc như CE, số điểm thí luyện nhận được kinh khủng đến mức không thể tưởng tượng nổi. Gã này nếu mình có khả năng giết thêm một con băng xương long vương tương tự, e là có thể thăng cấp lần nữa. Thạch Tuyên lập tức hiểu ra, càng về sau, điểm thí luyện cần càng kinh khủng, nhưng tương tự, nếu có thể giết chết đối thủ mạnh mẽ vô song, cũng có thể nhận được số điểm thí luyện kinh người. Điều này có nghĩa là nếu đạt đến cảnh giới đỉnh cao, muốn thăng cấp lần nữa, cách tốt nhất không nghi ngờ gì chính là giết chết một cường giả đỉnh cao tương tự. Giết cường giả bình thường, cho dù giết bao nhiêu, e là cũng không nhận được bao nhiêu điểm thí luyện. Giống như trước đây trong trò chơi chư thần, giết một cường giả cấp 3 bình thường chỉ được 100 điểm thí luyện. Điều này có nghĩa là muốn kiếm được 1 triệu điểm thí luyện, chẳng phải giết 1 vạn cường giả cấp 3 bình thường sao? mà giết một Long Vương có thể nhận được mấy triệu điểm thí luyện. Long Vương sẽ bỏ mạng, hơn 200 con băng xương long xung quanh tan tác như bầy khỉ mất chủ, sớm đã chạy sạch sẽ. Bóng người vừa ném băng xương Long Vương về phía Thạch Tuyên đang chắp tay sau lưng, chậm rãi bước tới. Thiên tài, quả nhiên là thiên tài hiếm thấy. Bóng người đó dần dần đến gần, Thạch Tuyên mới phát hiện đối phương thân hình vô cùng hùng vĩ, cao gần 2 mét, mày rậm, da ngăm, uy nghiêm đến cực điểm. Điều khiến Thạch Tuyên kinh ngạc nhất chính là khi tiếp xúc với ánh mắt của đối phương, hắn kinh hãi phát hiện đối thủ lại có 2 con người trong một mắt. Trong truyền thuyết ghi lại có 4 vị thánh nhân và ma nhân có đặc điểm này, tất cả đều là những bậc thánh vĩ đại. Người đàn ông hùng vĩ trước mắt này sẽ là ai? Mặc dù cảm nhận được luồng uy nghiêm nặng nề như núi từ trên người đối phương, nhưng Thạch Tuyên lại không hề sợ hãi. Dù sao sau khi đã gặp những nhân vật vĩ đại như Trọng Kinh Hoàng, như Chính Thống Chi Thần, Tôn Quý như Điệu Tạng Vương, thì trên thế gian này, người có thể khiến Thạch Tuyên cảm thấy sợ hãi gần như không còn tồn tại. Giết Long Vương CS có thể kiếm được số điểm thí luyện khổng lồ như vậy, mà người đàn ông uy nghiêm này lại nhường cho mình giết, điều này khiến Thạch Tuyên cảm thấy không thể tin được, không khỏi có chút kỳ quái hỏi. Người đàn ông đó chậm rãi bước tới, đi thẳng đến bên cạnh thi thể của Long Vương CS bị đập nát đầu mới dừng lại, rồi nhàn nhạt nói, cảnh giới khác nhau, năng lượng tạo hóa hấp thụ được từ việc giết con rồng này đối với ta mà nói, chỉ có cũng hơn không. Nếu đã vậy, chi bằng nhường cho ngươi. Nhưng điều khiến ta có chút kinh ngạc là ngươi lại có thể tiến hóa lần nữa, ừm, liên tục tiến hóa 3 lần, chuyện này, ngàn trăm năm qua e là cũng chỉ có 1 lần này. Vừa nói hắn vừa đưa tay ra, ngón tay chỉ đến đâu, bụng của cự long bị rạch ra đến đó. Lớp vảy cứng hơn đồng của nó, dưới ngón tay hắn lại mềm như lụa phụ. Chương 884, Vũ Vương Tử Đỉnh, cổ kim tối cường bụng của băng xương cự long bị cắt ra, người đàn ông to lớn lấy ra từ bên trong một viên châu lấp lánh ánh sáng, vừa giống như tượng băng lại vừa giống như ngọc lạnh. CS này là một trong 10 long vương của băng xương long tộc, có ít nhất vạn năm đạo hạnh. Viên vạn niên long đan này chính là tinh hoa của nó hội tụ lại, cái này cho con rồng nhỏ của ngươi đi. Nói xong, hắn liền tiện tay ném cho Thạch Tuyên. Thạch Tuyên mở người nhận lấy, Tứ Dực Long Thần đã vội vàng nói, "Lão đại, mau cho ta ra ngoài." Thạch Tuyên trong đầu ý niệm vừa chuyển, long giáp trên người tách ra, Tứ Dực Long Thần dài 40 mét đã giáng lâm hiện thân, toàn thân ánh sáng màu xanh lưu chuyển, trông vô cùng thần tuấn. Nó vươn một đuốt, lấy viên vạn niên long đan trong lòng bàn tay Thạch Tuyên, Tứ Dực Long Thần cười hì hì, há miệng nuốt chửng. Long đan do Long Vương vạn năm ngưng tụ mà thành, thứ này đối với Tứ Dực Long Thần mà nói, quả thực là chí bảo. Sau khi nuốt vạn niên long đan, Tứ Dực Long Thần lại nhắm mắt lại, nằm bò trên mặt đất, giống như say rượu, bốn cánh rồng sau lưng cũng thu lại áp sát vào người. Không cần căng thẳng, triệu hồi thú của ngươi đang hấp thụ vạn niên long đan này, chắc cần thêm chút thời gian. Người đàn ông uy nghiêm nhìn Tứ Dực Long Thần toàn thân màu xanh đang nằm trên mặt đất, chậm rãi gật đầu, quả nhiên là dị chủng trời sinh, sở hữu huyết thống trực hệ của thánh thú Thanh Long. Nhìn bốn cánh rồng này, xem ra còn có một nửa huyết thống của long tộc phương Tây. Nếu cả hai loại huyết thống này đều có thể kích phát hoàn toàn, tiền đồ không thể lường được, tương lai cho dù thách đấu ngũ đại long thủy tổ, cũng không phải là không thể. Thạch Tuyên cung kính nói, đa tạ tiền bối thanh toán. Mặc dù người đàn ông này nhìn bề ngoài cũng chỉ 30-40 tuổi, nhưng Thạch Tuyên hiểu rằng, tuổi của đối phương tuyệt đối có thể làm tổ tông của mình, một tiếng tiền bối tự nhiên không sai. Người đàn ông uy nghiêm chắp tay sau lưng, ánh mắt rơi vào người Thạch Tuyên, ta đã đi nhờ cơ thú của ngươi, nhận ân tình của ngươi, cái này coi như trả lại cho ngươi. Vốn dĩ ban đầu định ra tay, nào ngờ biểu hiện của ngươi thực sự khiến ta kinh ngạc, liên tục 3 lần, tuyệt lộ phùng sinh. Thất thải thánh vũ này là biểu tượng của thánh thú Chu Tước, trong cơ thể ngươi còn có sức mạnh của thánh thú Chu Tước nữa. Thạch Tuyên sớm đã biết người đàn ông này chính là người bí ẩn ngồi trên nóc xe cơ thú của mình lúc trước, chỉ là sau đó đột nhiên biến mất. Vốn dĩ Thạch Tuyên còn tưởng hắn đã rời đi giữa chừng, bây giờ mới biết hắn lúc đó đã ẩn mình, cuối cùng thấy băng xương Long Vương định bỏ chạy, lúc này mới ra tay ngăn cản, làm lợi cho Thạch Tuyên và Tứ Dực Long Thần. Hắn gật đầu nói, vâng, một triệu hồi thú khác của ta chính là Chu Tước. Lúc này Chu Tước vẫn đang trong trạng thái hợp thể với Thạch Tuyên, đôi cánh màu đỏ sau lưng khẽ rung động. Chỉ là sau khi thánh thú Chu Tước này dung hợp với Xích Hỏa Chi Châu, tất cả thuộc tính đều biến thành không rõ. Điều duy nhất Thạch Tuyên có thể biết là trong đó có hồng sắc thánh vũ, được mệnh danh là có thể quét sạch vạn vật, và tranh sắc thánh vũ có khả năng điều khiển vạn vật, ngoài ra không biết gì cả. Người đàn ông uy nghiêm gật đầu, trong mắt lộ ra vài phần kinh ngạc, đánh giá Thạch Tuyên, giọng trầm thấp nói, "Ngũ phương thánh thú, trấn giữ ngũ phương thế giới, không phải sức người có thể điều khiển, ngươi vừa rồi dường như là cưỡng ép thi triển." Người đàn ông uy nghiêm đang nói đến đây, Thạch Tuyên đột nhiên a một tiếng, đôi cánh màu đỏ sau lưng đột nhiên hóa thành 2 cánh lửa rực cháy, ngay sau đó có tới, lại bao bọc lấy cơ thể hắn, biến hắn thành một người lửa hùng hực. Trong ngọn lửa này, Thạch Tuyên phát ra tiếng gào thét đáng sợ. Bất tử thánh diễm 4 có chức năng tái sinh, giờ phút này lại mang năng lượng hủy diệt kinh hoàng, đang cắn nuốt ra thịt xương máu của Thạch Tuyên. Nếu như ta đoán không lầm, cảnh giới của ngươi không đủ, muốn cưỡng ép điều khiển thánh thú, tất sẽ bị phản vệ. Giữ vững tâm thần, ý thủ mi tâm. Người đàn ông uy nghiêm trầm giọng quát lớn, đột nhiên vươn một bàn tay, một trường vỗ xuống. Lúc này trong ngọn lửa quanh người Thạch Tuyên, mơ hồ hiện ra hình ảnh một con chim lửa khổng lồ, dường như cảm nhận được uy lực của một trường này, con chim lửa màu đỏ này lại phản công lại, định cuốn cả người đàn ông uy nghiêm ra tay vào trong. Hình ảnh con chim lửa khổng lồ màu đỏ này chính là hình ảnh của thánh thú Chu Tước, chỉ là con chim lửa lúc này hoàn toàn không có uy nghiêm và tôn quý của một thánh thú, ngược lại mắt lộ ra ánh sáng hung tàn, thần thái dữ tợn. Người đàn ông uy nghiêm vô ra một trường, khiến ngọn lửa quanh con chim lửa khổng lồ rung chuyển không ngừng, nhưng ngay sau đó từ trong cơ thể Thạch Tuyên lại bắn ra ngọn lửa còn kinh khủng hơn. Lửa giữ cắn nuốt, trong nháy mắt lại hóa thành một con chim lửa khổng lồ dài 10 mấy mét, đôi cánh lửa giằng ra, dài đến 20-30 mét, như che khuất cả trời đất. Thạch Tuyên đang ở trong con chim lửa này, miệng phát ra tiếng gầm gừ đáng sợ, hai mắt bắn ra hai luồng sáng đỏ rực, thần thái méo mó. Lần này phiền phức rồi, thằng nhóc này bị Chu Tước bạo ngược khống chế tâm trí rồi. Người đàn ông uy nghiêm khẽ trầm ngâm, thân hình thoáng cái đã lùi ra xa trăm mét. Con chim lửa khổng lồ gầm thét tàn phá, từng luồng lửa dữ từ mặt đất bốc lên, đôi cánh vỗ một cái, trong nháy mắt đã áp sát trước mặt người đàn ông, đôi cánh lửa vỗ một cái rồi quật lại, định cuốn người đàn ông uy nghiêm này vào trong ngọn lửa kinh hoàng ngút trời. Bất tử diễm mặc dù được mệnh danh là có thể khiến người ta niết bàn tái sinh, nhưng trước đó, uy lực của ngọn lửa lại có thể thiêu hủy bản vật. Rất rõ ràng tâm trí của Chu Tước này chưa trưởng thành, lại bị thằng nhóc này cưỡng ép phát huy sức mạnh kinh hoàng, bây giờ sức mạnh mất kiểm soát, bị tâm ma khống chế, cứ thế này, cả linh hồn của thằng nhóc và Chu Tước đều sẽ bị thiêu hủy, không thể chờ được nữa. Người đàn ông uy nghiêm trong nháy mắt dừng lại, miệng khẽ quát, dậm chân xuống đất, mặt đất đột nhiên rung chuyển, ngay sau đó từng khối đất đá vỡ ra bay lên. Thần kỹ, Ô Nha Mã. Miệng hắn từng chữ trầm giọng hô lên. Chỉ thấy từng khối đất đá vỡ ra hội tụ lại, rất nhanh, xung quanh người đàn ông uy nghiêm này, vô số đất đá trong một lực lượng kinh hoàng đã tập hợp hình thành từng con ngựa đá khổng lồ cao 2 mét. Trong mắt mỗi con ngựa khổng lồ đều lóe lên hai điểm sáng đen. Từng con ngựa đá khi mở mắt ra liền bắt đầu lao về phía trước. Từng con nối tiếp nhau, trong nháy mắt, xung quanh người đàn ông uy nghiêm này ít nhất đã tập hợp xuất hiện hơn 100 con ngựa như vậy. Hơn 100 con Ô Nha Mã đáng sợ lao ra, va chạm với ngọn lửa bất tử đang cuốn tới, lập tức khiến ngọn lửa bất tử rung chuyển không ngừng. Những con ngựa này lao vào ngọn lửa, rồi quay đầu lại, tiếp tục lao tới cắn quét, ngay cả những ngọn lửa bất tử này cũng không thể thiêu hủy chúng. Dưới chân người đàn ông to lớn, một bầy chiến mã khổng lồ hoàn toàn do xương trắng hợp thành từ dưới đất chui lên. Con chiến mã xương trắng này còn cao gần 3 mét, dài khoảng 6 mét, to lớn như ma vật thượng cổ, toàn thân mặc giáp ngựa. Người đàn ông uy nghiêm cưỡi lên con chiến mã xương trắng này, đột nhiên, một luồng khí thế không thể hình dung nổi nuốt trời diệt đất bốc lên. Chương 885, biến dị bắt đầu. Đại hán uy nghiêm ngẩng đầu, ngửa mặt lên trời hú một tiếng dài rung chuyển cả sân hạ. Giữa tiếng hú, hắn kẹp hai chân lại, con chiến mã bạch cốt bất ngờ bay vọt lên không. Cú nhảy này cao đến mấy chục mét, trong nháy mắt đã đáp xuống trên lưng con hỏa điểu khổng lồ. Đại hán uy nghiêm chắp hai tay lại, trên đỉnh đầu, một chiếc cự đỉnh màu xanh khắc đầy cổ tự đột nhiên xuất hiện giữa không trung rồi rơi thẳng xuống. Ầm. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, con hỏa điểu bất tử bên dưới và cả Thạch Tuyên trong đó gần như còn chưa kịp phản ứng đã bị chiếc cự đỉnh màu xanh khổng lồ này đè bẹp dí. Biển lửa ngút trời đột nhiên biến mất, đại hán uy nghiêm khẽ thở phào một hơi, cưỡi chiến mã bạch cốt đáp xuống đất. Hắn vung tay, hàng trăm con ngựa đất đá đang tụ tập liền sụp đổ, mất đi động lực, trở lại thành từng đống đất vụn. Thần thái của đại hán uy nghiêm vẫn chưa hề dịu đi, hắn chăm chú nhìn vào chiếc cự đỉnh màu xanh đang úp ngược. Chỉ thấy toàn thân chiếc đỉnh tỏa ra ánh sáng xanh biếc lấp lánh, kim quang liên tục lóe lên, dường như bên trong đang giam giữ một sự tồn tại đáng sợ, đang cố gắng dãy rủa thoát ra. Sự rung chuyển này kéo dài rất lâu, ánh sáng xanh trên chiếc cự đỉnh mới dần dần biến mất, và sự rung động của nó cũng im bặt. Đại hán uy nghiêm khẽ hự một tiếng, đưa tay ra tóm lấy, nhấc bổng chiếc cự đỉnh khổng lồ lên. Bên dưới chiếc đỉnh, Thạch Tuyên nằm trần truồng trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, dường như đã bất tỉnh. Chiếc cự đỉnh màu xanh trong tay đại hán uy nghiêm dần mở đi, cuối cùng tan biến vào không khí. Hắn đưa tay về phía Thạch Tuyên đang hôn mê trên mặt đất rồi phất nhẹ. Một luồng kình phong quét qua, Thạch Tuyên đang hôn mê giật nảy mình, cơ bắp toàn thân lập tức căng cứng rồi bật dậy. Thấy Thạch Tuyên cảnh giác như vậy, trong mắt đại hán uy nghiêm lộ ra một tia tán thưởng. Nhận ra đó là người đàn ông uy nghiêm này, Thạch Tuyên khẽ thở phào nhẹ nhõm. Thấy mình chân như động, hắn vội vàng lấy túi không gian từ thắt lưng thiên vũ ra, rồi lại lấy một bộ quần áo mới từ trong túi không gian và nhanh chóng mặc vào. Thạch Tuyên vẫn còn nhớ mang máng chuyện vừa xảy ra. Hắn biết mình đã cưỡng ép truyền năng lượng của Trạch Xích Chi Châu vào cơ thể tiểu Chu Tước Thú vẫn còn trong giai đoạn sơ sinh, kết quả là sức mạnh quá lớn, tâm trí của tiểu Chu Tước Thú chưa trưởng thành nên không thể kiểm soát được luồng sức mạnh đó, dẫn đến bạo phát. Sức mạnh kinh hoàng đó đủ để thiêu rụi cả Thạch Tuyên và tiểu Chu Tước Thú. Đa tạ tiền bối ra tay tương trợ. Thạch Tuyên mặc xong quần áo, cung kính hành lễ, sự kính trọng trong lòng đối với vị đại thúc uy nghiêm này lại tăng thêm vài phần. Chỉ cần tiện tay ném ra băng xương cự long vương xệ ẹt của tộc băng xương long, rồi lại trấn áp hoàn toàn sức mạnh Chu Tước đang bạo phát, cuối cùng dùng chiếc cự đỉnh màu xanh kia luyện hóa năng lượng của Trạch Xích Chi Châu ra khỏi cơ thể Chu Tước Thú. Mất đi năng lượng của Trạch Xích Chi Châu, sức mạnh Chu Tước tự nhiên lắng xuống, nhờ vậy mới cứu được mạng của Thạch Tuyên. Lúc này, sức mạnh của Trạch Xích Chi Châu đã quay trở lại cơ thể Thạch Tuyên, tiểu Chu Tước Thú vẫn đang say ngủ. Thạch Tuyên nhớ lại sự nguy hiểm vừa rồi mà không khỏi lau một vệt mồ hôi lạnh. Sức mạnh của thánh thú Chu Tước thực sự quá đáng sợ, không có cơ thể và tâm trí đủ mạnh thì không thể nào điều khiển được. Xem ra bây giờ chỉ có thể để Chu Tước Thú trưởng thành theo tuần tự, tuyệt đối không thể nóng nổi, nếu không lại xảy ra bạo phát sức mạnh một lần nữa thì đúng là chín chết một sống. Đối với lời cảm ơn của Thạch Tuyên, đại hán uy nghiêm không có cảm xúc gì đặc biệt, chỉ thản nhiên nói, cũng không phải do năng lực của ta. Chu Tước là một trong ngũ đại thánh thú, một khi sức mạnh này bạo phát, cho dù là ta cũng khó lòng địch lại. Nói cho cùng, tất cả đều nhờ vào cựu đỉnh vừa rồi. Cựu đỉnh? Thạch Tuyên mở ra, chính là cái đỉnh lớn màu xanh đó sao? Cái đỉnh này có thể chống lại sức mạnh của Chu Tước. Đây là đỉnh gì mà có uy lực như vậy? Đại hán uy nghiêm cười ha hả, là do Đại Vũ Vương đúc nên. Xưa kia Đại Vũ Vương thống nhất thiên hạ, đúc cựu đỉnh định cựu châu. Cùng với tiếng cười, thân hình của đại hán uy nghiêm bắt đầu lùi lại. Thạch Tuyên kinh ngạc, chiếc đỉnh lớn màu xanh vừa rồi lại chính là một trong 9 chiếc đỉnh trong truyền thuyết do Đại Vũ Thánh Vương đúc ra để định cựu châu ư? Thấy đại hán uy nghiêm sắp rời đi, hắn không kìm được vội nói, tiền bối, vẫn chưa thỉnh giáo đại danh. Tiền bối ha ha, người đàn ông vạm vỡ uy nghiêm quanh người, đột nhiên tăng tốc, thoáng chốc đã đi xa, chỉ còn giọng nói hào sảng của ông ta từ xa vọng lại, sức rời non, khí trùng đời. Thời không lợi, ngựa chẳng rời. Ngựa chẳng rời, biết làm sao? Ngu cơ, biết tính sao? Câu cuối cùng vang vọng mãi không dứt, sự hào hùng đã chuyển thành một nỗi bi thương. Tiếng than bi tráng ngu cơ biết tính sao bất chợt vang lên, khiến lòng Thạch Tuyên chấn động, cuối cùng cũng hiểu ra người đàn ông uy nghiêm tuy chỉ bèo nước gặp nhau nhưng lại hào khí ngút trời ra tay giúp đỡ mình là ai. Sức rời non hề khí trùng đời. Hận trời không cột, hận đất không bành. Cổ kim mạnh nhất, chỉ có người này. Thạch Tuyên nhìn về phía xa, rất lâu vẫn không thể tin được, không ngờ mình lại có thể gặp được ông ấy, hơn nữa, ông ấy còn ra tay giúp mình. Tuy Thạch Tuyên không phải là người mê thần tượng, nhưng trong số rất nhiều anh hùng có truyền thuyết cảm động được lưu truyền từ xưa đến nay, hắn cũng có thần tượng của riêng mình. Và vị đại hán uy nghiêm vừa rồi, những chiến tích và tên tuổi được lưu truyền trong thế giới hiện thực, chính là thần tượng mà Thạch Tuyên ngưỡng mộ. Quả không hổ là người mạnh nhất cổ kim trong truyền thuyết. Thực lực của Băng Xương Cự Long Vương kia tuyệt đối không giới cường giả đỉnh phong tam giai, thế nhưng lại không chịu nổi một đòn của ông ấy. Sức mạnh chu tức bạo phát, sức mạnh của Ngũ Vương Thánh Thú này cũng bị ông ấy trấn áp. Tuy ông ấy nói là dựa vào sức mạnh của chiếc đỉnh do Đại Vũ Vương đúc, nhưng một sự tồn tại có thể điều khiển cả cự đỉnh do Đại Vũ Vương đúc, năng lực này đã vượt xa sức tưởng tượng. Lòng Thạch Tuyên dâng lên niềm khao khát. Tuy hắn đã từng gặp vị thần họ Xây Đồn vĩ đại, thậm chí trong mơ còn thấy được sự tồn tại mà chỉ cần cất lời cũng gần như có thể chấn vỡ hồn phách của hắn thuộc sáng thủy tộc, nhưng xét cho cùng, đó đều là những thần linh trong truyền thuyết, quá hư vô mà mịt. Còn vị đại thúc uy nghiêm vừa rồi lại là một con người bằng xương bằng thịt, vì vậy cảm giác chấn động mà ông ta mang lại cho Thạch Tuyên hoàn toàn khác biệt. Thôi chết, vừa rồi quên hỏi ông ấy, không biết ông ấy có biết thông tin về Hoàng Tuyển Chi Quốc không? Thạch Tuyên thấy đại hán uy nghiêm đã hoàn toàn biến mất, lúc này mới đột nhiên nhớ ra, một sự tồn tại như ông ấy, có lẽ đã từng nghe qua Hoàng Tuyển Chi Quốc, mình nên hỏi thăm ông ấy mới phải. Cứ thế mà bỏ lỡ một cơ hội tốt như vậy, trong lòng hắn vô cùng hối hận. Chương 886, tiến về Hàm Dương lúc này, Tứ Dực Long Thần, sau khi hấp thu vạn niên long đan, vẫn đang nằm ngủ say trên mặt đất. Chỉ có điều ánh sáng xanh trên bề mặt cơ thể nó ngày càng rực rỡ, tỏa ra hào quang lấp lánh, từng luồng năng lượng dao động khuyết tán ra xung quanh. Thạch Tuyên có thể cảm nhận rõ ràng rằng, sau khi Tứ Dực Long Thần tỉnh lại, nó sẽ trở nên mạnh hơn. Tìm kiếm một lúc, quả nhiên hắn tìm thấy Lôi Đình Uy và Lâm Thanh Thanh đang hôn mê. Bọn họ vốn đã biến thành quỷ tốt của địa phủ, hấp thu tinh hoa quỷ tốt, tuy bị Băng Xương Cự Long Vương kia quất một bôi thành thịt nát nhưng cũng không thể chết dễ dàng như vậy. Lôi Đình Uy và Lâm Thanh Thanh bây giờ, theo một nghĩa khác, đã là người chết, cho nên muốn thực sự giết chết họ, trừ khi có thể xóa đi dấu ấn sinh mệnh của họ. Mà năng lực xóa đi dấu ấn sinh mệnh của họ, cho dù mạnh như Băng Xương Cự Long Vương sẽ cũng không làm được. Sau khi Lâm Thanh Thanh tỉnh lại, cô lắc đầu, ánh mắt mờ mịt, dường như nhất thời vẫn chưa hoàn hồn. Còn Lôi Đình Uy sau khi tỉnh lại, miệng lại phát ra những tiếng gầm gừ khẽ khẽ. Đột nhiên, một luồng năng lượng đáng sợ từ trong cơ thể Lôi Đình Uy bắn ra. Thạch Tuyên khẽ ngẩn người nhìn sang, chỉ thấy Lôi Đình Uy sau khi tỉnh lại, toàn thân trên dưới, từng luồng năng lượng màu xanh lục lưu chuyển trên bề mặt cơ thể, những dao động năng lượng đáng sợ lấy hắn làm trung tâm bắt đầu khuyết tán ra xung quanh, cuốn phăng cả sỏi đá và cỏ khô trên mặt đất. Lâm Thanh Thanh kinh ngạc kêu lên một tiếng, đứng dậy nói, "Khá lắm, tên nhóc này giọng nói không giấu được vẻ ngưỡng mộ." Thạch Tuyên bội hỏi, "Sao vậy?" Lâm Thanh Thanh thở dài, "Sau khi chúng ta trở thành quỷ tốt, phương thức tiến giai đã khác với người trang bị. Bởi vì trong cơ thể chúng ta vốn đã có đủ tinh hoa quỷ tốt mạnh mẽ, nên chúng ta không cần hấp thu năng lượng, nhưng lại cần lĩnh ngộ. Theo lời Diêm La Vương đại nhân, loại lĩnh ngộ này rất khó, trong một vạn quỷ tốt, có lẽ chỉ có một hai người có thể lĩnh ngộ đột phá. Chỉ không ngờ Lôi Đình Uy này, hắn lại lĩnh ngộ được." Thạch Tuyên nghe cô nói vậy, không khỏi nhìn lại Lôi Đình Uy. Lúc này, hắn đã có thể cảm nhận rõ ràng khí tức tuyệt thế cường giả tỏa ra từ cơ thể Lôi Đình Uy. Không thể ngờ chỉ một lần đột phá lĩnh ngộ này, Lôi Đình Uy đã từ cảnh giới siêu cường giả ban đầu, bước vào cảnh giới tuyệt thế cường giả tam giai. Chỉ thấy toàn thân Lôi Đình Uy, từng luồng năng lượng màu xanh lục dung hợp lại, cuối cùng hóa thành một người khổng lồ màu xanh lục cao lớn. Hắn đưa hai tay ra, từng luồng năng lượng màu đen từ lòng bàn tay khuyết tán ra, lại ngưng tụ thành hai lưỡi hái màu đen. Nhìn thấy hai lưỡi hái màu đen này xuất hiện, Thạch Tuyên lập tức hiểu ra, thực lực của Lôi Đình Uy trước mắt đã đạt đến trình độ của những quỷ tốt mặc hắc bào viền vàng, lưng đeo hai lưỡi hái đen mà hắn từng gặp ở địa phủ. Đây là quỷ tốt thực sự có thể sánh ngang với tuyệt thế cường giả tam giai. Lôi Đình Uy hai tay cầm một lưỡi hái đen, miệng đột nhiên gầm lên một tiếng, cuồn cuộn lan lộn. Người khổng lồ màu xanh lục vung hai lưỡi hái, thoáng chốc đã lăn ra xa, chỉ thấy trên mặt đất, từng tảng đất đá bị lưỡi hái đào lên, giống như một con rồng dài màu xanh lục, thoáng chốc đã đến ngoài 100 mét. Trên mặt đất, lại bị lưỡi hái lăn lộn đào ra một cái hố sâu khổng lồ dài 100 mét. Ha ha, Lôi Đình Uy dừng tay, quay đầu nhìn cái hố dài 100 mét trên mặt đất, mới cất tiếng cười ha ha, không tệ, chính là cảm giác này, ít nhất cũng mạnh hơn lúc đầu gấp 10 lần. Sức mạnh này, hẳn là cảnh giới tinh anh quỷ tốt mà Diêm La Vương nói. Nếu có thể đột phá lần nữa, đó chính là thực lực của quỷ tốt đại tướng. Vung tay ra, hai lưỡi hái màu đen biến mất trong không khí, năng lượng màu xanh lục trên người Lôi Đình Uy cũng thu lại vào trong cơ thể, trở lại bình thường rồi bước tới. Thạch Tuyên mỉm cười nói, "Chúc mừng Lôi huynh lại đột phá." Lôi Đình Uy cười ha hả, nói ra cũng thật trùng hợp, ta trong lúc hôn mê lại dung hợp với lục tổ trong cơ thể, cuối cùng biến thành như bây giờ. Coi như có chút đột phá, nhưng như vậy vẫn còn xa lắm. Theo lời Diêm La Vương, quỷ tốt được chia thành nhiều loại. Một loại là quỷ tốt bình thường chỉ có thể sử dụng một lưỡi hái, nếu có thể đột phá thì sẽ trở thành tinh anh quỷ tốt có thể hiện hóa hai lưỡi hái. Sau đó là quỷ tốt đại tướng có thể sinh ra bốn tay, sử dụng bốn lưỡi hái. Nếu còn có thể đột phá nữa, nghe nói có thể trở thành sự tồn tại không thua kém thập điện Diêm Vương. Tư chất của Lôi Đình Uy vốn đã rất tốt, bây giờ hắn có thể đột phá, Thạch Tuyên cũng không ngạc nhiên. Tương tự, việc Lâm Thanh Thanh không thể đột phá cũng nằm trong dự liệu của hắn. Ngày đó Lâm Thanh Thanh bị kẹt ở nhị giai mãi không thể tiến giai, thực ra đã cho thấy tư chất của cô rất kém. Thứ gọi là tư chất này là một điều không thể giải thích được. Bây giờ Lâm Thanh Thanh nhờ vào sức mạnh của tinh hoa quỷ tốt, đột phá và sở hữu thực lực siêu cường giả tam giai. Nhưng cô muốn đột phá để trở nên mạnh hơn nữa, e rằng khó hơn lên trời. Lâm Thanh Thanh nhìn Lôi Đình Uy có thể đột phá nhanh như vậy, quả thực cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ. Lôi Đình Uy hỏi về chuyện xảy ra sau khi mình hôn mê, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn cũng nhìn thấy thi thể của con rồng khổng lồ dài 5-60 mét kia. Thạch Tuyên kể lại sơ lược, nghe được thân phận có thể có của vị đại hán uy nghiêm kia, Lôi Đình Uy và Lâm Thanh Thanh đều kinh ngạc, lộ ra vẻ kinh hãi và kính phục. Nói như vậy, không chỉ mình ta gặp họa được phúc, Thạch huynh đệ lần này e rằng cũng sẽ trở nên mạnh hơn. Tứ Dực Long thần này hấp thu vạn niên long đan kia, cho dù không bằng con băng xương cự long kia, e rằng cũng không kém bao nhiêu. Thạch Tuyên lắc đầu, nói, không thể nào, con băng xương cự long đó là một trong 10 đại long vương của tộc băng xương, đã trải qua vạn năm khổ tu mới có được sức mạnh như ngày nay. Dực Long thần tuy hấp thu nội đan của nó, cũng không thể đạt đến trình độ như nó, ít nhất là hiện tại không thể đang lúc trò chuyện. Tứ Dực Long thần vẫn nằm im không động, bốn chiếc cánh rồng áp sát lưng nó đột nhiên mở ra. Bù bù. Tiếng gió vang lên, Tứ Dực Long thần cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. Thạch Tuyên và Lôi Đình Uy ba người lập tức ngừng nói chuyện, cùng nhau nhìn qua. Họ biết, Tứ Dực Long thần cuối cùng đã hấp thu xong vạn niên long đan, biến dị bắt đầu. Trong lòng Thạch Tuyên cũng vô cùng mong đợi, chỉ không biết sau khi hấp thu vạn niên long đan, Tứ Dực Long thần sẽ tiến hóa đến cảnh giới nào. Toàn thân long cốt phát ra những tiếng rắc rắc giòn tan như răng đậu. Tứ Dực Long thần mở bốn cánh rồng, bốn móng bám đất, ngẩng đầu gầm lên, thân thể bắt đầu dần dần kéo dài ra. Cơn đau đớn dữ dội do biến dị khiến tiếng gầm của Tứ Dực Long thần vang vọng không dứt, chấn động cả sơn hà. Tứ Dực Long thần vốn dài đến 40 mét, thân thể nó tăng trưởng từng chút một, 41 mét, 42 mét, 43 mét. Long tộc càng về sau, thân thể càng khó trưởng thành, cho nên long tộc dài 4, 50 mét, thực lực mới tương đương với tuyệt thế cường giả trong giới người trang bị. Mà 5, 60 mét đã có thể gọi là định phong cường giả. Có lẽ chỉ chênh lệch vài mét ngắn ngủi, sức mạnh đã hoàn toàn khác biệt. Chương 887, cường giả tuyệt hữu, trận chiến cuối cùng khi thân rồng của Tứ Dực Long thần biến dị mà lớn lên đạt đến 45 mét, nó không còn dài ra nữa, chỉ có điều toàn thân nó tỏa ra ánh sáng xanh biếc rực rỡ. Đột nhiên nó há miệng, ngẩng đầu rồi lại cúi đầu, phun ra một luồng sương băng ngút trời. Nhìn thấy luồng sương băng này, Thạch Tuyên không khỏi kinh ngạc kêu lên một tiếng. Sương băng cuộn trào đi, nơi nào nó đi qua, toàn bộ mặt đất đều đóng băng trong nháy mắt, rồi lại vỡ tan thành vạn mảnh băng vụn. Băng xương thổ tức, thứ mà Dực Long thần vừa phun ra lại chính là kỹ năng đặc biệt băng xương thổ tức mà chỉ có con băng xương cự long vương sẽ ẹt kia mới sở hữu. Dực Long thần hấp thu long đan của đối phương, tuy thân thể chỉ dài thêm 5 mét, nhưng lại sở hữu năng lực giống như long vương sẽ ẹt, có thể phun ra băng xương long tức. Uy lực của băng xương thổ tức, Thạch Tuyên đã tự mình trải nghiệm qua, ngay cả thủy long do thần xạ gạ rộ triệu hồi cũng không thể chống lại. Cùng lúc đó, thông tin thuộc tính của Dực Long thần cũng đã thay đổi. Thạch Tuyên xem kỹ một chút, các thuộc tính khác đều không thay đổi. Năng lượng của vạn niên long đan này đều được Tứ Dực Long thần dùng để tăng cường lực công kích, khiến sức tấn công của nó tăng lên 6000 điểm. Tứ Dực Long thần hiện tại, giá trị sinh mệnh là 30000, lực công kích 6000 điểm, giá trị phòng ngự 5000 điểm, tốc độ 2 điểm, ngoài ra còn có thêm năng lực băng xương thổ tức. Sự gia tăng thuộc tính như vậy, đại khái nằm trong dự liệu của Thạch Tuyên. Dù sao tuy Tứ Dực Long thần hấp thu tinh hoa long đan của băng xương cự long vương, nhưng không có nghĩa là nó hoàn toàn kế thừa sức mạnh của băng xương cự long vương, bởi vì thực lực của băng xương cự long vương là do tu luyện qua hàng vạn năm mà có. Trong quá trình hấp thu và chuyển hóa, Tứ Dực Long thần tự nhiên không thể hoàn toàn dung hợp, có thể tăng lực công kích đã là rất tốt rồi. Điều này cũng giống như ngày đó khi Dực Long thần còn ở giai đoạn trưởng thành, sau khi hấp thu sức mạnh Long Nguyên Châu của mẫu thân nó là thần thánh cự long của tộc phương Tây, nó đã hóa thành Tứ Dực Long thần dài 40 mét. Phải biết rằng, thân dài của thần thánh cự long đạt đến 100 mét, là sự tồn tại có thể sánh ngang với thần long thượng cổ. Cự long dài 5, 60 mét đã có thể sánh ngang với đỉnh phong cường giả trong giới người trang bị, mà thần thánh cự long dài 100 mét mạnh đến cảnh giới nào, đã không dám tưởng tượng. Nhưng Dực Long thần hấp thu Long Nguyên Châu của nó, cũng chỉ có thể tăng trưởng đến 40 mét, chứ không phải trong nháy mắt biến thành một con thần thánh cự long khác. Sự truyền thừa sức mạnh không phải là hấp thu năng lượng đơn giản, mà phải trải qua tu luyện lâu dài và trăm ngàn lần rèn luyện, cuối cùng đạt đến sự dung hợp hoàn hảo của thể xác, sức mạnh, linh hồn và mọi thứ khác, mới có thể cuối cùng đạt đến cảnh giới đỉnh phong của chính mình. Thân thể 45 mét đã có nghĩa là thực lực của Tứ Dực Long Thần lúc này, trong số các tuyệt thế cường giả tam giai cũng thuộc hàng đầu. Nếu nó có thể đột phá 50 mét, sẽ có thể sánh ngang với cường giả vừa mới bước vào cảnh giới đỉnh phong. Nhưng long tộc càng về sau, sự tăng trưởng của thân thể càng chậm và càng khó khăn. Từ 45 mét đến 50 mét, trông có vẻ chỉ là vỏn vẹn 5 mét, nhưng trong đó e rằng giống như một vực sâu trời ngăn khó có thể vượt qua. Tiến hóa hoàn tất, Tứ Dực Long Thần dài 45 mét thu lại bốn cánh, ánh sáng xanh trên người lóe lên, liền hóa thành một nam tử áo xanh. Dực Long Thần hiện hóa thành nam tử lúc này, đã gần như giống hệt con người bình thường, điểm khác biệt duy nhất là hai chiếc sừng rồng màu xanh trên trán. "Lão đại." Dực Long Thần có vẻ rất phấn khích, "Ta mơ hồ cảm thấy ta đã đến bờ vực đột phá. Nếu ta có thể tăng trưởng thêm nữa, ta nghĩ ta có thể tiến hóa đến cảnh giới mạnh hơn cả hoàn toàn thể, đó là cảnh giới chỉ thuộc về truyền thuyết." Thạch Tuyên kinh ngạc nói, "Triệu hồi thú còn có cảnh giới mạnh hơn hoàn toàn thể sao?" Dực Long Thần vô cùng phấn khích, "Nói chung, hoàn toàn thể là giai đoạn tiến hóa cuối cùng của chúng ta. Nhưng thỉnh thoảng có những trường hợp đặc biệt, có thể đột phá cảnh giới hoàn toàn thể, trở nên mạnh hơn." "Đúng vậy, mạnh như thần." Lôi Đình Uy nghe thấy lời này cũng cảm thấy kinh ngạc. Tứ Dực Long Thần hiện tại đã đủ mạnh, cho dù Lôi Đình Uy và Tứ Dực Long Thần hiện tại đơn đấu, cũng chưa chắc là đối thủ của Dực Long Thần. Huống chi, Tứ Dực Long Thần còn có khả năng tiến hóa lần nữa, mà một triệu hoán sư lại có thể triệu hồi 5 con triệu hồi thú. Lôi Đình Uy không khỏi thở dài, bây giờ nghĩ lại, e rằng nghề triệu hoán sư ngược lại là nghề mạnh nhất trong tất cả các nghề. Lâm Thanh Thanh nói, không đúng, nên nói là có thể là mạnh nhất, cũng có thể là yếu nhất. Ta nghĩ là phải xem vận may, không thể nào triệu hoán sư nào cũng biến thái như Thạch Tuyên, ngay cả thánh thú cũng trở thành triệu hồi thú của hắn. Thạch Tuyên bị họ nói đến có chút ngượng ngùng, nhưng trong lòng cũng rất phấn khích. Trận chiến bất ngờ này khiến cảnh giới của hắn đạt đến tam giai 70, mà Tứ Dực Long Thần cũng trở nên mạnh hơn. Có thể nói thực lực của Thạch Tuyên ít nhất đã tăng lên một bậc. Tam giai 70 chính là có nghĩa là hắn bắt đầu dần dần có cơ hội nhìn trộm cảnh giới của người trang bị mạnh nhất trong truyền thuyết, đó chính là cảnh giới đỉnh phong tam giai 100. Đỉnh phong cường giả. Cường giả sau tam giai 100 mới xứng đáng có danh hiệu này, cảnh giới của những vị thần vô địch trong truyền thuyết trên đại lục. Không biết khi nào ta mới có thể đạt đến cảnh giới này, có thể trở thành đỉnh phong cường giả, cũng thực sự có thực lực tranh phong với những cường giả mạnh nhất kia, có lẽ lúc đó mình mới thực sự được coi là một nhân vật. Thạch Tuyên thầm nghĩ, từ trong túi không gian lấy ra cuộn giấy cơ thú cao cấp, lại hóa thành một chiếc cơ thú khổng lồ. Ba người ngồi vào trong, rồi tiếp tục tiến về phía thành Hàm Dương. Đoạn đường tiếp theo không còn xảy ra bất kỳ chuyện bất ngờ nào. Thạch Tuyên vội vã lên đường đến Hàm Dương, nếu từ xa nhìn thấy những người thuộc Long tộc đều sẽ tránh đi. Suốt đường đi không có chuyện gì xảy ra. Ba ngày sau, thành Hàm Dương đã hiện ra xa xa trong tầm mắt và tình hình cũng dần dần trở nên nghiêm trọng. Ngay cả ba người Thạch Tuyên cũng mơ hồ cảm nhận được luồng khí tức đáng sợ và sát phạt giữa đất trời. Cơ thú của ba người Thạch Tuyên cách thành Hàm Dương đã không đủ 500 dặm. Trên đường, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy bóng người qua lại, hoặc lái cơ thú, hoặc cưỡi các loại ma thú tọa kỵ kỳ lạ, hoặc trực tiếp đi bộ. Hướng đi của họ đều là Hàm Dương. Những người này không ai là kẻ yếu, tất cả đều là cường giả tam giai tỏa ra khí tức mạnh mẽ. Thạch Tuyên liếc mắt nhìn qua, trong số các cường giả có thể nhìn thấy có rất nhiều tuyệt thế cường giả, không một người nào có khí tức cảm giác dưới siêu cường giả. Phía đông xa xa, còn có thể thấy mấy luồng khí tức đáng sợ vô cùng tụ tập lại, khiến mây đen trên trời biến ảo, mơ hồ ngưng tụ thành 5 con vân long khổng lồ vô biên, lúc gần lúc hiện. Trên đường, hỏi thăm người ta mới biết, thì ra ở phía đông Hàm Dương chính là nơi tập trung của Long tộc. Nam tộc Tà Ác Long tộc tập hợp, ước tính sơ bộ số lượng đã vượt quá 500.000 con. Trận chiến Hàm Dương, thậm chí là trận chiến quyết định tương lai của lục địa chi nhân, sắp sửa diễn ra. Lúc này, Thạch Tuyên đang lái cơ thú, đưa Lôi Đình Uy và Lâm Thanh Thanh đến thành Hàm Dương. Chương 888, trận chiến Hàm Dương thành Hàm Dương địa thế hiểm yếu, tọa tây hướng đông, bắc giáp dãy núi Thiên Điên, nam kể sông Uy. Dãy núi Thiên Điên này được mệnh danh là nóc nhà của lục địa, cho dù là Long tộc cũng khó lòng bay qua, còn sông Uy lại vô cùng rộng lớn, muốn vượt qua cũng khó hơn lên trời, e rằng Long tộc dù có thể vượt sông Uy cũng sẽ mệt lạ, chỉ có thể mặc cho nhân loại chém giết. Vị trí hiểm yếu của nó đã định sẵn đại chiến Hàm Dương sẽ trở thành trận chiến quan trọng nhất giữa nhân loại địa cầu trên lục địa với Long giới và Tam nhãn tộc. Tam nhãn tộc muốn tránh dãy núi Thiên Điên và sông Uy, tiến sâu vào trung tâm lục địa, thực sự chiếm lĩnh lục địa thì bắt buộc phải công phá tòa thành kim loại khổng lồ được mệnh danh là không gì không phá nổi này. Năm Long tộc mạnh nhất của Long giới đều đã tập trung ở phía đông thành Hàm Dương, khí thế tỏa ra đã khiến thiên tượng biến đổi, hình thành 5 con vân long ẩn hiện lượn lờ. Hắc Ám Long tộc, Tà Ma Long tộc, Băng Xương Long tộc, Tam Đầu Long tộc, Hỏa Diễm Long tộc, năm hệ Long tộc mạnh nhất thuộc phe Tà Ác và Hắc Ám trong Long giới. Do Hắc Ám Đế Tổ Long sinh ra, đã đến. Truyền thuyết kể rằng trong trận chiến này, Long Vương của các Long tộc lớn đều sẽ giáng lâm thành Hàm Dương. Năm Long tộc tê tiểu, động thái của Tam Nhãn tộc không rõ, phe thành Hàm Dương cũng là nơi anh hùng hội tụ, những vị thần nhân vô địch trong truyền thuyết đều đã tập trung tại thành Hàm Dương. Từ khắp nơi trên thế giới, từng đoàn cường giả cũng ùn ùn kéo đến thành Hàm Dương, chỉ vì trận chiến quan trọng nhất của lục địa trong ngàn năm qua. Nghe nói ở tiền tuyến của nhân giới, tất cả cường giả của lục địa đều đã rút về, đang tiến về thành Hàm Dương. Thạch Tuyên cưỡi cơ thú, từ xa đã thấy một nhóm tăng nhân đầu trọc, số lượng khoảng ngàn người, đang tiến về phía thành Hàm Dương. Người của Thiền Tông cũng đã đến, không biết Đạt Ma Tổ sư có xuất hiện không? Một cường giả bên cạnh kinh ngạc thốt lên. Trận chiến này gần như quyết định sự sinh tồn của nhân loại địa cầu chúng ta, Đạt Ma Tổ sư dù có siêu phàm đến đâu cũng nhất định sẽ xuất hiện. Ừm, mọi người xem, những đạo sĩ kia, đó là cường giả phái Võ Đăng, lẽ nào Trương Tam Phong chân nhân cũng đến? Lại có cường giả khác kêu lên. Thạch Tuyên nhìn ra xa, quả nhiên, lại có một nhóm khoảng ngàn người mặc đạo bào theo hình thái cực âm dương sau lưng tiến vào thành Hàm Dương. Cuối cùng, Thạch Tuyên lại thấy một người đàn ông cưỡi ngựa xương đen dẫn theo hơn 100 kỵ binh hắc ám chạy tới. Sát thần Bạch Khởi và kỵ binh vong linh hắc ám do hắn luyện chế cũng đã tới. Có người hít một hơi khí lạnh. Lúc này ở thành Hàm Dương, 28 tòa trấn thiên tháp chưa được kích hoạt, cổng thành chính mở rộng để chào đón cường giả mười phương. Hơn nữa, ở mỗi cổng thành chính đều có những sự tồn tại kinh khủng tuyệt đối trấn giữ. Lần này nếu còn có Long tộc muốn hóa thành người trà trộn vào, tuyệt đối không thể thoát khỏi pháp nhãn của họ. Thạch Tuyên thu lại cơ thú, cùng Lôi Đình Uy và Lâm Thanh Thanh ba người đi theo cổng thành vào Hàm Dương. Có thể cảm nhận rõ ràng vài luồng ánh mắt sắc lạnh quét qua người. Ánh mắt này quét qua, Thạch Tuyên cảm giác như thể mọi bí mật trên người mình đều bị nhìn thấu. Thạch Tuyên trong lòng chợt hiểu ra, đây có lẽ là bài học từ trận Phong Long lần trước, cho nên trước mỗi cổng thành đều có những cường giả cấp thần nhân vô địch kinh khủng trấn giữ. Dù Long tộc có mạnh đến đâu, e rằng cũng khó thoát khỏi pháp nhãn của họ. Lần này nếu có Long tộc giả dạng trà trộn vào, một khi bị phát hiện, cho dù là sự tồn tại mạnh như Băng Xương Cự Long Vương tái đặc khắc tư, e rằng dưới đòn liên thủ của vài vị thần nhân vô địch cũng phải tan thành tro bụi. Thạch Tuyên, Lôi Đình Uy và Lâm Thanh Thanh ba người theo dòng người tiến vào thành Hàm Dương. Lôi Đình Uy và Lâm Thanh Thanh lần đầu cảm nhận bầu không khí như vậy, cảm thấy xung quanh đâu đâu cũng là những dao động năng lượng kinh khủng, ai nấy đều biến sắc. Những dao động kinh khủng có thể cảm nhận rõ ràng này, không một luồng uy áp nào yếu hơn băng xương Long tộc Long Vương thứ 9 tái đặc khắc tư. Đúng là không đến hàm dương, không biết trời cao đất rộng, trước đây đúng là hết ngồi đáy giếng. Lôi Đình Uy thở dài lắc đầu. Vốn dĩ sau khi đột phá đến cảnh giới quỷ tốt, Lôi Đình Uy trong lòng có chút tự mãn, xét ở cấp độ của game chúng thần, Lôi Đình Uy hiện tại gần như có thể được coi là tồn tại vô địch, cho dù ở địa phủ, quỷ tốt tinh anh cũng không nhiều. Nhưng khi đến thành Hàm Dương, nơi cường giả thiên hạ hội tụ, Lôi Đình Uy lập tức bị trấn trụ. Ở đây tùy tiện chọn một cường giả, có lẽ cũng mạnh hơn hắn, còn những cường giả vô địch trong truyền thuyết kia thì khỏi phải bàn. Thanh Minh, chúng ta đến thẳng nhà ga để tới Hoàng Đô như Minh nói sao? Theo lời những gã gặp trên đường, trận chiến này liên quan đến sự tồn vong của lục địa, những người này đều giống chúng ta, là người địa cầu, cùng chung một tổ tiên. Chúng ta thật sự cứ rời đi mặc kệ sao? Lôi Đình Uy không nhịn được nhìn Thạch Tuyết hỏi. Lâm Thanh Thanh hừ nhẹ, chúng ta ở lại đây thì có tác dụng gì chứ? Ở đây người mạnh hơn chúng ta nhiều quá rồi. Nói vậy là không được, nếu ai cũng có suy nghĩ như cô, đều cho rằng dù sao cũng có người mạnh hơn mình, không phải việc của mình, thế thì xong rồi. Thành Hàm Dương này cũng sẽ chẳng có cường giả nào đến, cũng chẳng có ai chống lại ngoại địch nữa. Lôi Đình Uy rất bất mãn với luận điệu của Lâm Thanh Thanh. Lúc này, Thạch Tuyên nghe họ tranh cãi, trong lòng vô cùng do dự. Hắn cũng hiểu tầm quan trọng của trận chiến này, tinh nhuệ của năm Long tộc gần như toàn bộ giáng lâm. Nếu trận chiến này có thể giáng một đòn nặng nề cho năm Long tộc, gần như sẽ báo hiệu nhân loại sắp giành thắng lợi. Ngược lại, nếu thành Hàm Dương bị phá, phía sau Hàm Dương chính là hai nước Tương Chu và Thiên Hướng. Long tộc và Tam Nhãn tộc sẽ trực tiếp uy hiếp đến hoàng quyền thống trị của lục địa là Hoàng Đô Thiên Hướng, lúc đó, nhân loại sẽ lâm nguy. Ở lại đây, tuy sự giúp đỡ có thể có hạn, nhưng nếu cứ thế rời đi, e rằng lương tâm sẽ không yên. Trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi, lát nữa tính sau. Thạch Tuyên trầm ngâm hồi lâu, vẫn không thể quyết định nên rời đi đến Hoàng Đô hay ở lại đây giúp thành Hàm Dương chống lại Long tộc. Đột nhiên, phía bên kia vang lên tiếng vó ngựa lộc cộc lộc cộc, không ít người giật ra nhường đường. Chỉ thấy mấy chục cường giả cưỡi các loại thần mã tuấn tú từ một con phố khác phi tới. Nhóm người này kẻ uy nghiêm, người trang trọng, kẻ phiêu dật, người trầm tĩnh, ai nấy đều là những cường giả sâu không lường được. Thạch Tuyên mắt tinh, lập tức phát hiện trong nhóm người này có một con ngựa nhỏ màu đỏ. Con ngựa nhỏ tuy vóc dáng nhỏ bé nhưng tốc độ lại rất nhanh, xen lẫn trong đám ngựa cao to mà không hề bị tụt lại phía sau. Trên lưng ngựa nhỏ là một thiếu nữ, đôi mày nàng khẽ nhíu lại, dường như đang có tâm sự. Hừm. Thạch Tuyên khẽ ừ một tiếng, thiếu nữ này chính là Lư Yến Điệp. Là hảo hán Thủy Bạc Lương Sơn đến rồi. Không ngờ họ cũng từ tiền tuyến rút về để trợ giúp Hàm Dương, trận chiến này chúng ta lại có thêm vài phần thắng. Đúng vậy, đây đều là những tinh nhuệ thực sự trong số các cường giả Lương Sơn, Lư Tuấn Nghĩa vô song thiên hạ, Vũ Hổ tướng đều ở cả. Xung quanh vang lên tiếng người bàn tán, lúc này Thạch Tuyên mới biết mấy chục người trước mắt chính là đội quân tinh nhuệ thực sự trong số 108 tướng Lương Sơn từ tiền tuyến rút về chi viện cho Hàm Dương. Ba người Thạch Tuyên đang đứng trong đám đông, Lư Yến Điệp không nhìn thấy Thạch Tuyên, nàng theo các thúc bá thúc ngựa đi dọc theo con phố. Thạch Tuyên cũng không có ý định tiến lên nhận người quen, nhưng trong lòng không khỏi suy nghĩ. Hắn muốn đến Hoàng Đô, chủ yếu là hy vọng thông qua Võ Vương Đồng và sư phụ của nàng là Mạc Tà để tiếp cận được với tầng lớp đỉnh cao của lục địa, nhờ họ mà có thể dò hỏi được chút thông tin về đêm chúng thần hoặc hoàng tuyển chi quốc. Mà thành Hàm Dương hiện tại có thể nói là nơi tập trung của tất cả những tồn tại mạnh mẽ nhất trên lục địa. Nếu mình muốn tìm kiếm thông tin, ở đây chẳng phải sẽ có nhiều khả năng tìm được manh mối hơn sao? Nghĩ như vậy, trong lòng Thạch Tuyên lại có thêm vài phần ý định ở lại Hàm Dương. Không biết người đó có đến Hàm Dương không? Thạch Tuyên thầm nghĩ, bất giác nhớ đến người đàn ông uy nghiêm gặp trên đường. Trong thời gian ngắn, các cường giả từ khắp nơi tập trung tại Hàm Dương đã vượt quá mấy chục vạn người, trong đó có cường giả từ các nơi đến chi viện, nhưng nhiều hơn là đại quân chính quy của nước thần, cũng như binh lính của các nước chư hầu đã thất thủ, bại trận tập trung về Hàm Dương. Đến nửa đêm ngày thứ hai, Long tộc cuối cùng cũng phát động tấn công. Trong nháy mắt, hơn một vạn hỏa diễm Long tộc xuất hiện ở bầu trời phía đông. Nhìn qua, con nào con nấy đều là những con rồng khổng lồ màu đỏ cao 30, 40m hoặc 40, 50m, gần như không có con nào cao dưới 30m. Từ đó có thể thấy, binh lực mà Long tộc đầu tư vào trận chiến này đều là tinh nhuệ trong tộc. 28 tòa trấn thiên tháp không được kích hoạt. Ba người Thạch Tuyên bị đánh thức, ra khỏi quán trọ thì thấy phía đông đã có không ít cường giả cưỡi cơ thú bay lên nên chiến, nhưng phần lớn chỉ đứng quan sát chứ không ra tay. Hóa ra mấy ngày nay, tình huống này đã xảy ra ít nhất 7, 8 lần, Long tộc thỉnh thoảng cử một đội Long tộc nhỏ đến thăm dò, phe nhân loại cũng vậy. Do đó, lần này khi thấy số lượng hỏa diễm Long tộc khoảng 1 vạn, các cường giả của thành Hàm Dương cũng không kinh ngạc. Hỏa diễm Long tộc và quân đội của thành Hàm Dương lập tức giao chiến. Bầu trời đột nhiên như thể có người đốt pháo hoa, vô số quả cầu lửa rơi xuống nổ tung, nhuộm đỏ cả bầu trời đêm. Trong trận chiến ác liệt này, thỉnh thoảng có hỏa diễm Long bỏ mạng rơi xuống, còn phe nhân loại cũng có cơ thú bị phá hủy, lao xuống đất. Trận chiến này kéo dài khoảng nửa giờ, hai bên đều có thương vong. Long tộc bỏ lại 3-4 ngàn xác chết rồi rút lui, còn phe nhân loại cũng tổn thất một số lượng cường giả tương đương. Thấy chiến sự kết thúc, nhiều cường giả tụ tập lại cũng lần lượt lui về nghỉ ngơi. Thạch Tuyên cảm thấy tình hình trước mắt rất kỳ lạ, không nhịn được níu lấy một người bên cạnh hỏi: "Lão huynh, tại sao Long tộc chỉ quấy rối như vậy mà không thực sự khai chiến? Còn chúng ta cũng vậy, tại sao không xông ra quyết một trận tử chiến?" Người này nhìn Thạch Tuyên bằng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc, nói: "Đạo lý này còn không đơn giản sao? Năm đại Long tộc tập hợp, có thể nói là tinh nhuệ dốc toàn lực. Mục đích của chúng cũng rất đơn giản, chính là cho chúng ta thời gian để chúng ta tập hợp đủ lực lượng." Lôi Đình Uy kinh ngạc nói: "Người của chúng ta càng đông, Long tộc chẳng phải càng khó công thành sao?" tại sao chúng lại làm vậy? Người này dậm chân thở dài, xem ra kẻ ngốc không chỉ có một người. Tuy nói khó nghe, nhưng ông ta vẫn cười ha hả giải thích, bọn long tộc này rất kiêu ngạo và tự đại. Chúng cố tình làm dùm Ben như vậy, lại còn chọn thành Hầm Dương, một trong năm thành kiên cố nhất lục địa của chúng ta, còn cho chúng ta thời gian. Tất cả chỉ để cho tất cả cường giả của chúng ta có thể tập hợp lại một chỗ. Chúng muốn trong trận chiến này bắt gọn toàn bộ cường giả của lục địa chúng ta. Chúng quá tự tin đến mức cho rằng có thể tiêu diệt tất cả cường giả của chúng ta, nên để tránh phiền phức, chúng cho chúng ta thời gian tập hợp đủ cường giả, một trận định thắng bại. Giờ hiểu chưa? Mà điều này lại có lợi cho chúng ta, một trận định thắng bại cũng tốt. Cho nên mấy ngày nay, cường giả khắp nơi đều đổ về đây. Ngươi không thấy ngay cả 28 tòa trấn thiên tháp cũng không được kích hoạt sao? Đó là để chào đón cường giả các nơi đến. Có thể nói, tương lai của lục địa chúng ta đều đặt cược vào trận chiến này. Lúc này Thạch Tuyên và Lôi Đình Uy mới bừng tỉnh ngộ. Hóa ra Long tộc đã sớm tập hợp đủ binh lực, nhưng không thực sự tấn công, chỉ thỉnh thoảng quấy rối một chút để gây áp lực cho thành Hàm Dương. Tất cả là vì chúng muốn giải quyết mọi chuyện trong một trận chiến, do đó cho phe nhân loại đủ thời gian tập hợp cường giả các nơi, một trận định thắng bại. Chẳng trách ngay cả cường giả nhân loại ở tiền tuyến cũng rút về, chỉ vì trận chiến này sẽ quyết định thắng bại giữa lục địa và Long giới. Có thể tưởng tượng, nếu Long tộc thất bại, Long giới tất sẽ nguyên khí đại thường, chỉ có thể rút về Long giới, không còn sức lực để tiếp tục xâm lược nhân giới. Tương tự, nếu các cường giả nhân loại bị tiêu diệt hết, trên lục địa cũng không còn lực lượng phản kháng để chống lại Long giới nữa. Lúc đó, tất cả chính quyền trên lục địa không đánh cũng tự tan, lục địa coi như rơi vào tay Long giới. Không ngờ trận chiến này lại quan trọng đến vậy, mấy người Thạch Tuyên đều cảm thấy lòng nặng trĩu. Lôi Đình Uy tuy đã là quỷ tốt, nhưng huyết tính vẫn còn, không khỏi có chút nhiệt huyết sôi trào nói: "Mẹ kiếp nó, Thạch Tuyên, chúng ta nhất định phải ở lại, đuổi lũ Long tộc chết tiệt này về lại ổ của chúng. Đây đều là những huynh đệ cùng chung tổ tiên với chúng ta, dù có phải liều cái mạng này cũng phải đuổi lũ ác long trời đánh này đi." Thạch Tuyên chưa kịp đáp lời, đột nhiên, một giọng nói trầm thấp vang lên, một tên quỷ tốt mà cũng có khí phách như vậy, thật hiếm thấy. Lôi Đình Uy giận dữ quát: "Thành quỷ tốt thì đã sao?" Ta quay đầu lại, đột nhiên thấy dáng vẻ của người nói chuyện, chữ ta sau đó không thể nói ra được nữa. Người đàn ông cao lớn gần 2 mét, lông mày rậm, gương mặt cương nghị, đôi mắt hai mí, sống mũi cao, toát lên vẻ bài phong và uy nghiêm khó tả. Người đột nhiên xen vào chính là người đàn ông và vợ, uy nghiêm mà họ đã cho đi nhờ cơ thú trên đường, và sau đó đã ra tay cứu Thạch Tuyên. Chương 889, hâm rượu đổ lòng. Những người có thế lực xung quanh khi thấy người đàn ông uy nghiêm này, mặt đều biến sắc, vội vàng tránh ra. Trong mắt họ, người đàn ông uy nghiêm này chẳng khác nào quỷ thần. Thạch Tuyên lại không khỏi vui mừng, vội vàng bước lên, cung kính hành lễ, nói: "Hạng tiền bối, không ngờ ngài cũng đã đến." Người đàn ông uy nghiêm thấy Thạch Tuyên gọi mình là hạng tiền bối, dường như cũng không ngạc nhiên khi bị Thạch Tuyên nhìn thấu thân phận, chỉ cười nhạt: "Trong nhân giới, không lấy tuổi tác để phân vai vế, mà lấy thực lực để phân tôn trưởng. Với cảnh giới và thực lực hiện tại của ngươi, gọi ta một tiếng đại ca là được rồi, tiền bối gì chứ, thật chói tai. Ta thực ra cũng không già mà." Lôi Đình Uy không nhịn được thầm lẩm bẩm: "Đã mấy ngàn tuổi rồi mà còn không già. Vậy thì những người như chúng ta chẳng phải chỉ là trẻ sơ sinh mới chào đời sao?" Thạch Tuyên biết những tồn tại như đại hán uy nghiêm trước mắt đều là kỳ nhân vượt xa sự hiểu biết của người thường, nên cũng không từ chối, lập tức cung kính gọi một tiếng: "Hạng đại ca." Người đàn ông uy nghiêm thấy Thạch Tuyên gọi mình là đại ca, không khỏi ngửa mặt lên trời cười lớn, rồi khoác tay Thạch Tuyên, đi thẳng như trốn không người, nói: "Đi, đã gọi ta là đại ca, hôm nay nhất định phải cùng ta uống cạn ba chén." Đột nhiên, một giọng nói khác từ bên cạnh cười vang lên, nói đến uống rượu, giữa trời đất này còn có loại rượu nào ngon hơn Đỗ Khang Tiên Tửu do chính Đỗ Khang ủ không? Tiếng nói vừa dứt, đột nhiên từ bên cạnh, một chiếc vò đất bay tới. Người đàn ông uy nghiêm khẽ hừ một tiếng, đón lấy vò đất vỗ một cái, lớp niêm phong bật ra, lập tức một mùi rượu nồng nàn xộc vào mũi, ngay cả người không thích rượu như Thạch Tuyên cũng cảm thấy mùi rượu này thật hấp dẫn. Quả là rượu ngon, tiếc là không có mùi nhắm. Người đàn ông uy nghiêm hít liền hai hơi, không khỏi tán thưởng. Lúc này, trong đám đông, một bóng người chậm rãi chen lên ra, đó là một người đàn ông mặt đẹp như ngọc, thân hình vòn dài. Người đàn ông này vô cùng tuấn mỹ, ánh mắt như ngọc ôn hòa, lúc này ánh mắt chuyển về phía chân trời phía đông, nhàn nhạt nói: "Lấy rồng làm mồi nhắm, há chẳng khoái sao?" Người đàn ông uy nghiêm thần tình chấn động, rồi cười ha hả: "Hay cho câu lấy rồng làm mồi nhắm, hay, hay, quả thật thông khoái." Người đàn ông mặt như ngọc lật tay, trong lòng bàn tay phải xuất hiện một chén rượu, trong ánh mắt lại thoáng lộ ra một tia khiêu khích. Người đàn ông uy nghiêm cười khà khà, liếc nhìn chén rượu, tay phải rung lên, một dòng rượu từ vỏ rượu bắn ra, dòng rượu này vẽ một đường cong trên không trung, không lệch một ly, vừa vặn rơi vào chén rượu trong lòng bàn tay phải của người đàn ông kia, không nhiều không ít, vừa đúng một chén đầy. Lúc này, các cường giả xung quanh đều im lặng nín thở quan sát, trong lòng đều có chút hưng phấn. Người đàn ông như ngọc ôn hòa mỉm cười, nâng chén rượu, lòng bàn tay phải bỗng lóe lên hồng quang, ngay sau đó, trong chén rượu bốc lên hơi nóng hừng hực. Rượu trong chén sôi sùng sục. Người đàn ông như ngọc ôn hòa buông tay, chén rượu nóng hổi này liền bững vàng rơi xuống đất, trầm giọng nói: "Lấy chén rượu này chưa ngồi làm hạ, ai thu hoạch được nhiều hơn, chén rượu này sẽ do người đó uống, thế nào?" "Được." Người đàn ông uy nghiêm vừa dứt lời, người đàn ông như ngọc ôn hòa thân hình khẽ động, vụt một tiếng liền biến mất. Người đàn ông uy nghiêm cười ha hả, đặt vò rượu xuống, sải bước lớn, chỉ vài bước cũng đã biến mất trong không khí. Hai người lần lượt biến mất, tiếng bàn tán của đám đông xung quanh mới vang lên. Hâm rượu đồ long, lấy rồng làm mồi nhắm, quả không hổ là thần nhân vô địch. Một người là cái thế bá vương, một người là vô địch ôn hậu, không biết chén rượu này nên thuộc về ai. Thạch Tuyên nhìn về phía chân trời phía đông, trong lòng dâng lên niềm ngưỡng mộ vô hạn. Người đàn ông uy nghiêm kia không phải ai khác, chính là vị Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ đã để lại vô số truyền thuyết trong thế giới hiện thực, được mệnh danh là vị võ tướng mạnh nhất của Kim, Bạc Sơn cái thế. Còn người đàn ông như Ngọc Ôn Hòa kia, Thạch Tuyên cũng đã từng xa xa trông thấy trong trận Phong Long. Vị nam tử như Ngọc Ôn Hòa này, chính là Ôn Hầu La Bố, chiến thần một thời Tam Quốc, người được mệnh danh tốc sắt trong tay, vạn người không địch, mảnh giáp che thân, ngàn người khó cản, người có La Bố, ngựa có Xích Thố. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào chén rượu ấm trên mặt đất, nhìn hơi nóng trên đó dần tan đi. Đột nhiên, chân trời phía đông truyền đến tiếng rồng gầm gừ, tiếng gào thét thảm thiết, trong đêm tối tĩnh lặng này, nghe đặc biệt chói tai. Tiếng động này rất ngắn, chỉ kéo dài chưa đầy nửa phút rồi đột nhiên im bặt, trông có vẻ vô cùng kỳ dị. Thạch Tuyên nhìn hơi nóng trên chén rượu đặt dưới đất dần tan đi, đột nhiên, một tiếng gió vang lên, chỉ thấy La Bố mặt như Ngọc Ôn Hòa đã xuất hiện giữa sân, ngay sau đó, người đàn ông uy nghiêm, cái thế Bá Vương Hạng Vũ cũng đã trở về. Hai người nhìn nhau, thấy trong chén rượu dưới đất vẫn còn một tia hơi nóng bốc lên, không khỏi cùng nhau cười lớn. Xoạt xoạt một tiếng, La Bố vung tay phải, chỉ thấy trên mặt đất lăn ra từng viên xích châu to bằng nửa nắm tay, máu me đồng địa, rõ ràng là vừa mới được moi ra từ cơ thể sống. Tổng cộng 10 viên long đan ngàn năm, không biết Hạng Minh thu hoạch thế nào. La Bố nhìn 10 viên long đan đẫm máu trên đất, rồi nhìn Hạng Vũ, thoáng có chút ngạo nghễ. Hạng Vũ không nói một lời, từ lòng bàn tay phải của ông, từng viên long đan xuất hiện, cũng đẫm máu tươi. Một viên, hai viên, ba viên. La Bố không khỏi có chút căng thẳng, rất nhanh, Hạng Vũ lấy ra 8 viên long đan ngàn năm giống hệt của La Bố, rồi duỗi thẳng tay phải, lộ ra viên cuối cùng. Ta tổng cộng lấy được 9 viên, xét về số lượng, quả là không bằng Phụng Tiên huynh đệ. Hạng Vũ ném 9 viên long đan xuống đất, thở dài. La Bố lại nhìn chằm chằm vào viên long đan cuối cùng mà Hạng Vũ lấy ra, khẽ lắc đầu nói, "Không, viên long đan này ít nhất cũng có 5000 năm đạo hạnh, một viên có thể địch lại mấy viên long đan ngàn năm. Cái thế Ba Vương, mạnh nhất của Kim, quả nhiên danh bất hư truyền. Chén rượu này nên thuộc về Hạng Minh." Hóa ra, Hạng Vũ tuy chỉ lấy được ít hơn một viên long đan, nhưng viên long đan cuối cùng lại to bằng cả nắm tay, độ khó để đoạt được viên long đan này lớn hơn nhiều so với long đan ngàn năm thông thường. Các cường giả xung quanh đều kinh hãi tột độ. Trong thời gian ngắn như vậy, đi đi về về cũng đã tốn không ít thời gian ra tay thực sự e rằng chưa đến nửa phút, mà hai vị này trong mấy chục giây ngắn ngủi lại có thể lấy được nhiều long đan đến vậy. Phải biết rằng, long tộc có thể ngưng tụ ra loại long đan ngàn năm to bằng nửa nắm tay này, thực lực ít nhất cũng không giới cường giả tuyệt thế, còn viên long đan to bằng nắm tay cuối cùng của Hàn Vũ, con rồng đó còn đáng sợ hơn, dù chưa đến cảnh giới cường giả đỉnh phong, e rằng cũng không kém là bao. La Bố vừa nói chén rượu này nên thuộc về Hà Minh, đột nhiên trong đám đông có người nói, ai nói chén rượu này nên thuộc về ta uống. Hai người sững sờ, chỉ thấy một người đàn ông nhỏ gầy lùn tịt đẩy đám đông ra, bước tới. Chương 890, khai chiến rồi. Tên này có mái tóc vàng lơ thơ, sắc mặt vàng bọt như quỷ đói, thân hình nhỏ gầy, trông như một cơn gió cũng có thể thổi bay, nhưng trên khuôn mặt khô héo lại là sát khí ngút trời. Trên trán có ba đường huyết văn chạy thẳng lên đỉnh đầu, đây là một loại diện văn sát nghiệt ngập trời, chủ về hung sát, truyền thuyết kể rằng người có loại huyết văn hình chữ xuyên này đều là sát thần trên trời chuyển thế. Gã gầy tóc vàng này sau khi bước ra, vươn tay, chỉ thấy trong tay xoạt xoạt, từng viên long đan cũng đẫm máu tươi rơi xuống, trong nháy mắt đã có hơn 15 viên. Hạng Vũ và La Bố đều sững sờ. Ta nhiều hơn các ngươi, chén rượu này nên do ta uống. Gã tóc vàng nên ngang bước tới, vung tay, chén rượu trên mặt đất bay lên. Lôi Đình Uy khẽ nói vào tai Thạch Tuyên, gã quỷ gầy tóc vàng này là ai thế? Trông như ma bệnh bậy, lẽ nào hắn không sợ Hạng Vũ và La Bố? Lôi Đình Uy vừa dứt lời, Thạch Tuyên đã biết không ổn. Với đẳng cấp của những người này, dù giọng Lôi Đình Uy có nhỏ đến đâu, e rằng hắn cũng có thể nghe thấy. Quả nhiên, gã gầy tóc vàng giận dữ quay phát lại, ba đường huyết văn trên trán như có sinh mệnh, giật giật liên hồi, ai là quỷ bệnh? Hắn nói hàng hồ, đáng bị vả miệng. Hắn vung tay một cái, trong chớp mắt, Lôi Đình Uy kinh hãi khi thấy một bàn tay hung hăng tát về phía má mình. Tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng, nhưng Thạch Tuyên đã sớm biết không ổn, vẫn đẩy Lôi Đình Uy ra ngay trong khoảnh khắc này. Đạt đến đẳng cấp như bọn Hàn Vũ, một trưởng tùy tiện cũng có thể lấy mạng người. Đẩy Lôi Đình Uy ra, Thạch Tuyên thậm chí còn không kịp khởi động trang bị, chỉ có thể thấy cái tát hung hãn đó ập thẳng về phía mình. Ha ha. Đột nhiên tiếng cười của Hạng Vũ vang lên, một bàn tay tức thì chặn lại, đối đầu trực diện với bàn tay của gã quỷ bệnh tóc vàng kia. Ầm, một tiếng nổ trầm đục vang lên, cả Hạng Vũ và gã quỷ bệnh tóc vàng đều khẽ hừ một tiếng, xem ra trong cú va chạm này, không ai chiếm được lợi thế. Giọng của La Bố đã vang lên, "Lý Nguyên Bá, vô lễ, ván cược này không có phần của ngươi, ly rượu này, ngươi có tư cách gì mà uống?" Hóa ra, gã đàn ông nhỏ con gầy gò trông như quỷ bệnh này lại chính là Triệu Vương Lý Nguyên Bá của nhà Đường, một hung thần chuyển thế đã giết vô số người. Những cường giả xuất hiện tại hiện trường, người sau còn đáng sợ hơn người trước, các cường giả xung quanh đội vàng né tránh, sợ bị vạ lây. Lý Nguyên Ba đứng giữa La Bố và Hạng Vũ, không hề sợ hãi, ngược lại còn cười khẩy, "La Bố, quy tắc do chính ngươi đặt ra, trong thời gian một ly rượu ấm, ai chém được nhiều rồng nhất thì người đó được uống rượu. Ta đã thắng ngươi, chẳng lẽ ngươi định nuốt lời?" La Bố cười nhạt, "Ai thắng ai thua, còn khó nói lắm. Nghe nói ngươi tự phong ấn dưới đáy biển gần ngàn năm, lúc xuất quan trời giáng chín đạo kim lôi. La Mỗ đây cũng đang muốn lĩnh giáo một phen." Trong tay phải của hắn, một cây Phương Thiên Họa Kích lấp lánh ánh sáng dần dần hiện ra. "Lẽ nào ta sợ ngươi chắc?" Ba vệt máu trên trán Lý Nguyên Bá giật giật, hai tay hắn đột nhiên đập mạnh xuống đất. Chỉ thấy hai bên người hắn, đột nhiên vang lên hai tiếng rắc rắc, mặt đất nứt ra hai cái hố sâu khổng lồ, dọa mọi người giật nảy mình. Trong hố sâu, hai cây búa đồng vàng cực lớn từ từ trồi lên, vô cùng kỳ dị. Hai cây búa này chính là cặp lôi cổ ung kim chủ ý uy chấn thiên hạ của Lý Nguyên Bá, dưới cặp búa vàng này đã chôn vùi vô số hung thần cường giả. Lã Bố sắp giao chiến với Lý Nguyên Bá, một người là chiến thần vô địch một thời, một người là hung thần chuyển thế, thiên hạ vô địch. Các cường giả xung quanh vừa phấn khích vừa căng thẳng. Bọn họ tranh giành nhau, về ngoài là vì ly rượu, nhưng ai cũng ngầm hiểu rằng những thần nhân vô địch này đều muốn áp đảo đối phương. Ngay lúc Lý Nguyên Bá và Lã Bố sắp ra tay, Hạng Vũ lại khẽ nhíu mày, lên tiếng, ngoại địch trước mắt, nếu thật sự muốn tỉ thí, sao không lấy Long tộc làm đối tượng, ba chúng ta đặt một ván cược thì thế nào? Lã Bố và Lý Nguyên Bá đồng thời nhìn về phía Hạng Vũ, Lý Nguyên Bá cất giọng ồm ồm, vậy phải cược thế nào? Hạng Vũ chỉ tay về phía đông xa xôi, chậm rãi nói, trận chiến Hàm Dương sắp nổ ra, chúng ta hãy cược xem ai giết được nhiều Long Vương hơn thì thế nào. Sau trận chiến này, ai săn được nhiều Long Vương nhất sẽ là người thắng, hai người thua phải kính rượu người thắng một ly. Ha ha, cách này hay đấy, giết Long Vương à? Ha ha, hay, hay, ta đi giết vài con chó đã tay đây. Lý Nguyên Bá cười ha ha, vệt máu trên trán giật lên, xách theo cặp ung kim chủ y khổng lồ, lao về phía đông, trong nháy mắt đã biến mất. Cái tên Lý Nguyên Bá này. Hạng Vũ lắc đầu, Lã Bố thu lại cây Phương Thiên Họa kích lừng danh thiên hạ, đang định nói gì đó thì đột nhiên phía đông xa xôi vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa, ngay sau đó là một tiếng gầm rít. Tiếng gầm rít đó chính là do hung thần một thời Lý Nguyên Bá phát ra. Sự việc xảy ra quá đột ngột, mọi người đều kinh ngạc. Ngay sau đó, ở phía chân trời xa, một luồng ánh lửa kinh hoàng bắn tới. Mọi người cẩn thận, có người gầm lên. Trong nháy mắt, Thạch Tuyên đã vào trạng thái trang bị, một tay sách Lâm Thanh Thanh vẫn còn đang ngơ ngác, phóng ra xa. Lôi Đình Uy cũng phản ứng kịp, toàn thân bao bọc bởi năng lượng màu xanh lá, hóa thành một người khổng lồ màu xanh cao 3 mét, hai chân đạp mạnh, cũng phóng đi xa. Ầm, một tiếng, đất rung núi chuyển, cả thành Hàm Dương rung chuyển dữ dội trong tiếng nổ. Trong khoảnh khắc, ít nhất mấy trăm người bị hủy diệt, vô số nhà cửa sụp đổ. Nơi ánh lửa rơi xuống, một đám mây hình nấm khổng lồ bốc lên. Bản thân Thạch Tuyên cũng bị sóng xung kích hất văng ra xa, trong lòng kinh hãi tột độ. Hắn ngẩng đầu lên thì thấy trên bầu trời, không biết từ lúc nào, một chiếc tàu vũ trụ khổng lồ đang từ từ hiện ra từ trong tầng mây, đầu tàu bắn ra ánh lửa, ngay sau đó, một luồng lửa nữa lại bắn xuống. Trên thân tàu, ký hiệu hình ngôi sao trông vô cùng chói mắt. Tam nhãn tộc đến rồi, Tam nhãn tộc tấn công rồi. Các cường giả đang tứ tán né tránh không khỏi gào lên. Những viên đạn năng lượng đáng sợ bắn ra từ tàu vũ trụ, ngay cả những tồn tại mạnh mẽ như Hạng Vũ hay Lã Bố cũng không dám đối đầu trực diện. Thấy viên đạn năng lượng thứ hai mang theo sức phá hoại hủy diệt bắn tới, đột nhiên, xung quanh thành Hàm Dương, trên 28 tòa trấn thiên tháp, ánh sáng xanh lóe lên như có địa giật. Trong khoảnh khắc, hàng ngàn vạn tia sáng xanh bắn vút lên trời, đan vào nhau, tạo thành một màn trời bảo vệ màu xanh phía trên thành Hàm Dương. Viên đạn năng lượng từ tàu vũ trụ trong tầng mây bắn xuống, nện mạnh lên màn trời màu xanh này, lập tức gây ra tiếng nổ kinh thiên động địa, vô số tia lửa bắn ra từ phía, bầu trời đột nhiên như có vạn đóa pháo hoa nổ tung, vô cùng lộng lẫy. Đạn năng lượng tuy vô cùng đáng sợ, nhưng 28 tòa trấn thiên tháp này mượn năng lượng long mạch dưới lòng đất, tạo thành màn trời gần như không thể phá hủy. Dù đạn năng lượng nổ tung tạo ra vô số ánh sáng, nhưng vẫn bị màn trời chặn lại. Ngay sau đó, 28 tòa trấn thiên tháp đồng loạt phát huy, 28 cột sáng màu xanh bắn vút lên trời, tấn công chiếc tàu vũ trụ trong tầng mây. Chương 891, chính thống chi địa, Hoàng Tuyển Chi Quốc tàu vũ trụ 4 chiều cao cấp của Tam Nhãn tộc đột nhiên xuất hiện, phía đông xa xôi, vô số bóng rồng lấp lóe. Trận chiến Hàm Dương đột ngột mở màn. Long tộc và Tam Nhãn tộc rõ ràng đã chuẩn bị liên thủ để tiêu diệt toàn bộ cường giả tập trung tại thành Hàm Dương, những người gần như đại diện cho hơn 90 sức mạnh của lục địa. Trận chiến này gần như quyết định tương lai của lục địa. Màn trời màu xanh bao bọc chặt lấy thành Hàm Dương, lúc này dù Thạch Tuyên và những người khác có muốn rời đi cũng không thể. Việc mọi người có thể làm bây giờ là nhìn chiếc tàu vũ trụ trên trời không ngừng bắn đạn năng lượng, giao tranh vô cùng thảm khốc với trấn thiên tháp. 28 cột sáng xanh do trấn thiên tháp bắn ra khiến chiếc tàu vũ trụ 4 chiều rung chuyển không ngừng, nhưng lại không thể phá hủy nó. Sự đáng sợ của chiếc tàu vũ trụ 4 chiều này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Hừ, chiếc tàu này có ký hiệu hình ngôi sao, không phải thứ mà Tam Nhãn tộc có thể chế tạo ra. Lúc này, Hạng Vũ đang đứng cách Thạch Tuyên không xa bỗng hừ lạnh, giọng nói mang một ý vị khó tả. Thạch Tuyên trong lòng khẽ động, nói: "Hạng đại ca, chiếc tàu này không phải của Tam Nhãn tộc. Vậy nó thuộc về thế lực nào? Tại sao lại rơi vào tay Tam Nhãn tộc?" Hạng Vũ liếc nhìn hắn một cái rồi mới nói: "Ký hiệu hình ngôi sao đại diện cho chính thống thiên đạo. Tam Nhãn tộc đã giành chiến thắng trong trò chơi chư thần lần này, do đó được thuê quyền sử dụng tàu vũ trụ do chính thống chế tạo. Nếu không có chiếc tàu này, một Tam Nhãn tộc còn con thì có gì đáng nói?" Thạch Tuyên cảm thấy Hạng Vũ dường như biết rất nhiều điều, vội vàng nắm bắt cơ hội hỏi: "Hạng đại ca, anh có biết Hoàng Tuyển Chi Quốc không?" Hạng Vũ giật mình, quay người lại nhìn Thạch Tuyên, có chút kinh ngạc nói: "Ngươi hỏi cái này làm gì?" Thạch Tuyên nghe Hạng Vũ nói vậy thì không khỏi mừng rỡ, vội nói: "Hạng đại ca biết Hoàng Tuyển Chi Quốc, điều này rất quan trọng với tôi. Hạng đại ca, anh có biết Hoàng Tuyển Chi Quốc ở đâu không?" Hạng Vũ trước tiên gật đầu, rồi lại lắc đầu. Khi ngẩng lên, hắn thấy cuộc chiến trên bầu trời đang diễn ra ác liệt, nhưng loại chiến đấu này đã vượt qua phạm vi của sức người, nên bọn họ chỉ có thể đứng xem. Chính thống chi địa, Hoàng Tuyển Chi Quốc đều là những tồn tại vượt qua vũ trụ. Trong truyền thuyết, chỉ có những cường giả tu luyện đến đỉnh cao cực hạn mới có thể phá vỡ sự ràng buộc của vũ trụ cao cấp này, vượt qua mọi vũ trụ, từ đó tiến vào chính thống chi địa hoặc Hoàng Tuyển Chi Quốc. Tuy nhiên, trong loài người, ngoài thượng cổ ra, những người có thể tu luyện đến cực hạn để phá vỡ vũ trụ này, e rằng chỉ có Đại Vũ Vương người đã đúc cựu đỉnh mới có khả năng đó. Ngươi hỏi Hoàng Tuyển Chi Quốc làm gì? Hạng Vũ rất kinh ngạc, vì trong mắt hắn, Thạch Tuyên tuy là một thiên tài ngàn năm có gặp, nhưng còn cách xa cảnh giới đỉnh cao của người trang bị, huống chi là tu luyện đến đỉnh cao cực hạn. Thạch Tuyên trong lòng chấn động, lúc này mới hiểu ra, Hoàng Tuyền Chi Quốc là có thật, và là một tồn tại ngang hàng với chính thống chi địa trong truyền thuyết. Cái gọi là chính thống chi địa, đúng như tên gọi, hẳn là thế giới của những kẻ có ký hiệu hình ngôi sao trên trán, của vị chủ tể trò chơi chư thần hay vị thần chính thống tà ác mà hắn từng gặp ở địa phủ. Theo suy luận này, kẻ điều khiển trò chơi chư thần chắc chắn là cái gọi là chính thống chi địa. Vậy thì, nếu muốn tìm tung tích của Lâm Dao và những người khác, chẳng phải tìm thẳng chính thống chi địa sẽ trực tiếp hơn Hoàng Tuyền Chi Quốc sao? Chỉ là, muốn đến một thế giới như vậy, cần phải tu luyện đến đỉnh cao cực hạn. Trong lúc Thạch Tuyên còn đang kinh ngạc, hắn đột nhiên phát hiện trên bầu trời lại xuất hiện thêm hai chiếc tàu vũ trụ nữa, và chúng đang từ từ hạ xuống. Cả ba chiếc tàu này đều được bao bọc trong ánh sáng đen huyền ảo. Ánh sáng đen này đang chống lại những cột sáng xanh do 28 tòa trấn thiên tháp bắn ra, liên tục gây ra những tiếng nổ ầm ầm. Đột nhiên, phía đông xa xôi lại vang lên tiếng nổ ầm ầm, tiếng nổ này như thể trời đất sụp đổ, đáng sợ đến cực điểm. Mọi người mau chuẩn bị chiến đấu, Long tộc muốn phá hủy Long mạch, hủy diệt trấn thiên tháp của chúng ta. Đột nhiên, một giọng nói gầm rít vang lên. Chỉ thấy hung thần một thời Lý Nguyên Bá, người xách cặp đũa ung kim chủ y khổng lồ, lại lao trở về, đứng sừng sững trên một vọng gác cao, rồi lại cất lên vài tiếng cười gằn. Tiếng cười đó tràn đầy sự tàn bạo và phấn khích, dường như hắn đang cảm thấy hưng phấn khi nghĩ đến việc sắp được tàn sát. Ngay sau đó, phía xa lại vang lên một tiếng nổ kinh hoàng, ánh sáng xanh trên tòa trấn thiên tháp ở phía chính đông lập tức mở đi rất nhiều. Xem ra lời của Lý Nguyên Bá không sai, Long tộc ở phía xa quả thực đang chuẩn bị phá hủy Long mạch. Một khi Long mạch cung cấp năng lượng cho trấn thiên tháp bị phá hủy, 28 tòa trấn thiên tháp sẽ tự sụp đổ. Trong lúc nguy cấp này, ánh sáng xanh trên hai tòa trấn thiên tháp phía đông đột nhiên yếu đi rồi tự động biến mất. Sau đó, một đám đông người, tiếng vù 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 không ngớt, kẻ cưỡi cơ thú, người ngồi trên ma thú, kẻ đơn thân bay lượn, lao về phía hai tòa trấn thiên tháp đã ngừng hoạt động, mục tiêu chính là Long tộc bên ngoài thành Hàm Dương ở phía đông. Lý Nguyên Bá cười ha hả, sảng khoái, tiểu phụ nhất định phải giết cho đã tay. Hạ Vũ và La Bố, các ngươi nhớ kỹ, đợi ta giết hết lũ Long Vương chó má đó, các ngươi phải cùng nhau kính rượu cho tiểu phụ, hạ hạ. Hắn cười điên cuồng, thân hình như viên đạn bắn vút lên, nhảy một phát đã cao hơn 50m, khi rơi xuống đã ở cách đó 200m. Khoảng cách như vậy gần như không khác gì bay lượn. Thạch Tuyên nhìn thấy cảnh đó, trong lòng khẽ động. Quả nhiên, theo lời Lý Nham, cường giả cấp đỉnh cao có thể bay lượn trên không, nhưng đó chỉ là đối với thế giới bình thường. Trong thế giới cao cấp có áp lực gấp trăm lần này, ngay cả cường giả cấp đỉnh cao cũng không thể bay lên khỏi mặt đất. Lý Nguyên Bá cười lớn rồi đi, La Bố hừ một tiếng, đột nhiên cất lên một tiếng huýt dài sắc bén. Trong tiếng huýt chói tai đó, chỉ thấy từ trong đám đông phía xa có một con ngựa cao lớn toàn thân đỏ như máu chạy ra, chính là con xích thú thần mã lừng danh thiên hạ của La Bố. La Bố nhảy lên lưng xích thú mã, con xích thú thần mã dị chủng này hí lên một tiếng, bốn vó dài đạp một cái, liền như một tia chớp đỏ, chở La Bố bay đi. Hạ Vũ nhìn Lý Nguyên Bá và La Bố lần lượt rời đi, cất lên một tiếng cười hào sảng, bước một bước dài, cũng biến mất trong đám đông. Do người xung quanh cuộn, từng nhóm cường giả đổ ra. Trận chiến này, trên trời có tàu vũ trụ của Tam Nhãn tộc, và thứ có thể chống lại tàu vũ trụ bốn chiều này chỉ có trấn thiên tháp. Nếu để Long tộc thật sự phá hủy hoàn toàn Long mạch, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Thạch Tuyên nhìn cuộc chiến trên trời, tiếng gầm thét xung quanh không ngớt, không khỏi cảm thấy máu nóng sôi trào, nói với Lôi Đình Uy và Lâm Thanh Thanh, các người ở lại đi, tôi ra ngoài thành xem sao. Lôi Đình Uy cười ha hả, chuyện này sao ta có thể bỏ lỡ. Không thể giết Long Vương như bọn Hạ Vũ, nhưng giết vài con rồng con tôm kép thì chắc được chứ. Lâm Thanh Thanh nhíu mày, nhưng chỉ nói, vậy các người cẩn thận, nhớ nếu tình hình không ổn thì mau quay về. Rõ ràng, cô không muốn ra khỏi thành. Phụ nữ vốn không thích tranh đấu, Thạch Tuyên và Lôi Đình Uy gật đầu, không nói thêm gì, liền theo dòng người, cùng nhau lao về phía đông. Chương 892, Lương Sơn hảo hán xung quanh đủ loại âm thanh không ngớt, cả mặt đất dường như đang rung chuyển. Thạch Tuyên và Lôi Đình Uy nhanh chóng ra khỏi cổng đông thành Hàm Dương, chỉ thấy cách đó vài cây số, vô số cường giả loài người và long tộc đầy trời đã bắt đầu giao chiến ác liệt. Loài người nhỏ bé, hôm nay là ngày tận thế của các ngươi. Hỡi những con rồng băng giá cao quý, hãy hủy diệt lũ kiến này. Giữa không trung, một con băng xương cự long dài 50-60m gầm lên tiếng rồng. Dưới lệnh của nó, vô số con rồng băng giá lớn nhỏ khác nhau, như thủy triều ùa ra. Nhìn hình thể của con băng xương cự long đầu đàn này, chắc chắn là một long vương của tộc băng xương, nếu không không thể có thân rồng dài đến 50-60m. Ta đến đấu với ngươi. Đột nhiên, một bóng người lao vút lên trời, bên cạnh hắn, hai con rồng băng giá rơi xuống. Bóng người đó lao thẳng về phía con băng xương cự long vương này. Song thương tướng Đồng Bình, một trong ngũ hổ tướng của Thủy Bạc Lương Sơn, giết rồng diệt hổ là sở trường của ta. Đồng mỗ đây cả đời không giết kẻ vô danh dưới ngọn thương, mau báo tên. Bóng người này hai tay cầm hai ngọn thương, trên thương ẩn hiện thủy long lấp lánh, dưới háng cưỡi một con chim đại bàng có đôi cánh che trời lấp đất, lao vút lên trời, cặp thương thủy long hung hăng tấn công con băng xương cự long. Hừ, loài người vô danh, ta là Oliver, long vương thứ 10 trong 10 long vương của tộc băng xương. Một loài người còn con mà cũng dám vô lễ. Con rồng toàn thân trong suốt như pha lê, trông giống hệt con băng xương cự long vương sẽ kẹt mà Thạch Tuyên từng gặp, hóa ra chính là long vương thứ 10, Oliver, xếp cuối cùng trong 10 long vương của tộc băng xương. Con cương giả cầm song thương thách đấu chính là Đồng Bình, người được mệnh danh là song thương tướng, xếp thứ 15 trong 108 tướng Lương Sơn. Đồng Bình này là một trong ngũ hổ tướng Lương Sơn, thân thủ cao cường, giỏi sử dụng hai cây thương lục trầm, xông pha trận mạc, anh hùng cái thế, có sức mạnh vạn người không địch nổi, năm xưa từng có mỹ danh anh hùng song tướng thương, phong lưu vạn hộ hầu. Sau khi vào nhân giới, qua ngàn năm khổ tu, thực lực của hắn lúc này đã đạt đến cảnh giới không thể tưởng tượng nổi. Thạch Tuyên từ xa thấy Đồng Bình dùng thương, trong lòng khẽ động. Nghề nghiệp có thể dùng thương chắc chắn là loại triệu hồi sư, hơn nữa còn là hai cây thương. Lẽ nào Đồng Bình này là một nghề nghiệp hiếm có? Thạch Tuyên không khỏi nghĩ đến lúc mình còn trong trò chơi chư thần, cũng suýt lĩnh ngộ được khả năng song chỉ vũ khí, tiếc là thiếu một chút mà không lĩnh ngộ được, đến tận bây giờ, vẫn cảm thấy mơ hồ một chút ảo diệu, nhưng vẫn luôn thiếu một chút. Cầm thêm một vũ khí, thực lực có thể nói là tăng không ít. Song thương tướng Đồng Bình này chắc chắn là một kỳ tài đã lĩnh ngộ được song chỉ vũ khí. Một bên là một trong ngũ hổ tướng của Thủy Bạc Lương Sơn, một bên là một trong 10 long vương của tộc Băng Xương. Trong ngay mắt, vuốt rồng tung ra, song thương múa lượn. Tiếng ầm ầm vang lên, từng con triệu hồi thú khổng lồ đột nhiên xuất hiện. Quả nhiên, song thương tướng Đồng Bình chính là triệu hồi sư, hơn nữa còn là long võ sư giống như Thạch Tuyên. Sư tử bay hai cánh dài 10 mét, điện long màu xanh toàn thân lấp lánh tia sét, vượn vương 6 tay toàn thân sẫm xịt, rắn bay 4 cánh, cộng thêm con chim đại bàng mà Đồng Bình cưỡi. Thạch Tuyên từ xa nhìn thấy, phát hiện trong đó ít nhất có 2 con là thần thú hoàn toàn thể, trong lòng không khỏi chấn động. Lúc này Lôi Đình Uy đã hóa thành một người khổng lồ màu xanh, cầm 2 cây liềm đen lao vào một đám rồng băng giá dài 3, 40 mét. Thạch Tuyên lại không liều mạng chém giết, mà dành nhiều năng lượng hơn để quan sát tình hình chiến trận xung quanh. Khi Thạch Tuyên hỏi về Hoàng Tuyển Chi Quốc, những lời của Hạng Vũ đã khiến hắn chấn động sâu sắc. Trong truyền thuyết, chính thống chi địa và Hoàng Tuyển Chi Quốc là những nơi chỉ có cường giả đạt đến đỉnh cao cực hạn mới có thể tiến vào. Việc Thạch Tuyên cần làm bây giờ là nhanh chóng nâng cao thực lực. Hỗn độn trung bị vỡ, khó sửa chữa, không thể giúp Thạch Tuyên nhiều hơn. Tinh thể hóa tuy sức mạnh đáng sợ, nhưng lại vô cùng tà ác, hơn nữa đã bị Địa Tạng Vương phong ấn, không thể xuất hiện. Bây giờ những cách có thể nghĩ đến để nhanh chóng nâng cao thực lực, một là nâng cao cảnh giới, hai là trang bị, còn lại là kỹ năng. Do đó mục đích của Thạch Tuyên lần này không đơn thuần chỉ là giết địch như Lôi Đình Uy, hắn muốn quan sát sức mạnh của những cường giả đỉnh cao đó nhiều hơn, hy vọng có thể lĩnh ngộ được điều gì đó. Song thương tướng Đồng Bình này cùng là Long Võ Sư với hắn, lập tức thu hút sự chú ý của Thạch Tuyên. Hắn nhìn lên không trung, con băng xương long vương đó gầm thét không ngớt, một luốt hung hăng bổ xuống, con sư tử bay hai cánh dài 10 mét lập tức bị xé nát. Điện long màu xanh phía trên bắn ra tia điện xanh trắng đánh vào người con băng xương cự long vương này, lại không thể phá vỡ được phòng ngự của nó. Ha ha, loài người nhỏ bé, chết đi. Băng xương cự long vương ổ đi vờ ngẩng đầu rồng lên rồi lại cúi xuống, phun ra hơi thở rồng băng giá. Song thương tướng Đồng Bình khẽ gầm lên, con chim đại bàng dưới háng vỗ cánh né tránh. Đột nhiên từ bên cạnh, một cái đuôi rồng khổng lồ quét tới, ầm một tiếng, song thương tướng Đồng Bình cùng con chim đại bàng dưới háng bị đánh thành tương thịt bay ra xa. Loài người ngu xuẩn như kiến, ngay cả cường giả đỉnh cao cũng không phải, mà dám thách thức ta Oliver. Ha ha. Băng xương cự long gầm hét, thân rồng khổng lồ vung lên, lại có mấy người vừa lao lên đã bị nó đập văng ra xa. Con Oliver long vương này vừa lao xuống, đột nhiên lại có 3 bóng người mang theo tiếng gầm giận dữ giáng xuống. Một người dùng một cây điện nguyệt đao khổng lồ có hình rồng cuộn, một người dùng một cây trường thương toàn thân lấp lánh ánh sáng, một người dùng một cặp roi dài. 3 bóng người này, thân thủ của mỗi người dường như đều mạnh hơn Đồng Bình. Gần như trong nháy mắt, con Oliver long vương này đã phải chịu những đòn tấn công đáng sợ. Trong cơn giận dữ, nó phun ra hơi thở rồng băng giá. Người dùng song tiên gầm lên một tiếng, song tiên vung lên, tạo ra những hoa văn kỳ lạ. Những hoa văn này tụ lại, tạo thành hình ảnh 2 con hổ khổng lồ, một được một cái, lao vào trong hơi thở rồng băng giá, lại không hề sợ 2 băng giá. Song tiên hô diên trước, đó là song tiên hô diên trước. Trong vô số cường giả, không chỉ có một mình Thạch Tuyên đứng quan sát, có cường giả nhìn thấy không khỏi kêu lên, đó chính là cặp thư hùng hổ minh tiên nổi tiếng nhất của ông ấy. Thạch Tuyên trong lòng chấn động, lúc này mới biết người dùng song tiên chính là song tiên hô diên trước, xếp thứ 8 trong 108 tướng Lương Sơn, một trong ngũ hổ tướng. Biết được hô diên trước, Thạch Tuyên lại nhìn người dùng thanh đao lớn màu xanh, trong lòng như có điều ngộ ra. Người này hẳn là đại đao quan thắng, xếp thứ 5 ở Lương Sơn, đứng đầu ngũ hổ tướng. Còn người dùng thương có đầu báo mắt tròn, râu hùng cằm én, hẳn là người xếp thứ 2 trong ngũ hổ tướng, tổng xếp hạng thứ 6 ở Lương Sơn, cũng là người nổi tiếng nhất trong ngũ hổ tướng, báo tử đầu Lâm Sung. Chương 893, hung thần một coi Lý Nguyên Bá Lâm Sung nhảy một phát đã cao hơn cả con băng xương cự long vương, cây trường thương trong tay rung lên, không khí vang lên những tiếng nổ như giang động, từng luồng kình khí sắc bén bắn ra, uy thế đáng sợ của nó dường như có thể xé rách không khí. Thạch Tuyên liếc mắt một cái đã nhận ra, Lâm Sung là người mạnh nhất trong 3 cường giả này. 3 vị ngũ hổ tướng liên thủ, ngay cả Ố Đĩ Vợ Long Vương cũng không khỏi cảm thấy áp lực tăng mạnh, lan lộn không ngừng, vuốt rồng vung dậy, đuôi rồng quật mạnh, thỉnh thoảng phun ra hơi thở rồng, chống lại 3 cường giả. Thạch Tuyên vừa quan sát vừa dần dần tiếp cận nơi giao chiến, ấn đường tỏa ra ánh sáng, đã tiến vào trạng thái hợp thể với Dực Long Thần, lực tấn công đẩy lên cảnh giới đáng sợ 7600 điểm. Lúc này Thạch Tuyên, tuy so với cường giả cảnh giới đỉnh cao còn có chút thua kém, nhưng trong số các cường giả tuyệt thế, gần như không còn đối thủ. Những con rồng khổng lồ dài khoảng 30 mét không chịu nổi một đòn, long tộc dài 4, 50 mét cũng khó lòng chống đỡ. Chương 894, San giết Long Vương từng con cự long ngã xuống bên cạnh hắn, điểm thử luyện trong cơ thể dần tăng lên, và xung quanh hắn cũng có không ít nhân loại bị long tộc xé xác. Đợt tấn công lần này của long tộc chủ yếu là Băng Xương cự long và Hỏa Diễm long tộc, mỗi tộc đều có vài đại long vương xuất hiện. Băng Xương long tộc chính là Long Vương thứ 10 Aaf, Long Vương thứ 8 Mạt Đùn, Long Vương thứ 6 Cạn Tản Luke và Long Vương thứ 5 Ala. Long Vương thứ 10 Aaf gầm thét không dứt, đuôi rồng quét ngang là có thể tiêu diệt vài cường giả. Ngay cả song tướng Thương Hoàng Bình cũng bị một đòn của nó đánh tan. Mãi cho đến khi đại đao quan thắng, báo tử đầu Lâm Sung và song tiên hô diên trước liên thủ mới miễn cưỡng chống lại được vị Long Vương A Áo này. Một đời sát thần Lý Nguyên Bá giống như một chiếc xe tăng lao vào giữa quân Long tộc, cặp ông kim chủ y to như lu nước bung lên, không một con rồng nào có thể đỡ được một đòn của hắn. Mãi cho đến khi vị Long Vương thứ 8 của băng xương Long tộc là Mạt Đùn gầm giận lao tới. Vị Long Vương thứ 8 này, thân thể thực sự đạt tới 60 mét, toàn bộ thân rồng như được điêu khắc từ băng, mỗi mảnh vảy lấp lánh tỏa sáng. Trên khắp cơ thể, xương băng hình thành từng quả cầu băng to bằng nắm tay, tổng cộng 365 quả, lấp lánh trôi nổi xung quanh thân thể nó. Giữa những quả cầu băng này đều có xương băng kết nối, khi chúng trôi nổi, năng lượng hủy diệt quần quật như sóng dữ, từng đợt khuyết tán ra ngoài. Vị Long Vương thứ 8 Mạt Đùn này, thân dài 60 mét, năng lượng đáng sợ khuyết tán ra rõ ràng mạnh hơn nhiều so với vị Long Vương thứ 9 Sệt kia. Lý Nguyên Bá điên cuồng cười lớn, giống như một cỗ máy xay thịt hạng nặng lăn tới, từng cái đầu cự long bị đập thành tương thịt ngã xuống, dưới truy không có địch thủ nào chịu nổi một đòn. Mãi cho đến khi vị Long Vương thứ 8 của băng xương long tộc này, mang theo tiếng gầm đáng sợ, đuôi rồng vung lên, đột ngột từ trên trời giáng xuống. Bên ngoài cơ thể nó, những quả cầu băng kia đột nhiên rít lên, tạo ra tiếng vụ vụ trong không khí, giống như mưa rào bão táp, điên cuồng chút xuống đầu Lý Nguyên Bá. Mỗi một quả cầu băng đều do vị Long Vương thứ 8 này ở dưới lớp huyền băng vạn năm của long giới, tốn 10 năm thời gian thu thập tinh hoa khí của huyền băng để tu luyện thành. 365 quả huyền băng cầu đã tốn của vị Long Vương Mạt Đùn này đúng 3650 năm. Khi 365 quả huyền băng cầu được luyện thành, thực lực của vị Long Vương thứ 8 này cũng đã đến cảnh giới sâu không lường được. Huyền băng cầu lùi có thể tụ thành khiên huyền băng, chống lại mọi đòn tấn công trên đời, công có thể xuyên vàng phá sát, không gì cả nổi. Lý Nguyên Bá, một đời sát thần, tài năng trời cho, là thần linh hạ phàm chuyển thế trong truyền thuyết, cùng ngạo không ai bị kịp. Nhưng lúc này đột nhiên bị vô số huyền băng cầu bắn tới, cũng cảm thấy trong lòng rét lạnh, trực giác bẩm sinh khiến hắn không khỏi vung ông kim chủ y lên, hai truy hợp kích, gầm lên một tiếng, từng luồng khí cuồng bạo quét ra. Lập tức tiếng lốp bốt vang lên không dứt, vô số huyền băng cầu đện vào lôi cổ ông kim chủ y. Với sức mạnh vô song của Lý Nguyên Bá, vậy mà cũng bị vô số huyền băng cầu này va chạm đến toàn thân chấn động dữ dội, liên tục lùi lại. Gừ. Vị Long Vương thứ 8 này gầm lên theo sau, há cái miệng lớn như chậu máu, phun ra một luồng xương băng đặc quánh như thực chất. Xương băng che trời lấp đất rơi xuống, trong đó có cường giả nhân loại không kịp né tránh, vừa bị xương băng dính vào, lập tức hóa thành tượng băng vỡ nát. Dưới cấp cường giả đỉnh cao, không ai có thể đỡ được một đòn. Vị Long Vương thứ 8 của băng xương long tộc này, sức mạnh khủng bố đến cực điểm. Lý Nguyên Bá liên tục lùi lại, mãi cho đến khi đôi truy đột ngột đệm mạnh xuống đất, đập ra hai cái hố lớn, lúc này mới đứng vững được, miệng phá lên cười lớn, khá lắm, ha ha, thật đã huyền, cuối cùng cũng gặp được đối thủ có thể đánh một trận. Lý Nguyên Bá nhỏ con gầy gò này, gặp phải cường địch khủng bố, không những không sợ, ngược lại còn phá lên cười điên cuồng. Bên ngoài cơ thể, tiếng xẹt 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 vang lên không dứt, từng mảnh khải giáp khắc hoa văn toàn thân hiện ra che phủ làn da. Sau đó lại hiện ra một Lý Nguyên Bá y hệt, một Lý Nguyên Bá mặc hoàng kim khải giáp, hai cơ thể hợp làm một, thân hình nhỏ bé ban đầu đột nhiên tăng vọt lên, biến thành một người vàng khổng lồ. Hắn nhấc đôi truy lên, bên ngoài cơ thể mở ra một tấm khiên trong suốt, vậy mà chủ động lao vào màn xương băng ngập trời. Ầm ầm, hai tiếng nổ vang lên liên tiếp, Lý Nguyên Bá khi đã dùng hết sức mạnh thực sự trở nên đáng sợ đến cực điểm. Hai tay hắn buông lỏng, cặp ông kim chủ y màu vàng nóng đột nhiên bay ra, giống như hai tia sét vàng bổ tới. Băng xương long tức khủng bố mà Long Vương thứ 8 Mạt Đùn phun ra, bắn vào tấm khiên trong suốt bên ngoài cơ thể Lý Nguyên Bá, phát ra tiếng xèo xèo xèo, vậy mà không thể đóng băng hay công phá được. Tấm khiên trong suốt này gặp phải băng xương, trên đó lập tức hiện ra đồ án bắt quái mờ ảo. Đồ án bắt quái này lưu chuyển như ý, không chỉ chống lại được long tức, mà ngay cả cái lạnh của băng xương cũng không thể đóng băng nó. Long Vương thứ 8 kinh ngạc, đây là thần kỹ. Nó há miệng gầm lớn, 365 quả huyền băng cầu xoay tít một vòng, đột nhiên tập trung dày đặc lại với nhau, tạo thành một bức tường. Hai cây kim truy nện vào đó, tuy làm bức tường băng do huyền băng cầu tụ lại bị lõm vào, nhưng lực đạo của ông kim chủ y đã hết, cũng bị huyền băng cầu đánh bật trở lại. Lý Nguyên Bá nhảy lên, lấy lại đôi truy, cười lớn, không sai, chính là thần kỹ phòng ngự bắt quái thiên thuẫn. Gặp phải lão tử, số ngươi hôm nay đã định là phải bỏ mạng. Nhưng trong lòng hắn cũng kinh hãi, 365 quả huyền băng cầu mà vị Long Vương thứ 8 này tu luyện thành, tiến có thể công, lùi có thể thủ, quả thực khó lòng công phá. Lý Nguyên Bá vung đôi truy, phát động phong ma chủ y, trong một hơi tung ra 108 truy, ép vị Long Vương thứ 8 này cũng phải lùi lại một chút. Huyền băng cầu bị kim truy đập cho bắn ra liên tục, tiếng nổ lốt bốp như giang đậu vang lên không dứt. Mẹ nó, phòng ngự của con Long Vương chết tiệt này mạnh thật, muốn phá vỡ mấy quả cầu băng này, trừ khi có người thứ hai giúp đỡ, chỉ cần có thể phân tán tâm thần của nó, lao tử sẽ có cách giải quyết. Chỉ là lúc này, các cường giả cấp đỉnh cao khác đều đã có đối thủ, còn cường giả dưới cấp đỉnh cao thì không ai dám lại gần. Lý Nguyên Bá trong lòng nóng nảy, lại dồn toàn lực, cặp kim truy rít gào bay ra, hung hăng nện về phía vị Long Vương thứ 8 này. Để chống lại cặp kim truy này, 365 quả huyền băng cầu của Long Vương Mạt Đùn đều tập trung hết về phía trước tạo thành tường băng, rồi nó vung đôi rồng, từ trên không bổ xuống Lý Nguyên Bá. Ầm ầm, một tiếng nổ kinh thiên động địa, ông kim chủ yên nện vào bức tường băng do huyền băng cầu tạo thành, phát ra tiếng nổ inh tai nhức óc. Đúng lúc này, đột nhiên một bóng người, bốn cánh xanh chấn động, bay vút lên trời. Hai tay hợp lại, vậy mà nhân lúc Long Vương thứ 8 tập trung toàn bộ huyền băng cầu về phía trước để chống lại ông kim chủ y, đôi rồng vung lên từ trên không tấn công Lý Nguyên Bá, một đôi long trưởng màu xanh đã nện mạnh vào bụng của vị Long Vương thứ 8 này. Ngay lập tức, 14 vòng sáng nổ tung. Lực tấn công cao hơn 7000 điểm, thủy diệt xung kích trong khoảnh khắc đó đã làm nổ tung 14 vòng sáng. Uy lực đáng sợ của nó, cho dù là Long Vương thứ 8 cũng bị đánh cho vậy băng vỡ nát, ra rách thịt bong. Go. Long Vương thứ 8 bất ngờ không kịp phòng bị, hoàn toàn không ngờ rằng trong trận chiến ác liệt giữa mình và Lý Nguyên Bá, lại có người dưới cấp cường giả đỉnh cao dám nhúng tay vào. Phải biết rằng trong trận đại chiến này, cường giả đỉnh cao giống như ngọn đèn sáng, chỉ cần đến gần là Long Vương thứ 8 sẽ cảm ứng được. Nhưng nó chỉ lo phòng bị các cường giả đỉnh cao khác mà bỏ qua sự tồn tại của những người dưới cấp đỉnh cao, kết quả không ngờ lại có kẻ to gan lớn mật ra tay đánh lén, lập tức chịu thiệt lớn. Ha ha. Lý Nguyên Bá vừa rồi còn đang bực bội vì không phá được phòng ngự huyền băng cầu của Long Vương thứ 8, nếu có người quấy rối một chút, hắn sẽ có cách. Không ngờ đúng lúc này, thật sự có kẻ to gan đột kích Long Vương thứ 8, điều này khiến hắn không khỏi phá lên cười lớn. Người đột nhiên ra tay chính là Thạch Tuyên. Thạch Tuyên di chuyển trên chiến trường, thỉnh thoảng giết chết ác long, đôi khi thấy có trang bị trên xác chết liền nhân cơ hội thu vào túi không gian của mình. Còn đôi mắt thì lại nhìn chằm chằm vào những tồn tại mạnh mẽ cấp Long Vương kia. Giết 1000 con cự long cũng chưa chắc bằng săn được một Long Vương, Thạch Tuyên muốn trở nên mạnh hơn, chỉ có thể mạo hiểm. Nhìn thấy trận chiến giữa Lý Nguyên Bá và vị Long Vương thứ 8 mặt đùn này, Thạch Tuyên lập tức hiểu ra mấu chốt. Lý Nguyên Bá sở hữu thần kỹ phòng ngự bắt quái thiên thuẫn, không sợ huyền băng cầu của Long Vương thứ 8. Còn Long Vương này có huyền băng cầu hộ thân, công thủ toàn diện, Lý Nguyên Bá cũng không phá được. Cứ thế này, bọn họ dù có đánh cả ngày lẫn đêm cũng khó phân thắng bại. Huyền băng cầu tuy đáng sợ, nhưng không phải là không có cách phá giải. Trong đó, phương pháp tốt nhất không gì khác hơn là nhân lúc vị Long Vương thứ 8 này thi triển huyền băng cầu để chống lại Lý Nguyên Bá, những nơi khác sẽ không có huyền băng cầu phòng ngự, đó chính là lúc phòng ngự của nó yếu nhất. Thạch Tuyên lặng lẽ tiếp cận, nắm bắt thời cơ, quả nhiên một đòn trúng đích. Chỉ là sự cứng rắn của thân thể Long Vương thứ 8 này vẫn vượt xa dự liệu của Thạch Tuyên. Lực tấn công gần 8000 điểm, cộng thêm 14 vòng sáng nổ tung từ hủy diệt xung kích, vậy mà chỉ khiến Long Vương thứ 8 này vậy băng vỡ nát, ra rách thịt bong mà thôi. Thạch Tuyên thầm kinh ngạc, vị Long Vương thứ 8 này đã điên cuồng gầm hét, đuôi rồng bật một cái rồi vung lên, bỏ qua Lý Nguyên Bá mà quất về phía Thạch Tuyên bên dưới. Đối với một long tộc cao quý như nó, bị Thạch Tuyên đánh lén thành công là một sự sỉ nhục cực lớn đối với tôn nghiêm, quả thực không thể chịu đựng được. Ha ha. Lý Nguyên Bá phá lên cười lớn, biết cơ hội của mình đã đến. Thân hình hắn lóe lên, lao tới như tia chớp, cặp kim truy nện xuống, nhắm vào đuôi băng của Long Vương này mà đập. Thứ có thể đỡ được cặp ông kim chủ in này của Lý Nguyên Bá chỉ có huyền băng cầu kia, còn cái đuôi rồng này tuy lợi hại, nhưng Lý Nguyên Bá tự tin có thể một truy đập nó thành một đống thịt nát. Bên này Lý Nguyên Bá kịch chiến với Long Vương thứ 8 của Băng Xương Long tộc đã đến thời khắc mấu chốt, còn Long Vương thứ 6 của Băng Xương tộc, Cạn Tàn Lũ Kẻ, thì đang hôn chiến với cái Thế Bá Vương Hàn Vũ. Vị Long Vương thứ 6 Cạn Tàn Lũ Kẻ này, thân thể cũng đạt tới 60m, cơ thể cũng giống như tượng băng, nhưng lại có chút khác biệt so với Long Vương thứ 8. Trên thân thể như tượng băng của Cạn Tàn Lũ Kẻ này có những đường vân đen, cặp sừng rồng cũng một trắng một đen. Truyền thuyết kể rằng vị Long Vương thứ 6 Cạn Tàn Lũ Kẻ này vốn là hậu duệ lai giữa một Băng Xương cự long và một Hắc Ám cự long, do đó mang đặc tính của cả hai loài rồng. Điều này cũng khiến vị Long Vương thứ 6 Cạn Tàn Lũ Kẻ này trở nên vô cùng đáng sợ. Cặp sừng rồng đen trắng vừa chạm vào nhau là có thể bắn ra sóng ánh sáng năng lượng hủy diệt, dưới cấp cường giả đỉnh cao, gần như không thể chịu nổi một đòn của nó. Trong nháy mắt, đã có 7-80 người bỏ mạng dưới sóng ánh sáng hủy diệt này của nó. Mãi cho đến khi Hạng Vũ cầm cây hổ đầu bản long kích đã cùng hắn chinh chiến thiên hạ, sau khi diệt sát mấy chục con ác long, ngẩng đầu nhìn thấy con Cạn Tàn Lũ Kẻ này hung hãn vô cùng, lúc này mới nhảy lên, chặn đường nó. Đầu cây hổ đầu bản long kích này có hình đầu hổ, trên cán có một con rồng vàng quấn quanh. Kích là bá chủ của trăm loại binh khí, truyền thuyết kể rằng lai lịch của cây hổ đầu bản long kích này vô cùng kỳ lạ, được rèn từ một loại thiên thạch ngoài vũ trụ. Khi hiện ra, nó dài 1 trượng 2 thước, cán của nó to bằng miệng bát, nặng khoảng 129 cân. Hạng Vũ đặt tên cho nó là Quỷ Thần, do đó cây kích này có hình dạng là hổ đầu bản long kích, nhưng tên của nó là Quỷ Thần kích. Cây Quỷ Thần kích này vừa xuất hiện, liền cho thấy Hạng Vũ đã thực sự chuẩn bị thi triển sức mạnh, bởi vì Cạn Tàn Lũ Kẻ này xếp thứ 6 trong 10 đại long vương của Băng Xương long tộc, không phải tầm thường. Hạng Vũ chỉ cần nhìn một cái là biết đây là một đối thủ cực kỳ đáng ngờ. Miệng khẽ gầm nhẹ, Hạng Vũ nện Quỷ Thần kích xuống, phát động thần kỹ Ô Truy Mã. Ô Truy Mã vốn là con thần mã dị chủng đã đồng hành cùng Hạng Vũ suốt đời. Sau này, trong trận chiến ở Ô Giang, Hạng Vũ bị 50 vạn quân Hán bao vây, binh bại Ô Giang, Ô Truy Mã bỏ mạng. Đau đớn cuốn môi, Hạng Vũ lĩnh ngộ được thần kỹ Ô Truy Mã, bản thân cũng đột phá vào cảnh giới tam giai, phi thăng vào nhân giới. Thần kỹ Ô Truy Mã này trải qua ngàn năm tham ngộ sửa đổi, uy lực ngày càng đáng sợ, cuối cùng trở thành thần kỹ thực sự. Chỉ thấy khi chiêu thức này được thi triển, từng mảng đất lớn vỡ vụn, vô số đất đá vụn đống chốc tụ lại, hình thành hàng trăm con thần mã Ô Truy. Chúng cứ như thể những con Ô Truy Mã huyền thoại thực sự sống dậy, giáng trần. Ngoài ra, dưới chân Hạng Vũ còn có một con bạch cốt cự mã khoác chiến giáp từ dưới đất bò lên. Chương 895, thề chết một trận khi Hạng Vũ ngự lên bạch cốt chiến mã, uy lực tăng thêm 3 phần. Chỉ thấy bạch cốt cự mã bốn vó giật mạnh, tức thì phi nước đại mấy trăm trượng. Phía sau, hàng trăm Ô Truy Mã bằng đất đá gầm thét xuống tới, chiến lực kinh hoàng vô cùng, phàm những cự long nào cản đường đều bị nghiền nát xương thịt, thảm thiết ngã xuống. Hừ. Long Vương thứ 6 Cạn Tàn Lũ Kẻ ở trên cao nhìn thấy, khẽ hừ lạnh, đôi rồng quét ngang, cặp luốt rồng như tượng băng hùng hăng chụp xuống, nhắm vào Hạng Vũ đang lao tới mà chụp một cách ác độc, quyết một đòn để hắn thành tương thịt. Con bạch cốt chiến mã dưới chân bốn vó đạp một cái, lập tức nhảy lên mấy chục mét, trực tiếp lao về phía Long Vương Cạn Tàn Lũ Kẻ đang bổ nhào xuống. Hạng Vũ trên bạch cốt chiến mã vung Quỷ Thần kích, trên kích có một con mãnh hổ và một con kim long quấn quanh, lúc này như sống lại, cùng Quỷ Thần kích lao về phía Long Vương Cạn Tàn Lũ Kẻ. Long Vương Cạn Tàn Lũ Kẻ xếp thứ 6 trong 10 đại long vương của Băng Xương tộc, thực lực mạnh mẽ có thể tưởng tượng được. Một sừng rồng trắng và một sừng rồng đen chạm vào nhau, liền phát ra một cột sáng tử vong bắn xuống. Trong nháy mắt đã đánh tan hư ảnh mãnh hổ kim long trên quỷ thần kích, nhưng Hạng Vũ đã cưỡi bạch cốt chiến mã xông lên, quỷ thần kích đâm tới, ken một tiếng, lại bị Long Vương cản tản lũ kẻ vung đốt chặn lại. Bạch cốt chiến mã bốn vó đạp trên không, vậy mà có thể lơ lửng giữa trời, chờ Hạng Vũ cùng con Long Vương thứ 6 này đánh nhau vô cùng thảm liệt trên không trung. Bên dưới, hàng trăm con oa chủy mã bằng đất đá giao tranh kịch liệt, vô số long tộc bỏ mạng thảm khốc. Mãi cho đến khi một tiếng rồng gầm kinh thiên động địa vang vọng, thì ra một con cự long thân dài hơn 60 mét đột ngột phá đất chui lên. Trên mặt đất, một khe nước sâu dài cả trăm mét xuất hiện. Chính nó là kẻ đã phá hoại và tấn công địa mạch. Con cự long vượt quá 60 mét đột nhiên phá đất chui lên này, toàn thân có màu bán trong suốt kỳ lạ. Bất kể là Long Vương thứ 10 Aavif hay Long Vương thứ 8 Mạt Đùn, thậm chí là Long Vương thứ 6 Cạn Tản Lũ Kẻ, những băng xương long vương này, sau khi thân thể đạt đến cảnh giới Long Vương, đều giống như được điêu khắc từ băng. Nhưng con cự long vừa phá đất chui lên này lại có màu bán trong suốt, gần như đã thực sự hóa thành cự long băng điêu, hơn nữa chiều dài thân thể của nó còn vượt quá 60 mét, ít nhất cũng khoảng 65 mét. Chiều dài như vậy, có thể nói trong số các băng xương long vương đã xuất hiện, nó là dài nhất. Vị băng xương cự long vừa phá đất chui lên này chính là Long Vương thứ 5 trong băng xương long tộc, Long Vương Atla. Trong băng xương long tộc, tồn tại chí tôn dưới vài người, trên vạn vạn rồng, phá đất chui lên, đột nhiên há miệng phun ra long tức. Long tức tựa lưỡi dao sắc bén, cào xé mặt đất, lập tức cuốn đi một lớp đất máu. Hàng trăm con ô chui chiến mã bằng đất đá vô địch, do Hạng Vũ triệu hồi ra, tất cả đều bị luồng long tức này cuốn lấy, tan nát thành cho bụi. Sau khi một luồng long tức hủy diệt đàn ô chui mã của Hạng Vũ, Atla, vị Long Vương thứ 5 trong 10 Long Vương của băng xương tộc, liền vung đuôi rồng, trên sống lưng nó đột nhiên mọc ra từng cây gai băng. Cùng với cú vung đuôi, những cây gai băng khổng lồ này rít gào bắn ra, giống như một trận mưa rào. Trong nháy mắt, tiếng la hét thảm thiết vang lên không dứt, đám đông cường giả nhân loại đối diện bị những cây gai băng có tốc độ và sức mạnh vượt xa sức tưởng tượng này đâm xuyên kéo bay đi, máu tươi bắn tung tóe khắp trời. Long Vương thứ 5 án là khủng bố đến cực điểm, ngay sau đó bay vút lên, vậy mà hai bước bên ra, từ dưới lên trên, nhắm vào Hạng Vũ đang cưỡi bạch cốt chiến mã kịch chiến với Long Vương thứ 6 Cạn Tản Lũ Kẻ trên không trung mà chụp tới. Trên có Long Vương thứ 6 Cạn Tản Lũ Kẻ, dưới có Long Vương thứ 5 Á Lạ, hai đại Long Vương này đều là những tồn tại mạnh mẽ ngoài sức tưởng tượng. Không còn nghi ngờ gì nữa, hai con Long Vương này tuyệt đối mạnh hơn Long Vương thứ 9 Sệ Kẹt rất nhiều. Cho dù là cái thế ba vương, uy chấn thiên hạ Hạng Vũ, cũng không khỏi khẽ hít một hơi lạnh. Hắn ném cây kích trong tay xuống, phát động kỹ năng phụ trợ quỷ thần tị dịch, tấn công Long Vương thứ 5 Á Lạ, ngay sau đó hai tay hợp lại, bá vương quyền hướng về Long Vương thứ 6 Cạn Tản Lũ Kẻ trên trời. Quỷ thần kích hóa thành từng đạo hư ảnh che trời lấp đất rơi xuống, lại bị vị Long Vương thứ 5 này phun ra một luồng long tức, thổi cho tan tác. Ngay sau đó, vuốt rồng vươn ra, liền để lại năm vệt máu sâu hắm trên lưng bá vương. Bá vương miệng hừ một tiếng, cùng lúc đó bá vương quyền đối đầu với Long Vương thứ 6 Cạn Tản Lũ Kẻ, lại là ngang tài ngang sức, trên không trung nổ ra tiếng vang kinh người. Lưng chúng một vuốt của Long Vương thứ 5, Hạng Vũ đồng thời dùng bá vương quyền chấn ra từng luồng khí kình, ép Long Vương thứ 6 phải lùi lại một chút. Nhưng vị Long Vương thứ 6 này phá lên cười lớn, một lần nữa bắn ra cổ sáng tử vong xuống, không cho Hạng Vũ cơ hội thở dốc. Long Vương thứ 5 bên dưới một vuốt thành công, lập tức há miệng, phun ra long tức. Hai Long Vương liên thủ, cho dù mạnh như cái thế ba vương, cũng khó lòng địch lại. Bá vương đừng đợi, ta đến giúp ngươi. Đột nhiên bên dưới một tiếng gầm thét vang lên, ngay sau đó chỉ thấy một đại hán mặt tím hình như thiên thần, vung một thanh đại đao lao tới, mang theo đao kình dài mấy chục mét hung hăng chém về phía Long Vương thứ 5 này. Hạng Vũ khẽ cúi đầu, lập tức nhận ra gã mặt tím này chính là Tử Diện Thiên Vương Hùng Khoát Hải khá nổi tiếng, nghe nói cùng thời với hung thần Lý Nguyên Bá kia. Nhưng lúc đó Lý Nguyên Bá được công nhận là hảo hán số 1, còn Hùng Khoát Hải này xếp thứ 4. Trong đầu Hạng Vũ vừa lướt qua ý nghĩ này, đuôi rồng của vị Long Vương thứ 5 lại đột nhiên vặn một cái rồi vung lên. Phút một tiếng, Tử Diện Thiên Vương hoàn toàn không có sức phản kháng, đã bị cú vung đuôi này đánh bay xa mấy trăm mét vào giữa bầy rồng, bị vô số long tộc nhấn chìm, ngay cả tiếng kêu cuối cùng cũng không phát ra được. Vị Long Vương thứ 5 Atla có thân thể dài 65 mét này, sự khủng bố của nó tuyệt đối vượt xa sức tưởng tượng. Tuy vị Long Vương thứ 5 Atla này khủng bố đến cực điểm, nhưng xung quanh có không ít cường giả thấy tình hình Hạng Vũ nguy cấp, vẫn không chút do dự lao lên ngăn cản vị Long Vương thứ 5 này. Chỉ vì mọi người đều hiểu, những tồn tại đỉnh cao như Hạng Vũ, trên lục địa chi địa cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Những cường giả đỉnh cao như vậy, thiếu một người là thiếu đi một phần thực lực, do đó tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn Hạng Vũ gục ngã dưới sự giáp công của hai Long Vương này. Trong nháy mắt, số cường giả tuyệt thế chết dưới tay vị Long Vương thứ 5 này đã không dưới 20 người. Có thể nói, những người này đều chết vì ngăn cản hai Long Vương giáp công Hạng Vũ. Hạng Vũ nhìn thấy, không khỏi gầm lên không dứt. Đột nhiên hai tay hắn giang ra, trên không trung vang lên tiếng rắc rắc, chỉ thấy một cái đỉnh khổng lồ màu xanh đột nhiên xuất hiện. Cái đỉnh khổng lồ này vừa xuất hiện, liền nện mạnh vào lưng Long Vương thứ 6 Cạn Tản Lũ Kẻ. Cái đỉnh khổng lồ vừa xuất hiện, trong vô số cường giả đã có người kiến thức rộng rãi kinh ngạc kêu lên, Vũ Vương đỉnh. Đó là Vũ Vương đỉnh do Đại Vũ Vương đúc. Giọng nói tràn đầy kinh ngạc. Nghe thấy ba chữ Vũ Vương đỉnh, gần như tất cả cường giả đều không khỏi xôn xao. Cho dù đang kịch chiến khốc liệt với vô số long tộc, sự chấn động này vẫn hiển hiện rõ ràng, rất nhanh, vô số cường giả đã tức tốc đổ dồn về phía Hạng Vũ. Tất cả những điều này đều nằm trong dự liệu của Hạng Vũ, đây cũng là lý do tại sao ban đầu hắn không muốn sử dụng cái đỉnh xanh này. Chỉ vì đối với người trái đất trên lục địa chi nhân, không có gì hấp dẫn hơn Vũ Vương đỉnh. Vũ Vương đỉnh tuy là được đúc sau này, nhưng diệu dụng và uy lực của nó lại đáng sợ hơn nhiều linh khí bẩm sinh. Quan trọng là nếu có thể tập hợp đủ chín đỉnh, truyền thuyết kể rằng sẽ nhận được sức mạnh của Đại Vũ Vương, thống trị Cửu Châu, trở thành thiên hạ cộng chủ. Do đó, từ ngày ra đời, Vũ Vương đỉnh đã trở thành mục tiêu tranh đoạt của tất cả mọi người. Chương 896, Đạt Ma Tổ sư hạng Vũ có được trọng đỉnh trong 9 chiếc Vũ Vương đỉnh, nhưng vẫn luôn không dễ dàng sử dụng. Nhưng vừa rồi cảm động trước việc các cường giả vì hắn mà kẻ trước ngã xuống, người sau tiếp lên, lần lượt chết thảm dưới vuốt của vị Long Vương thứ năm này, cuối cùng không nhịn được nữa, triệu hồi trọng đỉnh giáng lâm. Vũ Vương đỉnh là một bí mật quan trọng như vậy, nhưng ngày đó khi dùng đỉnh này giúp đỡ Thạch Tuyên từng hỏi hắn về lai lịch của cái đỉnh này, Hạng Vũ lại thẳng thắn nói thật, không hề lừa dối. Chỉ riêng điểm này cũng có thể thấy được tấm lòng của cái thế ba vương. Trọng đỉnh một đòn, lập tức vị Long Vương thứ 6 này kêu lên một tiếng thảm thiết, vậy mà rơi thẳng từ trên trời xuống, bị trọng đỉnh đè cho ngã nhào. Chương 897, Long Vương gục ngã tương tự, một chiếc trọng đỉnh cũng gây ra vô số sóng gió, chỉ thấy phương xa đột nhiên vang lên một tiếng rít gào chói tai, sau đó hàng trăm kỵ binh mặc giáp đen xuất hiện. Đám kỵ binh đen này một đường thế như trẻ tre, xông vào giữa vô số băng xương cự long, không một con nào có thể ngăn cản. Mãi cho đến khi cách nơi Hạng Vũ và Long Vương thứ 5, thứ 6 đang kịch chiến khoảng vài trăm mét, trăm kỵ binh đen đột nhiên tản ra, để lộ một vị tướng quân mặc khải giáp bạc cưỡi trên một con ma thú ngựa khổng lồ màu đen. Khải giáp của vị tướng quân bạc này vô cùng kỳ dị, sau lưng khoác một chiếc áo choàng vảy bạc lấp lánh như vảy cá, toàn thân còn có một con ngân dao khổng lồ quấn quanh, trông vô cùng đáng sợ. Lúc này, vị tướng quân bạc cưỡi ma mã từ xa lao tới, vươn tay rút từ sau lưng ra một thanh ma đao toàn thân màu máu đen, nhưng lại không ngừng nhỏ máu tươi, trông vô cùng khủng khiếp. Khi còn cách Long Vương thứ 500 mét, hắn đã chém ra một đao từ xa. Một đao này chém ra, giữa không trung quỷ khóc thần gào, dường như có vô số oan hồn ác quỷ được triệu hồi. Sát khí ngút trời như vậy, lại có vạn ngàn oan hồn ác quỷ quanh năm bám lấy, kẻ đến chắc chắn là sát thần bạch khởi của nhân loại trái đất phải không? Vị Long Vương thứ năm này, một hơi đã xé sát hàng chục cường giả nhân loại, khi cảm nhận được một đao kinh khủng này, nó lại có thể nói tiếng người, hơn nữa còn nhận ra vị tướng quân bạc toàn thân bị oan hồn cuốn lấy bước ra từ trong kỵ binh ma đen kia chính là sát thần bạch khởi. Sát thần bạch khởi là một tồn tại đáng sợ như hung thần Lý Nguyên Bá. Một người từng một lần chôn sống hàng chục vạn binh sĩ, số người trực tiếp và gián tiếp chết vì hắn lên đến hơn triệu người, sát thần như vậy, thật sự là thần kinh quỷ khóc. Một người khác trong nửa ngày đã tàn sát 1,8 triệu quân địch khiến chỉ còn 60 vạn tháo chạy, càng là kinh thiên động địa, hai người nghe thấy. Sát thần bạch khởi này chính là mãnh tướng dưới trướng Tần Thủy Hoàng, hung hãn vô song, chôn sống vô số binh lính, điều này khiến hắn bị vô số oan hồn ác quỷ bám lấy, nơi nào hắn đến, tất có thai ương binh đao. Trăm kỵ binh đen vừa rồi chính là tự bán kỵ sĩ do hắn dùng vô số oan hồn ác quỷ tế luyện mà thành, còn được người đời gọi là vong linh kỵ sĩ, xung phong hám trận, đáng sợ vô cùng. Chỉ cần không phải gặp phải tồn tại cấp bậc cường giả đỉnh phong, cường giả cảnh giới khác không ai có thể ngăn cản. Lúc này, trăm tử đoán kỵ sĩ đang xông vào giữa vô số băng xương cự long, tung hoành năng dọc, từng con rồng khổng lồ ngã gục dưới đao và vó ngựa của chúng. Trong trận chiến này, Tam Nhãn tộc dựa vào tàu vũ trụ để đối đầu trực diện với Chấn Thiên Tháp của Thành Hầm Dương, còn Băng Xương Long tộc và Hỏa Diễm Long tộc của Long tộc mỗi bên xuất 5 bạc quân, lại có mấy vị Long Vương thống lĩnh, tổng cộng 10 vạn, đang tấn công Thành Hầm Dương. Mà lực lượng này cũng chỉ là tiên phong mà thôi, phía sau, đại quân thực sự đang tập hợp, chuẩn bị một lần hành động công phá Thành Hầm Dương. Sát thần bạch khởi đột nhiên xuất hiện, tung một đao chém từ trên không, ngay cả Long Vương thứ 5 Ản Lạc cũng không khỏi biến sắc. Tiếng bị khóc thần gào vang lên, người nghe không ai không lòng lạnh gan run. Long Vương thứ 5 Ản Lạc lập tức bỏ qua các đối thủ khác, nghiêm túc hẳn lên, sống lưng nó cong lại, trên đó vang lên một loạt tiếng rắc rắc rắc, từng cây gai băng khổng lồ mọc ra, điên cuồng bắn về phía bạch khởi đang lao tới như vũ bão. Nhát chém từ trên không của bạch khởi lập tức bị phá, hắn buộc phải thu lại ma đao màu đen để chống đỡ vô số gai băng đang điên cuồng bắn tới. Hạng Vũ lấy ra trọng đỉnh, biết rằng chuyện mình sở hữu Vũ Vương đỉnh sau hôm nay tất sẽ truyền khắp thiên hạ, đến lúc đó vô số phiền phức sẽ kéo đến, nhưng hiện tại cũng không thể lo nhiều như vậy. Hạng Vũ điều khiển chiếc trọng đỉnh màu xanh này liên tiếp oanh tạc hư không, uy lực của hậu thiên chí bảo Vũ Vương đỉnh quả nhiên không thể tưởng tượng nổi, đến nỗi một sừng rồng của Long Vương thứ 6 cũng bị đập gãy, cô sáng tử vong không chống đỡ nổi trọng đỉnh, vị Long Vương thứ 6 cạn tạ dục này trông vô cùng thảm hại, dần dần rơi vào thế hạ phong. Bên này, bốn Long Vương của Băng Xương Long tộc đều bị mọi người chặn lại, còn mấy vị Long Vương xuất động từ mấy vạn Hỏa Diễm Long tộc bên kia cũng gặp phải đối thủ. Lữ Bố Lữ Phụng tiên địch lại Hỏa Diễm Long Vương thứ 10 của Hỏa Diễm Long tộc. Thân thể của vị Hỏa Diễm Long Vương này dài khoảng 55 mét, được xem là kẻ yếu nhất trong 10 vị Hỏa Diễm Long Vương, tuy không ngừng phun ra long tức dược lửa, nhưng đã hoàn toàn rơi vào thế hạ phong, dưới phương thiên hỏa kích của Lữ Bố, chỉ có thể chống đỡ chứ không có sức phản công, cứ tiếp tục như vậy, vị Long Vương thứ 10 này cuối cùng sẽ bỏ mạng dưới tay Lữ Bố. Hỏa Diễm Long Vương thứ 9 của Hỏa Diễm Long tộc lại bị một lao tăng mặc tăng y màu xám đất chặn lại. Trên đầu vị tăng nhân này đội kim hoàn của tăng lữ, tuy có 9 vết sẹo dưới, nhưng sau đầu lại có một vòng tóc, mày cao mắt biếc, vị tăng nhân này lại là một người dị vực, vẻ mặt trông có vẻ đờ đẫn, nhưng sức mạnh lại sâu không lường được. Tuy không cuồng bạo như Lý Nguyên Bá, cũng không uy mãnh như Hạng Vũ, nhưng lại tỏ ra sâu không lường được. Vị Hỏa Diễm Long Vương thứ 9 bị ông ta chặn lại, thắng cũng không thắng nổi, chạy cũng không thoát được. Người có kiến thức nhìn thấy vị tăng nhân mặc tăng y màu xám đất này, lập tức nhận ra đối phương chính là người sáng lập Thiếu Lâm tự của Thiền Tông danh truyền thiên cổ, Đạt Ma Tổ sư. Thiếu Lâm thất thập nhị tuyệt kỹ do ông sáng tạo ra uy chấn thiên hạ, lưu truyền đến nay, chỉ là nhân loại bình thường trên trái đất hiện tại về cơ bản không thấy trang thực giả, vì vậy thất thập nhị tuyệt kỹ cũng không có đất dụng võ, người thường luyện tập cơ bản không phát huy được bao nhiêu tác dụng. Mà hai bộ sách lợi hại nhất do Đạt Ma Tổ sư lưu truyền lại, một bộ là Tẩy Thủy Kinh, một bộ là Dịch Cân Kinh. Trong truyền thuyết, hai bộ kinh này chính là để kích phát tinh thể trang thực đã khô héo giữa hai hàng lông mày của con người, khiến nhân loại đạt đến cảnh giới Tẩy Thủy Dịch Cân để lấy lại sức mạnh. Hơn nữa, hai bộ kinh thư này còn có thể giúp con người giao tiếp với linh hồn của tinh thể trang thực dễ dàng hơn, khiến họ lĩnh ngộ dị năng trang thực dễ hơn. Tẩy tủy dịch cân là hai bộ kỳ thư, đáng tiếc trong đó bộ nhập môn cũng là quan trọng nhất, tẩy tủy kinh đã thất truyền, vì vậy đã chặn vô số người bên ngoài ngưỡng cửa trở thành trang thực giả. Mà người có thể viết ra hai bộ kinh thư này, đặt ma tổ sư, mạnh đến cảnh giới nào, có thể tưởng tượng được. Đột nhiên, phương xa vang lên tiếng rắc giòn tan, ngay sau đó là một tiếng gầm rú thảm thiết đến cực điểm. Tiếng gầm rú này đáng sợ vô cùng, khiến người ta không khỏi rung động tâm can, dường như mơ hồ cảm nhận được, có một cường giả vô cùng mạnh mẽ đã gục ngã trong khoảnh khắc vừa rồi. Chương 897, Long Vương gục ngã tập 23, nhân giới mạt nhật chương 897, Long Vương gục ngã. Kẻ phát ra tiếng gào thét thảm thiết đó chính là Long Vương thứ 8 Ma Ổng của băng xương Long tộc. Long Vương thứ 8 Ma Ổng có thể sánh ngang với cường giả cảnh giới đỉnh phong, vậy mà lại gục ngã, hơn nữa còn bỏ mạng trong tay một thạch tuyên có thực lực hoàn toàn không phải cảnh giới cường giả đỉnh phong. Đêm đó ở thành Hàm Dương, trên trấn Thiên Tháp, từng cột sáng màu lam phóng thẳng lên trời, trên không trung, ba chiếc tàu vũ trụ của Tam Nhãn tộc, dưới sự bảo vệ của Hắc Huyền Chi Quang, đối đầu trực diện với cột sáng của trấn Thiên Tháp. Hai tòa trấn Thiên Tháp ở phía đông thành đã bị đóng lại, lượng lớn cường giả tràn ra ngoài, nên chiến băng xương cự long và hỏa diễm cự long vượt giới mà đến. 5 vạn băng xương long tộc cộng với 5 vạn hỏa diễm long tộc, tổng cộng 10 vạn long tộc, dưới sự dẫn dắt của mấy vị long vương, đã phát động một đợt tấn công vào thành Hàm Dương. Thực lực cấp long vương tương đương với cường giả đỉnh phong của trang thực giả. Tuy cường giả cấp đỉnh phong sở hữu sức mạnh hủy thiên diệt địa, nhưng trong trận đại chiến kinh thiên động địa khủng khiếp này, tuy có thể đóng vai trò rất quan trọng, nhưng lại không phải là yếu tố quyết định. Trong biển ma pháp và kỹ năng khủng bố cấp 3 cùng các loại long tức ngập trời, dù tồn tại có bền bỉ và khủng khiếp đến đâu cũng khó mà chống đỡ. Tuy nhiên, cuộc đối đầu giữa các cường giả đỉnh phong lại có ảnh hưởng vô cùng quan trọng đến sĩ khí, vì vậy thắng bại trong cuộc đối đầu giữa các cường giả đỉnh phong cũng gần như có thể ảnh hưởng đến thành bại của cả chiến trường. Trong trận chiến này, băng xương long tộc đã cử ra Long Vương thứ 5 Ala, Long Vương thứ 6 Cạn Tạ Du, Long Vương thứ 8 Ma Ổng, Long Vương thứ 10 Ổ Điệp. Trong đó, Long Vương thứ 8 Ma Ổng đã mất 3650 năm để luyện chế ra 365 viên huyền băng cầu. Loại huyền băng cầu này hấp thụ tinh khí huyền băng ước năm trong long giới mà thành, có thể công có thể thủ, uy lực lớn không thể tưởng tượng nổi. Khi tấn công, 365 viên huyền băng cầu hóa thành hàng trăm đạo băng quang, bay điên cuồng như mưa rào chút xuống, gần như không gì không phá được. Khi phòng thủ, các huyền băng cầu kết hợp với nhau tạo thành lá chắn huyền băng, bao bọc toàn thân vị Long Vương thứ 8 Ma Ổng này, dưới sự phòng ngự bằng diện, gần như có thể chống lại mọi đòn tấn công. Tuyệt đại hung thần Lý Nguyên Bá, sát khí ngút trời, ba vệ huyết văn giữa hai hàng lông mày nhảy múa, nhưng dù hắn tấn công thế nào cũng không phá được huyền băng cầu này. Lý Nguyên Bá trong cơn bực bội lại một lần nữa ném đôi lôi cổ ung kim chú ý trong tay ra, trong tiếng nổ ầm ầm, va chạm với huyền băng cầu của Long Vương Ma Ổng. Lý Nguyên Bá sức mạnh vô song, đôi ung kim chú ý khủng bố đến cực điểm, Ma Ổng phải tập trung toàn bộ 365 viên huyền băng cầu lại tạo thành một bức tường băng mới có thể chống đỡ. Toàn bộ 365 viên huyền băng cầu đều tập trung lại để chống đỡ Lý Nguyên Bá. Đúng lúc này, không ngờ Thạch Tuyên đã nhìn chuẩn cơ hội, hủy diệt xung kích một đòn nặng nề đánh trúng bụng dưới của vị Long Vương này. 14 vòng sáng nổ tung, lúc này sức tấn công của Thạch Tuyên đã khủng bố đến cực điểm, cho dù mạnh như Long Vương thứ 8 Ma Ổng, cũng bị một đòn hủy diệt xung kích này đánh cho ra chóp thịt bong, vảy băng vỡ nát. Trong mắt Long Vương Ma Ổng, trong nhân loại, hễ là tồn tại dưới cấp đỉnh phong, tất cả đều như kiến hôi. Mà bây giờ, nó lại bị con kiến hôi này đánh lén bị thương, tôn nghiêm bị thách thức, không khỏi nổi giận như điên, phát ra một tiếng gầm rú kinh người, đuôi rồng khổng lồ vung lên rồi quật mạnh xuống. Đòn này, nó đã dốc toàn lực, chỉ muốn một đòn đánh nát Thạch Tuyên thành tương thịt. Thạch Tuyên sau khi đánh lén thành công đã biết vị Long Vương thứ 8 này sẽ có phản ứng kịch liệt như vậy, vì vậy bốn cánh vỗ mạnh, Long Võ Bát Bộ lùi nhanh. Hắn đang cược rằng Lý Nguyên Bá tuyệt đối sẽ nắm bắt thời cơ, tương tự, nếu mình đoán sai, Lý Nguyên Bá ra tay chậm một chút, Thạch Tuyên sẽ chết không có chỗ chôn. Muốn có được thành quả ra sao thì cần phải đối mặt với rủi ro lớn tương xứng. Diễn biến trận chiến trong nháy mắt thay đổi khốc lường. Thạch Tuyên chủ động tấn công vị Long Vương thứ 8 này, có thể nói là nguy hiểm vô cùng, nhưng hắn lại rất có lòng tin rằng với đẳng cấp của Lý Nguyên Bá, tuyệt đối biết cách chớp lấy thời cơ. Quả nhiên, Lý Nguyên Bá cười ha hả, hắn đang sốt ruột vì không phá được huyền băng cầu hộ thể của vị Long Vương thứ 8 này, một đòn này của Thạch Tuyên, đối với hắn mà nói, quả thực là niềm vui lớn từ trên trời rơi xuống. Một tiếng cười lớn, ba vệ huyết văn nhảy múa, Lý Nguyên Bá gầm lên một tiếng, thân hình liên tiếp bước trên không trung, hai tay nắm lấy đôi kim truy to như lu nước, rồi dốc toàn lực, ném ra. Chỉ thấy hai chiếc truy khổng lồ, nhanh như điện quang hỏa thạch, ầm một tiếng, giữa lúc máu thịt văng tung tóe, đôi khổng lồ của Long Vương thứ 8 sắp quật trúng Thạch Tuyên, lại không ngờ đôi truy khổng lồ này như thần binh từ trên trời giáng xuống, đột nhiên đánh trúng đôi rồng. Sức tấn công của Lý Nguyên Bá mạnh hơn của Thạch Tuyên vô số lần, hai chiếc lôi cổ ung kim chú y phẩm chất truyền thuyết này đánh kích một đòn nặng nề, lập tức máu thịt văng tung tóe, Long Vương thứ 8 không khỏi gầm lên một tiếng giận dữ, trên đuôi lập tức xuất hiện hai cái hố máu khổng lồ, đuôi nó cùng với thân thể bị một lực lượng cực mạnh đánh cho lộn nhào bay ra xa. Tiếng nổ vang trời, thân hình to lớn vô song của băng xương Long Vương, vị Long Vương thứ 8 này nặng nề rơi xuống đất. Lý Nguyên Bá gầm lên một tiếng gọi Thạch Tuyên, "Tiểu tử, tiếp tục." Thân hình hắn thì điên cuồng lao lên, triệu hồi kim truy, lại một lần nữa oanh kích nặng nề. Đôi kim truy này, quả thực như kim lôi từ trên trời giáng xuống, oanh tạc từ trên không, lần này là nhắm vào đầu của con rồng khổng lồ này. Cho dù là Long Vương thứ 8, nếu bị đôi kim truy này đánh trúng, cũng chắc chắn sẽ bị đập nát ngay lập tức. Long Vương thứ 8 này tuy sức mạnh vô cùng, huyền băng cầu công thủ toàn diện, nhưng không có nghĩa là thân thể nó cứng không thể phá bỡ. Đừng nói là Lý Nguyên Bá, cho dù là Thạch Tuyên, với sức tấn công cao gần 8000 điểm của hắn lúc này, cũng có thể trọng thương Long Vương. Sức tấn công của Lôi Cổ Ung Kim chủ ý như bài sơn đảo hải, Long Vương thứ 8 nặng nề rơi xuống đất, lập tức biết không ổn, gầm lên một tiếng, Huyền Băng Cầu Điện cùng nổ tung, trong nháy mắt bao trùm cả Lý Nguyên Bá, Thạch Tuyên, thậm chí cả lượng lớn Long tộc hoặc cường giả nhân loại xung quanh. Vị Long Vương thứ 8 này rõ ràng đã nổi điên. Huyền Băng Cầu uy lực vô biên, Lý Nguyên Bá tuy có thần kỹ phòng ngự bắt quái thiên thuẫn, cũng không thể không vùng kim truy chống đỡ Huyền Băng Cầu. Thạch Tuyên đã khoác lên giáp thủ hộ, rồi liên tiếp mở ra thánh thuẫn thủ hộ. Bút bút mấy tiếng, thánh thuẫn thủ hộ bị xuyên thủng ngay lập tức, nhưng lại bị giáp thủ hộ của hắn chặn lại. Giáp thủ hộ có phòng ngự tuyệt đối, cho dù là Huyền Băng Cầu cũng không thể xuyên qua. Giáp thủ hộ có 1 vạn điểm sinh mệnh, trong nháy mắt chỉ còn lại 1000 điểm, có thể thấy sức tấn công của Huyền Băng Cầu này. Chương 898, điều kiện bước vào đỉnh phong chống đỡ được Huyền Băng Cầu, trong lòng Thạch Tuyên không khỏi khẽ động. Sức tấn công mạnh nhất của mình hiện tại sau khi hợp thể với Tứ Dực Long Thần là 7600 điểm, mà một đòn Huyền Băng Cầu của vị Long Vương thứ 8 này là 9100 điểm. Lại liên tưởng đến vị Long Vương thứ 9 CF cũng ở cảnh giới đỉnh phong mà mình đã chiến đấu ngày đó, sức tấn công của CF cũng khoảng 9000. Điều này có phải có nghĩa là sức tấn công của một cường giả đỉnh phong bình thường cũng chỉ ở mức này? Vậy thì sức tấn công hiện tại của mình chẳng phải đã dần tiếp cận đẳng cấp của cường giả đỉnh phong rồi sao? Mơ hồ, Thạch Tuyên cảm thấy suy đoán của mình không sai. Thân thể của Tứ Dực Long Thần đã dài đến 45m, chỉ còn cách 5m nữa là đạt đến 50m, chiều dài tối thiểu cần thiết của một Long Vương đỉnh phong. Cộng thêm thuộc tính sau khi hợp thể với mình, vì vậy thuộc tính của mình và Tứ Dực Long Thần sau khi hợp thể dần tiếp cận cảnh giới đỉnh phong cũng không có gì lạ. Nhưng sự khác biệt lớn nhất giữa mình và những thần nhân vô địch này, một là kỹ năng, hai là trang bị, ba là tốc độ, ngoài ra còn có kinh nghiệm và ý thức. Bất luận là những Long Vương này hay những tồn tại như Lý Nguyên Bá, một là đều có tốc độ vượt xa mình, hai là các kỹ năng đặc biệt của họ đều vô cùng đáng sợ, đây mới là những nguyên nhân khiến các cường giả đỉnh phong này vượt xa hắn. Chỉ xét về sức tấn công cơ bản mạnh nhất, Thạch Tuyên không kém họ bao nhiêu, nhưng khi kết hợp với kỹ năng, sức sát thương của những cường giả đỉnh phong này lại vượt xa hắn. Ngoài ra, như Vũ Vương đỉnh và Quỷ Thần kích mà Hạ Vũ sở hữu, hay đôi Lôi Cổ Ung Kim chú ý nặng 800 cân của Lý Nguyên Bá đều là những vũ khí vô cùng đáng sợ. Thạch Tuyên tuy sở hữu vũ khí không thua kém Vũ Vương đỉnh như Bạch Trạch Kỳ, nhưng hắn hiện tại không thể sử dụng. Mà vũ khí truyền thuyết Hoàng Kim Long Thương tuy không yếu, nhưng với mức cường hóa 12, rõ ràng khó mà sánh được với vũ khí của những cường giả đỉnh phong này. Về kỹ năng, sự khác biệt còn lớn hơn. Ví dụ như Huyền Băng Cầu diệu dụng vô cùng của Long Vương thứ 8, thần kỹ bắt quái thiên thuẫn của Lý Nguyên Bá, hay phá diệt chi nam và thần kỹ tuyệt đối linh độ, nữ thần thán tức của nữ tử Tam Nhãn tộc kia. Kỹ năng của Thạch Tuyên không yếu, đối phó với một số cường giả tuyệt thế có thể dễ dàng, nhưng khi đối mặt với cường giả đỉnh phong lại kém một bậc, đặc biệt là thần kỹ trong truyền thuyết. Thần kỹ được chia thành loại tấn công, loại phòng ngự. Thần kỹ là kỹ năng đáng sợ nhất trên đời, không phải ma pháp, cũng là nguyên nhân chính giúp cường giả đỉnh phong có thể ngạo thị quần hùng, tung hoành thiên hạ. Đạt đến cấp tháng 3 năm 50 mới được gọi là cường giả tuyệt thế cấp 3, là vì khi đạt đến cấp tháng 3 năm 50, có thể sở hữu tinh thể hóa thân, tương đương với việc thực lực tăng gấp đôi. Mà đạt đến cấp 3100 mới được gọi là cường giả đỉnh phong cấp 3, là vì khi bước vào đỉnh phong, điều quan trọng nhất là phải cảm ngộ được một chiêu thần kỹ áo nghĩa, mới đủ tư cách đột phá đạo nhân quan thứ 2 này. Bởi vì khi đột phá cấp 3100, sẽ hoàn toàn khác với những lần thăng cấp trước đây. Lúc này, cường giả cần phải độ kiếp, không có thần kỹ, kết quả cuối cùng chính là cho bay khói tan. Tương tự, nếu cường giả thành công bước vào cấp 3100, tất sẽ có một chiêu thần kỹ trong tay. Các loại thần kỹ này không giống nhau, uy lực cũng lớn nhỏ khác nhau. Như bắt quái thiên thuẫn của Lý Nguyên Bá, triệu hoán ô nha mã của Hà Vũ, và tuyệt đối linh độ, nữ thần thán tức của nữ tử Tam Nhãn kia. Xét về uy lực, tự nhiên là tuyệt đối linh độ, nữ thần thán tức của nữ tử Tam Nhãn là đáng sợ nhất. Bắt quái thiên thuẫn của Lý Nguyên Bá là loại phòng ngự, triệu hoán ô nha mã của Hạng Vũ và tuyệt đối linh độ kia đều là loại đặc biệt. Trong các loại thần kỹ, loại tấn công là đáng sợ nhất, cũng là khó lĩnh ngộ nhất. Nói chung, cường giả đỉnh phong đều sở hữu một chiêu thần kỹ, và về cơ bản cũng chỉ có một chiêu. Trong truyền thuyết, cường giả đỉnh phong có thể lĩnh ngộ hai chiêu thần kỹ chính là tối cường giả thế gian. Thạch Tuyên chỉ xét về sức tấn công thì không kém cường giả đỉnh phong bao nhiêu, nhưng nếu thật sự đụng phải cường giả đỉnh phong có thần kỹ trong tay, kết quả của Thạch Tuyên về cơ bản là không chịu nổi một đòn. Một đòn Huyền Băng Cầu, Thạch Tuyên liên tiếp thi triển Thánh Thuẫn thủ hộ và Giáp thủ hộ mới miễn cưỡng đỡ được hai viên. Đây còn là nhờ Lý Nguyên Bá đã chặn được phần lớn Huyền Băng Cầu, nếu không cho dù Thạch Tuyên có song trọng phòng ngự, nếu dính thêm vài viên nữa, cũng chắc chắn sẽ bị đánh thành tổ ong. Lý Nguyên Bá chặn được Huyền Băng Cầu, lập tức thân hình lao lên. Hắn có thần kỹ phòng ngự bắt quái thiên thuẫn trong người, không đặc biệt sợ hãi đòn tấn công Huyền Băng Cầu của Long Vương thứ 8 này, nhưng tương tự, hắn cũng khó phá được phòng ngự của Long Vương thứ 8. Hai người này đều không phá được phòng ngự của đối phương, kết quả như vậy khiến hai bên dù có đánh cả ngày lẫn đêm cũng không thể có kết quả gì. Sự ra tay của Thạch Tuyên đã phá vỡ thế cân bằng này. Long Vương thứ 8 này trước là bị Thạch Tuyên đánh một đòn nặng vào bụng, sau đó trên đuôi lại bị Lôi Cổ Ung Kim chú ý đập ra một cái hố máu lớn trong suốt, dù là Long Vương cường giả đỉnh phong, thực lực cuối cùng cũng bị tổn hại. Lý Nguyên Bá vừa động, Long Vương thứ 8 mà ông lập tức đội vàng triệu hồi Huyền Băng Cầu về phòng ngự. Lôi Cổ Ung Kim chú ý điên cuồng đánh kích, lần này Long Vương thứ 8 đã học không ra, lại quật mình trên mặt đất, như vậy chỉ cần phòng ngự nửa trên, dễ dàng hơn nhiều. Tuy nó hận thấu xương Thạch Tuyên, nhưng kẻ địch quan trọng nhất hiện tại là Lý Nguyên Bá, hơn nữa nếu nó dám tùy tiện phân tâm đối phó Thạch Tuyên, hậu quả không thể lường được. Không còn nghi ngờ gì nữa, nếu Long Vương thứ 8 này không có Huyền Băng Cầu hộ thể, tuyệt đối không địch lại Lý Nguyên Bá, vì vậy dưới sự tấn công điên cuồng của Lý Nguyên Bá, nó không dám phân tâm. Lý Nguyên Bá một hơi oanh tạc hàng trăm phát kim truy, kịch chiến với Huyền Băng Cầu vô cùng thảm liệt. Khi Thạch Tuyên thấy Long Vương thứ 8 quận mình trên mặt đất, lập tức biết cơ hội của mình đã đến. Chỉ vì Tứ Dực Long Thần có một chiêu xuyên địa thuật. Chiêu xuyên địa thuật này Thạch Tuyên vẫn chưa sử dụng nhiều, chỉ vì trong lúc kịch chiến với kẻ địch, nó thường không có tác dụng lớn. Nhưng bạn lần không ngờ Long Vương thứ 8 này lại tự cho là thông minh, lại quận mình trên mặt đất, hơn nữa đang dùng toàn lực Huyền Băng Cầu ở phía trên để chống đỡ đòn tấn công của Lý Nguyên Bá. Có thể nói phòng ngự phía dưới của nó đã hoàn toàn bỏ trống, nếu lúc này đột nhiên phát động tấn công từ dưới lòng đất, gần như là một đòn chí mạng. Không nghĩ ngợi, Thạch Tuyên thi triển xuyên địa thuật, phá vỡ mặt đất rồi nhanh chóng chui sâu vào lòng đất. Ngay sau đó, Hoàng Kim Gia Đa khởi động, Hoàng Kim Gia Đa cấp 1 có thể quét mọi thứ trong phạm vi 500m. Dùng Hoàng Kim Gia Đa để quét khoảng cách và phương vị của Long Vương thứ 8, Thạch Tuyên liền di chuyển trong lòng đất, chỉ đợi đến được bên dưới Long Vương thứ 8, rồi dốc toàn lực tung một đòn. Với sức tấn công khủng bố hiện tại của Thạch Tuyên, một đòn toàn lực chắc chắn có thể đâm thủng Hoàng Kim Long Thương vào lớp thịt mềm dưới bụng con rồng này. Đến lúc đó lại phát động Long Lực Bạo Tạc và Long Vương Thổ Tức, cho dù là Long Vương thứ 8 này, đến lúc đó e rằng không chết cũng trọng thương. Cộng thêm đòn tấn công của Lý Nguyên Bá, Thạch Tuyên về cơ bản có thể chắc chắn Long Vương này sắp chết rồi. Chương 899, toán tính của mỗi bên, Long Lân Lịch, nhưng ngay khi Thạch Tuyên đã định xong kế hoạch chuẩn bị thi triển, Hoàng Kim Gia Đa đột nhiên quét thấy dưới bụng của Long Vương thứ 8 đang cuộn mình lại có vài viên huyền băng cầu đang đè lên, hơn nữa tư thế hai móng đuốt của nó cũng có chút kỳ lạ, dường như lúc nào cũng sẵn sàng bổ ra. Quét thấy những tình huống này, Thạch Tuyên cả kinh, trong nháy mắt toát ra một thân mồ hôi lạnh. Thạch Tuyên không đốc, sau khi quét thấy những viên huyền băng cầu này, hắn lập tức hiểu ra đây là một cái bẫy của Long Vương thứ 8. Chương 900, Bạch Khởi ngã xuống, vị Long Vương thứ 8 này trước đó đã bị Thạch Tuyên ám toán, bây giờ có vẻ đang dồn toàn lực đối phó với Lý Nguyên Bán nên đã không còn để tâm đến Thạch Tuyên được nữa. Lúc này nó đang nằm phục dưới đất, thoạt nhìn dường như cũng là để toàn lực đối phó với Lý Nguyên Bá, nhưng khi Thạch Tuyên quét thấy những thứ bên dưới bụng của vị Long Vương thứ 8 này thì mới biết, con Long Vương thứ 8 này cực kỳ giàu hạn, nằm phục dưới đất một mặt là để có thể ung dung đối phó với Lý Nguyên Bá hơn, mặt khác cũng là để ngầm giăng bẫy, dụ dỗ Thạch Tuyên tấn công từ dưới lòng đất. Nếu thật sự có kẻ địch muốn tấn công nó từ dưới lòng đất, vậy thì sẽ rơi ngay vào bẫy của nó, bởi vì nếu đối phương lặn xuống lòng đất, hành động vốn đã bất tiện, với huyền băng cầu của Long Vương này, trước hết chặn đứng đòn tấn công từ dưới đất, sau đó hai bước bổ xuống, với chênh lệch thực lực giữa Thạch Tuyên và nó, ở dưới lòng đất không thể nào né tránh. Chỉ trong nháy mắt sẽ biến thành tương thịt. Hơn nữa, cho dù Thạch Tuyên có thể đỡ được hai bước của nó, phía sau vẫn còn hàng chục quả huyền băng cầu tấn công dồn dập, trừ khi kẻ địch cũng ở cấp bậc đỉnh phong, nếu không chắc chắn phải chết. May mà Thạch Tuyên có ra đa hoàng kim quét được bí ẩn dưới bụng của Long Vương thứ 8 này, nhìn thấu âm mưu độc ác của đối phương, không khỏi toát cả mồ hôi lạnh. Nếu mình không sở hữu ra đa hoàng kim, lát nữa tấn công từ dưới đất, chỉ e chết lúc nào cũng không hay. Nhưng bây giờ sau khi đã nhìn thấu âm mưu của Long Vương thứ 8 này, tình hình đã khác. Thạch Tuyên không ngừng di chuyển dưới lòng đất, Gia Đa Hoàng Kim quét thấy một vùng thịt mềm không được lớp vảy giống như băng điều che phủ ở dưới cổ và bụng của Long Vương thứ 8. Huyền băng cầu cũng chủ yếu tập trung ở đây, rõ ràng nơi này chắc chắn là điểm yếu chí mạng của vị Long Vương thứ 8. Những sinh vật như long tộc có vảy rồng che kín toàn thân, một mặt cố nhiên sở hữu sức phòng ngự thiên bẩm đáng sợ mà các chủng tộc khác khó bị kịp, nhưng đồng thời cũng chắc chắn có một điểm yếu chí mạng mà vảy băng không thể che phủ. Đây là pháp tắc đất trời, tất cả các chủng tộc tương tự đều không ngoại lệ. Chỉ là điểm yếu chí mạng này thường là nơi mà các long tộc đặc biệt chú ý phòng ngự, muốn tấn công vào điểm yếu chí mạng này trong chiến đấu gần như là không thể. Sau khi Thạch Tuyên quét thấy điểm yếu này, lập tức giải trừ trạng thái hợp thể với Dực Long Thần. Dực Long Thần hóa thành người đàn ông áo xanh, gật đầu với Thạch Tuyên, hai bên tâm ý tương thông, Dực Long Thần tự nhiên biết kế hoạch của Thạch Tuyên. Ánh sáng đỏ rực nổ tung, con tiểu chu tức thú vẫn còn trong giai đoạn sơ sinh kia không ngờ cũng được Thạch Tuyên triệu hồi ra. Lặn đến dưới bụng của Long Vương thứ 8, Thạch Tuyên vừa động niệm, người đàn ông áo xanh do Dực Long Thần hóa thành đột nhiên hét dài một tiếng, hung hăng phá đất lao ra. Không ngờ huyền băng cầu khép lại, Long Vương thứ 8 Mạt Tẩn đang nằm phục trên mặt đất cười gằn, tiếng cười gằn đầy vẻ gian xảo, chỉ trong nháy mắt đã chặn được một đòn của người đàn ông áo xanh lao vút lên từ lòng đất, ngay sau đó hai vút bổ xuống. Nếu là Thạch Tuyên lúc đầu không biết âm mưu của Long Vương Mạt Tẩn này, căn bản không lường được tình huống này, tuyệt đối không thể chống đỡ nổi, chắc chắn sẽ bị đè nát thành thịt vụn chỉ bằng một đòn. Nhưng lúc này Thạch Tuyên đã rõ như lòng bàn tay, Dực Long Thần vừa tung một đòn, còn chưa chạm tới, Thạch Tuyên đã lập tức khởi động lại thú thần hợp thể, người đàn ông áo xanh biến mất trong không khí, một đòn của Long Vương thứ 8 đánh vào khoảng không. Long Vương thứ 8 dường như cũng không ngờ một đuốt mà mình chuẩn bị kỹ lưỡng lại đánh hụt, trong lúc hơi sững sờ, đột nhiên có ánh lửa lao ra. Tốc độ của ánh lửa này gần như là ngay sau đòn tấn công của Dực Long Thần vừa rồi, khoảng cách giữa chúng không quá nửa giây. Dù với phản ứng của một cường giả đỉnh phong, vị Long Vương thứ 8 này cũng chỉ kịp nảy ra ý nghĩ theo bản năng, quả cầu lập tức được bắn ra. Ánh lửa lóe lên, một tiếng kêu thảm thiết, con tiểu chu tức thú kia căn bản không chịu nổi một đòn, lập tức tan thành tro bụi. Không ổn. Long Vương thứ 8 đột nhiên tỉnh ngộ, nhưng đã muộn. Chỉ thấy Thạch Tuyên lại tiến vào trạng thái huyền băng hợp thể, đồng thời ném ra Hoàng Kim Long Thương trong tay. Lực tấn công hơn 7000 điểm khiến Hoàng Kim Long Thương vút một tiếng đâm vào phần thịt mềm dưới cổ và bụng của Long Vương thứ 8, xuyên sâu vào trong cơ thể nó. Đôi bên cùng tính kế lẫn nhau, nhưng vị Long Vương thứ 8 này cuối cùng vẫn không ngờ rằng Thạch Tuyên lại sở hữu một kỹ năng như ra đa hoàng kim, ngay cả việc nó giấu huyền băng cầu dưới bụng cũng bị nhìn thấu, từ đó biết được âm mưu của nó. Kẻ có lòng tính toán kẻ vô tâm, cho dù mạnh mẽ như Long Độc, lại phải đối mặt với đòn tấn công của Lý Nguyên Bá cũng đáng sợ không kém, cuối cùng cũng rơi vào tính toán của Thạch Tuyên. Yếu huyệt chí mạng bị Hoàng Kim Long Thương đâm trúng, Long lực đại bạo tạc lập tức khởi động, cuối cùng vẫn chậm một bước. Cùng lúc đó, Thạch Tuyên nhanh chóng lùi lại, bị hai bước của con rồng khổng lồ điên cuồng này tóm được trong lòng đất, xé toạc ra. Lý Nguyên Bá ở phía trên cũng hoàn toàn không ngờ biến cố xảy ra đột ngột, Long Vương thứ 8 đột nhiên gào thét, tiếng gào thét thê lương đến cực điểm. Tiếng gào thét này chỉ phát ra khi phải chịu đòn tấn công chí mạng. Ngay sau đó, chỉ thấy hai vướt của con rồng khổng lồ này vồ một cái từ dưới đất lên, lôi ra một bóng người rồi xé toạc. Bóng người bị xé thành hai nửa, ngay sau đó trong cơ thể con rồng khổng lồ vang lên tiếng nổ ầm ầm, vảy băng toàn thân vỡ nát, từng vết nứt hiện ra. Cho dù mạnh mẽ như Long Vương thứ 8, bị Hoàng Kim Long Thương bắn vào trong cơ thể rồi phát nổ, nó cũng không chịu nổi. Mà chí mạng nhất chính là phần thịt mềm dưới bụng của nó đã bị một đòn chí mạng. Rồng có ba tấc vảy ngược, chạm vào át nổi giận, mà dưới vảy ngược này chính là yếu huyệt chí mạng nhất của tất cả long tộc. Cũng chính vì vậy, vảy ngược mới trở thành điều cấm kỵ của tất cả loài rồng, bởi vì vảy ngược bị chạm vào có nghĩa là yếu huyệt và tính mạng của nó bị đe dọa, tự nhiên sẽ nổi giận giết người. Lúc này, Hoàng Kim Long Thương đã hoàn toàn đâm xuyên qua yếu huyệt này, bắn vào trong cơ thể của Long Vương thứ 8, khiến nó không khỏi nổi giận điên cuồng, toàn thân run rẩy 9 lần trên mặt đất, thạch tuyên trong hai vướt của nó đã bị xé thành từng mảnh trong nháy mắt. Nhưng tổng độ bền của thạch tuyên lên tới hơn 40.000 điểm, cũng không phải có thể bị nó giết chết ngay lập tức. Mà sau khi Long Vương thứ 8 run rẩy 9 lần, thân thể cứng đờ, rồi từ từ ngã xuống, đôi mắt đầy tia máu, trong đó tràn ngập vẻ không cam lòng. Thằng nhóc này, Lý Nguyên Bá cũng cảm thấy kinh ngạc khôn xiết, nhìn Long Vương thứ 8 của tộc Băng Xương là mặt tợn, kẻ có thực lực không kém mình bao nhiêu, ngã xuống, nhìn những mảnh thịt vụn của thạch tuyên bị xé nát đang lấp lánh ánh sáng đỏ và trắng cùng lúc bắn ra, năng lượng tạo hóa dao động không ngừng, Lý Nguyên Bá hiểu rằng, đây là hiện tượng thăng giai. Long Vương của tộc Băng Xương này là cường giả cảnh giới đỉnh phong, còn thằng nhóc này lại còn lâu mới đạt đến cấp độ đỉnh phong, giết một con Long Vương mà thằng giai cũng không có gì lạ. Nhưng nếu không có ta kìm chân phần lớn sự chú ý của con Long Vương này, hắn dù muốn đánh lén cũng không thể thành công. Nói như vậy, hắn được điểm thí luyện, còn con rồng này phải thuộc về ta. Lý Nguyên Bá lẩm bẩm một mình, rồi vung truy đập xuống, tạo ra một cái hố máu khổng lồ trên xác của Long Vương thứ 8, sau đó móc ra một viên ngọc châu màu trắng to lớn, chính là vạn năm long đan của Long Vương thứ 8 này. Lúc này, Thạch Tuyên chỉ cảm thấy toàn thân điểm thí luyện tăng vọt điên cuồng, năng lượng tạo hóa không ngừng tác động và cải tạo cơ thể mình. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã thành công đột phá vào cảnh giới tam giai 75. Công sức bỏ ra để giết chết con Long Vương này thu hoạch được vô cùng lớn, mấy triệu điểm thí luyện khiến Thạch Tuyên lập tức đột phá vào cảnh giới tam giai 75. Nếu thăng giai lần nữa, đó chính là trở thành cường giả đỉnh phong thực sự, đạt đến cảnh giới tam giai 100. Con Long Vương thứ 8 này đã mang lại cho Thạch Tuyên khoảng 3 triệu điểm thí luyện, không chỉ giúp Thạch Tuyên thăng lên tam giai 75, mà còn dư ra 1 triệu điểm thí luyện. Cảnh giới tam giai 75, tổng độ bền 16.920 điểm tổng ma năng, 15.660 điểm tổng tấn công, 161 điểm tổng phòng ngự, 905 điểm tổng tốc độ, 15 điểm thí luyện cần thiết để thăng giai lần nữa là một con số gần như thiên văn, 10 triệu điểm. Lúc này Thạch Tuyên đã còn dư 1 triệu điểm thí luyện, nghĩa là còn thiếu 9 triệu điểm. 9 triệu điểm, nếu có thể giết thêm 2 đến 3 Long Vương nữa là có thể kiếm đủ, nhưng Thạch Tuyên biết mình có thể giết được con Long Vương thứ 8 mặt tuần này, thực sự là nhờ vào rủi ro ngút trời và cơ duyên vô cùng lớn mới có được. Lý Nguyên Bá, năng lực đặc biệt của Long Vương mặt tuần thiếu một thứ cũng không được. Nếu đổi lại là một Long Vương khác không phải mặt tợn, có thể cùng một chiêu đó sẽ không còn tác dụng. Nhưng Thạch Tuyên lại mơ hồ cảm thấy có chút kỳ lạ, đó là thực lực của Long Vương thứ 8 trước mắt rõ ràng mạnh hơn con Long Vương thứ 9 Seket mà mình đã giết lúc đó, nhưng tại sao điểm thí luyện kiếm được lại không nhiều bằng khi giết Seket? Lẽ nào là vì cảnh giới của mình bây giờ cũng đã cao hơn, nên khi giết những cường giả cấp Long Vương như vậy, điểm thí luyện kiếm được cũng dần giảm đi. Thạch Tuyên cảm thấy suy đoán của mình chắc cũng đúng đến 89 phần. Sau khi thăng giai, cơ thể bị xé nát nhanh chóng tái sinh. Còn Lý Nguyên Bá đã lấy đi long đan của Long Vương thứ 8 và lao vào đám long tộc bên kia điên cuồng chém giết. Mất đi long đan, Thạch Tuyên thầm tiếc nuối, nhưng bị Lý Nguyên Bá lấy đi, Thạch Tuyên cũng đành chịu. Long Vương thứ 8 mặt tợn là cường giả đạt đến cảnh giới đỉnh phong đầu tiên ngã xuống trong trận chiến này. Những cường giả đạt đến cảnh giới đỉnh phong gần như đã giống như bất tử, muốn bị giết chết là vô cùng khó khăn. Giao tranh ác liệt đến nay, cả hai bên đều thương vong nặng nề, khắp nơi là xác chết và trang bị của các cường giả đã chết, trong đó có rất nhiều trang bị hiếm hoặc thậm chí là trang bị truyền thuyết lấp lánh ánh vàng. Thạch Tuyên gặp phải, không nghĩ ngợi gì liền lập tức nhặt lên bỏ vào túi không gian của mình. Đột nhiên, trên chiến trường vang lên một tiếng rít chói tai, trong tiếng rít, Thạch Tuyên kinh ngạc nhận ra một con rồng khổng lồ dài hơn 60 mét, toàn thân bán trong suốt, từ trên người nó nổ ra từng đạo gai băng. Những gai băng này như những tia chớp, đâm xuyên qua một cường giả khác toàn thân đen kịt, sát khí ngút trời. Vị cường giả này phát ra tiếng rít chói tai, từ trên không trung rơi mạnh xuống. Con rồng khổng lồ bán trong suốt này ngay sau đó mở cái miệng lớn như chậu máu, ngoạm một cái, rắc một tiếng, nuốt chửng vị cường giả kia vào miệng, rồi nhai đi nhai lại, cuối cùng phụt một tiếng, phun ra mấy quả cầu ánh sáng vàng và hai quả cầu ánh sáng xanh. Đó chính là mấy món trang bị truyền thuyết và hai linh hồn trang bị hiếm. Mấy món trang bị này rơi xuống đất, vậy mà không ai dám tranh giành. Chỉ vì con rồng khổng lồ bán trong suốt dài hơn 60 mét này chính là Long Vương thứ 5 của Long tộc Băng Xương, ạ lạ. Mà cường giả hắn vừa cắn nát giết chết, không ai khác chính là một trong những thần nhân vô địch trong truyền thuyết trên lục địa nhân loại, Sát Thần Bạch Khởi của nước Tần, một cường giả đỉnh phong của toàn nước Tần, chỉ đứng sau Tần Thủy Hoàng. Một đời Sát Thần, Bạch Khởi cứ thế ngã xuống. Vị Long Vương thứ 5 ạ lạ này, sức mạnh thật không thể tưởng tượng nổi. Bạch Khởi chết, trăm kỵ sĩ tử đoán mà ông ta tế luyện cũng lần lượt ngã xuống đất, mất hết khả năng hoạt động. Át là sau khi giết Bạch Khởi, đôi mắt rồng lạnh lùng nhìn xa xăm, dường như đang tìm kiếm cường giả đỉnh phong tiếp theo trong loài người. Đột nhiên, vô số gai băng, lửa, đao binh, thiên thạch điên cuồng rơi xuống. Tuy cường giả đỉnh phong trong loài người chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng cường giả tuyệt thế lại nhiều vô số kể. Hàng chục cường giả tuyệt thế liên thủ thi triển kỹ năng và ma pháp, cho dù là cường giả đỉnh phong cũng phải lùi bước nghệ ba phần. Long Vương Át Lạn này hơi kinh ngạc, ngẩng đầu phun ra băng xương dày đặc như thực thể, ngay sau đó quất đuôi rồng, lùi xa ra ngoài. Hàng chục ma pháp và kỹ năng rơi xuống, hàng chục cường giả tuyệt thế này gầm lên lao tới. Cường giả đỉnh phong, nếu may mắn có thể giết được một vị, đó chính là mấy triệu điểm thí luyện, muốn không thăng giai cũng khó. Thạch Tuyên đã tiến vào cảnh giới tam giai 75, đã đứng ở tầng lớp mạnh nhất trong số các cường giả tuyệt thế. Thực lực lại một lần nữa tăng lên, có thể nói, hắn bây giờ chỉ cần lĩnh ngộ được thần kỹ là có hy vọng trở thành cường giả đỉnh phong. Đến cảnh giới như hắn, điểm thí luyện ngược lại đã trở thành thứ yếu. Sau khi năng lượng tạo hóa trên người Thạch Tuyên biến mất, lập tức có 3 con rồng băng xương từ trên cao phun hơi thở băng giá xuống. Thạch Tuyên không nói một lời, tiến vào trạng thái hợp thể với tứ vực long thần, ném hoàng kim long thương ra, phát động long vương thổ tức, đồng thời thi triển long võ bát bộ, trong nháy mắt đã đến ngoài 10 mét, tránh được 3 con rồng băng xương khổng lồ này, nhưng lại lao về phía bên kia. Phía bên này chính là hàng chục cường giả tuyệt thế đang liên thủ tấn công con long vương thứ 5 của long tộc băng xương, Át Lạ. Hàng chục cường giả tuyệt thế liên thủ, đủ sức đối đầu với vị Át Lạ này. Long vương Át Lạ không nói một lời, đột ngột lùi ra ngoài 100 mét, rồi đột nhiên ngâm một tiếng rồng dài. Tiếng ngâm vừa dứt, phía sau lập tức có hơn 100 con rồng băng xương tràn lên. Tiến lên. Long vương Át Lạ lạnh giọng hạ lệnh. 100 con rồng băng xương nào ạt tràn lên, chặn đứng hàng chục cường giả tuyệt thế. Ngay lập tức, hai bên bùng nổ một trận hỗn chiến. Ma pháp, kỹ năng và hơi thở rồng phóng ra va chạm dữ dội, chỉ trong chớp mắt đã có 3 con rồng băng xương bỏ mạng, 5 cường giả loài người tử vong. Thạch Tuyên khẽ hít một hơi lạnh, vừa rồi lao lên quá nhanh, lập tức bị mấy luồng hơi thở rồng phun trúng, gần 50.000 độ bền trong nháy mắt mất đi 40.000. Chương 901, phòng tuyến sụp đổ, trận chiến cuối cùng trong lòng thầm kinh hãi, Thạch Tuyên vội vàng lùi vào đám người phía sau, thì thấy trên bầu trời, vị Long Vương Át Lạ kia đã bay vút lên, cúi đầu xuống, phun ra hơi thở rồng ngập trời. Các cường giả xung quanh hoặc chống đỡ hoặc né tránh, lập tức lại có 2 cường giả bỏ mạng. Thạch Tuyên lăn mình né tránh trong gang tấc, lúc này hắn mới thực sự cảm nhận được sức mạnh cá nhân trên chiến trường mong manh đến nhường nào. Cho dù là cường giả đỉnh phong, nếu một mình xông quá sâu vào trận địa địch, cũng có thể bị một đám cường giả tuyệt thế tiêu diệt. Thạch Tuyên không nổi bật như các cường giả đỉnh phong, nhưng trong số các cường giả tuyệt thế, gần như không có đối thủ, vì vậy hắn trà trộn trong chiến trường, lại nhặt được không ít trang bị truyền thuyết và hiếm có. Lúc này ở phía xa, vị chiến thần Lý Nguyên Bá kia đã chạm trán với Long Vương thứ 5 Át Lạ, hai bên hôn chiến với nhau. Long Vương thứ 5 Át Lạ rõ ràng mạnh hơn nhiều so với vị Long Vương thứ 8 Mạt Tẩn đã bỏ mạng. Lý Nguyên Bá dốc toàn lực cũng chỉ miễn cưỡng cầm hòa. Hạng Vũ hiện ra đỉnh Vũ Vương, liên tục công kích vị Long Vương thứ 6, Cán Tạ Du, cuối cùng đánh cho hắn trọng thương. Nhưng Long Vương thứ 6 này thấy tình thế không ổn liền điên cuồng tháo chạy, phía sau, hàng trăm con rồng hung dữ tràn lên, liều mình cản đỉnh Vũ Vương để cứu Cán Tạ Du. Đợi Hạng Vũ đánh tan đám ác long này, Cán Tạ Du đã mất dạng. Long Vương thứ 10, Odin, liên tục vung đôi, giết chết xong tiên hô diên trước, rồi phun ra hơi thở rồng, đóng băng đại đao còn thắng. Lâm Sung một mình khó chống đỡ, đành phải lui lại, xung quanh lại có hàng chục cường giả tuyệt thế tập trung lại. Mà Long tộc cũng có vô số con rồng khổng lồ dài 4-50 mét gầm thét lao tới. Một trận hỗn chiến, thương vong vô số, máu tươi đã nhuộm đỏ cả bình nguyên phía đông thành Hàm Dương. Bên Long tộc băng xương chiến đấu thảm liệt, mà bên Long tộc hỏa diễm cũng giết chóc đến máu chảy thành sông. Lữ Bố, Đạt Ma Tổ sư, Trương Tam Phong chân nhân các cường giả đỉnh phong chỉ vừa đủ sức cầm chân 3 vị Long vương của Long tộc hỏa diễm, mà ngọn lửa do Long tộc hỏa diễm phun ra gần như đã biến nửa bình nguyên thành biển lửa. Phía đông thành Hàm Dương xảy ra trận chiến thảm khốc, còn trên bầu trời thành Hàm Dương, 3 chiếc phi thuyền vũ trụ 4 chiều đã hoàn toàn hạ xuống màn trời màu xanh lam phía trên. Phát ra những tiếng rắc rắc chói tai, tất cả cường giả trong thành Hàm Dương đều biến sắc. Lúc này, các cường giả từ khắp nơi tụ tập trong thành Hàm Dương, quân đội của nước Tần và các nước khác khoảng 400.000 người. Quân đội theo Hạng Vũ, Lữ Bố, Lý Nguyên Bá xông ra chống lại đợt tấn công của Long tộc có số lượng khoảng 100.000 người, tương đương với số lượng của Long tộc. Trong thành còn lại 300.000 đại quân, lúc này trên chủ lầu cao nhất của Hàm Dương, đứng đầu là một người đàn ông uy nghiêm mặc long bào. Người đàn ông này sắc mặt đen như băng, lông mày cực đậm, mơ hồ toát ra một loại sát khí như núi. Người đàn ông mặc long bào đầy sát khí này chính là Tần Thủy Hoàng đế, người từng tự xưng là Tổ Long, thường được gọi là Tần Thủy Hoàng, sức mạnh sâu không lường được, còn mạnh hơn cả sát thần Bạch Khởi của nước Tần. Cái chết của Bạch Khởi, Tần Thủy Hoàng có chút cảm nhận được, chỉ là lúc này thành Hàm Dương trong ngoài đều gặp khó, trên có phi thuyền vũ trụ 4 chiều của tộc Tam Nhãn đang công kích Chấn Thiên Tháp. Long mạch của nhân loại bị phá hoại, sức mạnh của Chấn Thiên Tháp không ngừng suy giảm, xem ra việc bị tộc Tam Nhãn công phá chỉ là sớm muộn. Trận chiến ác liệt ở phía đông thành Hàm Dương, hai bên đều tung ra 100.000 quân, lúc này đang giao tranh đẫm máu, khó phân thắng bại. Phía sau còn có các long tộc khác tổng cộng 400.000 con, nếu tất cả cùng tấn công, sự nguy hiểm của trận chiến này có thể tưởng tượng được. Xung quanh Tần Thủy Hoàng còn có những bóng người khác, tất cả đều sở hữu sức mạnh sâu không lường được, không nghi ngờ gì, tất cả đều là cường giả đỉnh phong. Trên các lầu cao xung quanh, hàng vạn cường giả tuyệt thế, vô số siêu cường giả tăng dài, lúc này đều ngẩng đầu nhìn 3 chiếc phi thuyền vũ trụ 4 chiều khổng lồ vô biên mang dấu ấn hình ngôi sao cuối cùng cũng bay đến trên bầu trời thành Hàm Dương. Phi thuyền 4 chiều dần dần phá vỡ màn trời bị xé rách từng chút một. Hệ thống phòng ngự mạnh nhất thiên hạ, 28 tòa trấn thiên tháp, cuối cùng đã bị 3 chiếc phi thuyền vũ trụ 4 chiều sở hữu sức mạnh không thể tưởng tượng nổi công phá. Nghĩ đến phi thuyền vũ trụ 4 chiều này, có thể du hành trong vũ trụ, sự kiên cố và sức mạnh của nó có thể tưởng tượng được. Trấn thiên tháp hấp thu sức mạnh long mạch, hình thành màn trời phòng ngự tuy mạnh không thể phá, nhưng gặp phải phi thuyền 4 chiều này, cộng thêm long mạch bị long tộc phá hoại, sức mạnh suy giảm, cuối cùng không chống đỡ nổi phi thuyền 4 chiều, đã bị công phá. Thủy Hoàng đế, hạ lệnh đi. Xung quanh, một người đàn ông trung niên mặc áo bào xanh, mặt trắng râu thưa, trầm giọng nói. Người đàn ông trung niên này tuy không có sát khí ngút trời như Tần Thủy Hoàng, nhưng trên người lại ẩn hiện long khí, dường như cho thấy thân phận của ông ta cũng không hề tầm thường. Tần Thủy Hoàng hơi nghiêng đầu, nhìn người đàn ông trung niên áo xanh này, khẽ gật đầu. Người đàn ông trung niên áo xanh này chính là một đời yêu hùng, quốc chủ nước Ngụy, được người đời gọi là Gian Hùng Tào Tháo. Bên cạnh Tào Tháo có 10 bóng người, chính là những cường giả mạnh nhất của toàn nước Ngụy, Điển Vi, Hứa Chử, Bàng Đức, Từ Hoàng, Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Bá, Trương Cáp, Hạ Hầu Uyên. Trong đó Điển Vi, Hứa Chử, Bàng Đức, Từ Hoàng đều ở cảnh giới cường giả đỉnh phong, mấy người còn lại cũng đã đạt đến cấp độ gần đỉnh phong, có thể nói những người mạnh nhất đã tập trung hết ở đây. Ngoài nhóm cường giả của Tào Tháo, còn có các cường giả đến từ nước thuộc như Triệu Vân, Ma Siêu, Trương Phi, Hoàng Trung, Ngụy Diên, Quan Bình. Còn có Tôn Sách, Thái Sử Tử, Cam Ninh, Chu Thái, Hoàng Cái của nước Nô. Ngoài ra còn có các cường giả nổi tiếng như Nhan Lương, Văn Sú, Hoa Hùng, Công Tôn Toàn cũng như lực lượng nòng cốt của nước Tần như Hổ Thần Vương Tiễn, Vương Bí Phụ Tử, còn có các tướng quân như Hoàng Kỵ, Dương Văn Hòa, Mông Ngao, Sương Bình Quân, Mao Tiêu. Có Thiên Bảo Đại tướng Vũ Văn Thành Đô đến từ nước Tùy và nước Đường, có Bùi Nguyên Khánh, có Ngũ Văn Triệu, Ngũ Thiên Tích, còn có Tần Thúc Bảo, Trình Giáo Kim. Ngoài ra, trên một đài chủ lầu khác, còn có các cường giả đỉnh phong đến từ các nước khác, như vua Hy Lạp và 12 chủ tướng mạnh nhất dưới trướng, có bà La Môn Thánh Chủ, Sát Đế Lợi Vương của nước Ấn, còn có Giáo Hoàng và 4 Hồng Y Giám Mục mạnh nhất của Giáo hội phương Tây, có Lục Thiên Ma Vương, Nhẫn Giả Vương của nước Nhật, có Chiến Thần Thánh Cát Tư Hãn, Hốt Tất Liệt, Mông Kha của nước Nguyên, có các Hoàng Đế Khang Hy, Cà Long, Nội Nhị Cáp Xích, Đa Nhị Cổn của nước Thanh, có Thánh Vương Mai A và 10 chiến tướng Mai A, có Phạ Dạ Ổn ngàn năm của nước Ai Cập. Có thể nói, các cường giả đỉnh phong trong thiên hạ, ít nhất có hơn 9 phần đã tập trung tại thành Hàm Dương. Nếu trận này nhân loại vẫn không thể thắng, vậy thì lục địa nhân loại rơi vào tay Long Giới và tộc Tam Nhãn chỉ là chuyện sớm muộn. Trận này chỉ có thể thắng, không thể bại. Ba chiếc phi thuyền vũ trụ 4 chiều khổng lồ từ từ dừng lại trên bầu trời thành Hàm Dương, cửa khoang mở ra, từng chiếc phi hành cơ thú như rắn giết, trong nháy mắt đã chi chít khắp bầu trời thành Hàm Dương. Ba chiếc phi thuyền vũ trụ ít nhất đã chở đến 100.000 quân chính quy của tộc Tam Nhãn. Cùng lúc phi thuyền vũ trụ của tộc Tam Nhãn công phá thành Hàm Dương, ở phía đông xa xôi của thành Hàm Dương, tổng số lượng hơn 400.000 long tộc các loại đã tập trung, cuối cùng cũng phát động tấn công. Trận chiến quyết định thắng bại cuối cùng đã bắt đầu. Chương 902, sân khấu cuối cùng của các cường giả đỉnh phong ba chiếc phi thuyền vũ trụ của tộc Tam Nhãn đã phá vỡ vòng vây của 28 tòa trấn thiên tháp, đến được bầu trời thành Hàm Dương. 100.000 quân tộc Tam Nhãn, cưỡi vô số phi hành cơ thú, dày đặc lao xuống phía dưới. Trong thành Hàm Dương, vô số cường giả cưỡi cơ thú nên đón. Chương 903, hôn chiến và thực lực của tộc Tam Nhãn trong đó, các cường quốc như Ngụy, Thục, Nô lập tức dẫn theo số lượng cường giả không dưới 100.000 người lên chiến, một đội quân 100.000 người khác, dưới sự chỉ huy của các cường giả đỉnh cao như vua Hy Lạp, Thánh chủ Bà La Môn, vua Sát Đế Lợi, xông ra khỏi phía đông thành để chống lại Long tộc. Tiếng trống trận vang trời, tiếng chém giết vang lên khắp nơi. Các cường giả đã chiến đấu một hồi lâu ở phía đông Hàm Dương lần lượt rút về, kết hợp với 100.000 quân của vua Hy Lạp, Thánh chủ Bà La Môn, Giáo Hoàng, thu hẹp chiến tuyến, tập trung lại để chuẩn bị chống cự Long tộc. Trận chiến vừa rồi, hai bên chết vô số, số người tử trận đã vượt quá 100.000. Lúc này, 50.000 quân còn lại của nhân loại kết hợp với 100.000 quân vừa đến, tổng cộng 150.000 quân chặn ở cổng phía đông, trong khi số lượng quân của Long tộc đã vượt quá 400.000. Phía đông là hơn 400.000 đại quân Long tộc, phía trên là 100.000 quân của tộc Tam Nhãn, mà số lượng cường giả trong thành Hàm Dương tổng cộng chưa tới 400.000, giờ đã tổn thất khoảng 150.000. Trong số còn lại, 150.000 chặn ở phía đông, 100.000 nên chiến tộc Tam Nhãn, 100.000 còn lại do Tần Thủy Hoàng dẫn đầu, sẵn sàng chi viện cho cả hai bên. Trận chiến này chém giết đến mức quỷ khóc thần gào, sát khí của vô số cường giả ngút trời, khiến mây đen cuộn cuộn. Đột nhiên, một trận mưa như chút nước đổ xuống, dường như đến cả ông trời cũng đang bi thương rơi lệ cho trận chiến này. Mưa lớn như chút, gột rửa máu tươi khắp mặt đất, toàn bộ thành Hàm Dương chìm trong sự khủng bố và chém giết không thể tưởng tượng nổi. Năm đại long tộc, tổng cộng hơn 41 long vương cấp đỉnh cao, thống lĩnh hơn 50.000 con cự long cảnh giới tuyệt thế cường giả dài 40-50 mét, còn có hàng chục ngàn con rồng cảnh giới siêu cường giả dài 30-40 mét. Long tộc Hắc Ám có hơi thở Hắc Ám và triệu hồi các loại ma pháp Hắc Ám, Long tộc Băng Xương có hơi thở Băng Xương và ma pháp hệ băng, Long tộc Hỏa Diệm thì có hơi thở Liệt Diễm và các loại ma pháp hệ hỏa, còn Long tộc Tà Ma thì có cơ thể siêu cường hãn và sức mạnh cận chiến, một đuốt hạ xuống có thể nghiền nát. Ngoài ra còn có Long tộc ba đầu đáng sợ hơn. Tất cả rồng của tộc này đều có ba cái đầu, có thể bắn ra phong nhận, lôi điện và độc dịch. Chỉ khi cả ba cái đầu đều bị chặt đứt mới có thể giết chết một con rồng ba đầu. Có thể nói, trong năm đại Long tộc tà ác, Long tộc ba đầu là đáng sợ nhất. Phe nhân loại có cụm chiến tuyến, dựa vào địa thế dùng 150.000 người chống lại hơn 400.000 quân của năm đại Long tộc. Trong đó, Hạ Vũ, Lữ Bố, Đạt Ma Tổ Sư, Trương Tam Phong Trần Nhân, Vua Hy Lạp, Thánh Chủ Bà La Môn, Vua Sát Đế Lợi, Giáo Hoàng, Đệ Lục Thiên Ma Vương, Vua Nị Dạ, Thành Cát Tư Hãn, Hốt Tất Liệt, Mông Ca, Khang Hy, Cả Long, Nội Nhị Cáp Xích, Đa Nhị Cổn, Thánh Vương Mai A, Vua Phả Dạ Ổn ngàn năm, v.v. Hơn 30 cường giả đỉnh cao, dẫn dắt 150.000 quân nhân loại chống lại 400.000 quân Long tộc. Bầu trời đầy dây tiếng gào thét của ma pháp tám hệ trong ngày hôm nay đã khiến đất trời rung chuyển. Các kỹ năng ba, thậm chí là thần kỹ, liên tục xuất hiện. Tất cả mọi người đều giết đến điên cuồng. Lôi đình uy hóa thành người khổng lồ màu xanh lục cao cả trăm mét, càng đánh càng hăng. năng lực của lục tổ có thể hấp thu năng lượng của kẻ địch để chuyển hóa thành sinh mệnh lực cho bản thân, vì thế Lôi Đình Uy dường như không biết mệt mỏi. Hắn chém giết đến mức cơ thể bị máu tươi nhuộm đỏ, hóa thành một người khổng lồ màu máu, thực lực còn đang từ từ tăng lên. Không biết từ lúc nào, Lôi Đình Uy đã đạt tới cảnh giới sâu không lường được. Trong lúc đó, Lôi Đình Uy cũng từng bị một con liệt diễm long vương của Long tộc Hỏa Diệm dùng một vớt đánh trúng, bị đè thành một đống thịt nát. Nhưng may mà Lôi Đình Uy vốn là quỷ tốt, tuy bị đè nát nhưng lại từ từ hồi phục, hơn nữa sức mạnh còn tăng lên. Con liệt diễm long vương đó sau khi dùng một vớt đè Lôi Đình Uy thành tương thịt thì không thèm để ý nữa mà lao về phía kẻ địch khác. Trong mắt nó, một tồn tại như Lôi Đình Uy chỉ như con kiến hôi không đáng một đòn, nó tuyệt đối không muốn phí sức tung thêm một vớt. Hạng Vũ thi triển Vũ Vương Đỉnh, cuối cùng giết chết long vương thứ 6 của Long tộc Băng Xương là Khang Thản Lỗ Khắc, nhưng bản thân Hạng Vũ cũng bị một con long vương thứ 7 của Long tộc Băng Xương bất ngờ xuất hiện đánh lén, chịu trọng thương. Nếu không phải con bạch cốt chiến mã dưới thân Hạng Vũ thần dị, vào thời khắc mấu chốt nhất đã thay Hạng Vũ đỡ một đòn, chỉ sợ Hạng Vũ cũng đã bỏ mạng dưới vớt của vị long vương thứ 7 đó. Hạng Vũ tuy bị trọng thương nhưng không hề lùi bước, ngược lại còn gắng gượng tiếp tục dùng Vũ Vương Đỉnh tấn công Long Vương thứ 7, cứng rắn chặn đứng vị Long Vương thứ 7 của Long tộc Băng Xương này. Lý Nguyên Bá và Long Vương thứ 5 của tộc Băng Xương giao đấu, sau trăm chiêu, Lý Nguyên Bá tung đôi truy ra, nện mạnh vào người con Long Vương thứ 5 này, tức khắc đập ra hai cái lỗ máu. Nhưng con Long Vương thứ 5 cũng quật mạnh đuôi, quất Lý Nguyên Bá bay xa, máu tươi từ miệng mũi thai văng ra. Gào! Lý Nguyên Bá bảy khiếu chảy máu, ngược lại càng thêm hưng phấn gầm lên, huyết văn trên trán nhảy lên, một lần nữa điên cuồng lao tới. Long Vương thứ 5 A Đức Lạp cũng gầm lên đáp trả, vẫy đuôi, bốn vuốt cùng động, phun ra long tức. Thạch Tuyên tránh né những long vương đỉnh cao đó, trà trộn vào trong đám cường giả tuyệt thế, thỉnh thoảng giết chết ác long. Thấy có trang bị, hắn không chút do dự thu vào túi không gian. Trận chiến này, thu hoạch lớn nhất của Thạch Tuyên một mặt là giết được một long vương, kiếm được 3 triệu điểm thí luyện, một bước đột phá tiến vào cảnh giới bậc tháng 3 năm 7 năm, có thể xem là một cường giả chuẩn đỉnh cao. Mặt khác, chỉ sợ là nhặt được lượng lớn trang bị quý giá. Bây giờ Thạch Tuyên đã hiểu, không thể trở thành cường giả thì nói gì cũng bằng thừa. Chỉ có trở nên mạnh mẽ, thậm chí mạnh hơn bất kỳ ai, lúc đó mình mới có thể bảo vệ người mình muốn bảo vệ. Mà để trở nên mạnh mẽ, quan trọng nhất không gì khác ngoài cảnh giới, trang bị và kỹ năng. Một thân trang bị hiếm có cùng hai món trang bị truyền thuyết của Thạch Tuyên, vốn trong trò chơi chư thần cũng được xem là hàng đầu. Nhưng sau khi rời khỏi trò chơi chư thần, đến thế giới này, trang bị như vậy lại chẳng là gì cả. Đây là một thế giới mà trang bị truyền thuyết nhiều vô kể. Thạch Tuyên thu thập trang bị như vậy chính là để chế tạo ra trang bị cấp cao hơn. Trong thành Hàm Dương, 100.000 quân tộc tam nhãn, người nào người nấy đều mở con mắt thứ ba giữa trán. Các cường giả có dị năng trang bị cũng đều khởi động, lấy ra sức mạnh lớn nhất của mình để lên chiến. Vô số ma pháp và kỹ năng điên cuồng công kích lẫn nhau. Một khi bị cuốn vào, dù cho sức bền có cao đến đâu cũng chỉ có kết cục tan thành cho bụi. Lên! Tào Tháo hét lớn, hai tay mỗi tay cầm một thanh vũ khí truyền thuyết lấp lánh kim văn là Kim Văn Thiên Kiếm, phát động kỹ năng truyền thuyết Kim Kiếm Hành Không. Hai thanh kiếm được ném ra, hai thanh cự kiếm dài trăm mét đột nhiên xuất hiện giữa không trung, tức khắc có cường giả tộc tam nhãn bị cuốn vào, hóa thành một thịt. Đột nhiên, trên không một cột sáng màu máu đáng sợ quét xuống, một tiếng hét thảm vang lên. Đại tướng nước Ngụy đi ngay sau Tào Tháo, thực lực đã gần đến cảnh giới cường giả đỉnh cao là Hạ Hầu Uyên, tức khắc bị cột sáng màu máu này cuốn vào, bị nghiền thành một đống thịt nát. Dù không chết, muốn mọc lại cơ thể cũng không biết là chuyện của lúc nào. Tào Tháo kinh hãi, chỉ thấy cột sáng màu máu đó lập tức quét về phía hắn. Cường giả điện vi dưới trướng Tào Tháo, miệng khẽ gầm lên, hai quyền đánh vào hư không, chỉ nghe một tiếng rắc, như thể một tia sét đánh giữa trời quang, vậy mà đã chặn được cột sáng màu máu đó. Điện vi, với tư cách là cường giả dưới trướng quốc chủ nước Ngụy Tào Tháo của Đại Lục Địa Chi, thực lực dù trong số các cường giả đỉnh cao cũng thuộc hàng đầu. Lần ra tay này, lập tức đã chặn được cột sáng màu máu đó. Người bắn ra cột sáng màu máu chính là một người đàn ông trung niên của tộc Tam Nhãn. Người này cười một tiếng, "Tốt, để ta đến đấu với ngươi." Trên ngực của người đàn ông trung niên tộc Tam Nhãn này có thêu ba con mắt khổng lồ, hai vai mỗi bên có một quân hàm, trên quân hàm có ba ngôi sao vàng, điều này đại biểu cho thân phận tướng quân của y trong quân đội tộc Tam Nhãn. Trong quân đội tộc Tam Nhãn, phàm là tướng quân đều có cảnh giới cường giả đỉnh cao, sau đó căn cứ vào thực lực thật sự mà chia thành tướng quân 3 sao vàng, trung tướng 4 sao vàng và thượng tướng 5 sao vàng cao nhất. Thượng tướng 5 sao vàng trong truyền thuyết chính là tồn tại đứng ở đỉnh cao nhất của cảnh giới đỉnh cao. Người vừa xuất hiện là một vị tướng quân đeo 3 sao vàng, đã đại diện cho thực lực của một cường giả đỉnh cao. Vừa rồi mở con mắt thứ 3, bắn ra ánh sáng màu máu, trong nháy mắt nghiền nát Hạ Hầu Uyên, đã thể hiện sức mạnh cực kỳ đáng sợ của Y Đi Tào Tháo, Hứa Chử, Bàng Đức, Tào Bằng, Trương Liêu, Từ Hoàng, Hạ Hầu Đôn, Trương Cáp, Triệu Vân, Ma Siêu, Trương Phi, Hoàng Trung, Ngụy Diên, Quan Bình, Quan Hưng, Trương Bảo, Lý Nghiêm, Tôn Sách, Thái Sử Tử, Cam Ninh, Chu Thái, Tô Tiên, Trình Phổ, Hoàng Cái, Hàn Đường, Lang Thống, Ma Trùng, VB. Các cường giả dẫn theo 100.000 quân, gần như che kín cả bầu trời. Từ trong 100.000 quân của tộc Tam Nhãn, cũng có hàng chục vị tướng quân của tộc Tam Nhãn lao ra, ngoài ra còn có 3 vị trung tướng 4 sao. Trong đó, người phụ nữ tộc Tam Nhãn có tuyệt đối linh độ, nữ thần Than Thở, lúc này cũng mặc quân phục chính quy, trên vai chính là quân hàm 4 sao vàng. Người phụ nữ tộc Tam Nhãn này chắp tay sau lưng, sau khi xuất hiện không nói một lời, đột nhiên xông vào trong đám người nhân loại. Ngay sau đó, trong phạm vi mấy chục mét, một bức tường băng khổng lồ xuất hiện. Hơn 10 cường giả không phân biệt mạnh yếu, căn bản còn chưa kịp phản ứng đã ngây người rơi thẳng xuống. Rơi xuống đất, tức khắc vỡ tan cảnh. Thần khí tuyệt đối linh độ, nữ thần Than Thở thực sự đáng sợ, dù là cường giả đỉnh cao bình thường bất ngờ gặp phải cũng khó lòng địch lại. bầu trời từng cường giả một như mưa rơi xuống. Trong số những cường giả rơi xuống, có nhân loại, cũng có tộc Tam Nhãn. Giữa các loại ma pháp và kỹ năng đáng sợ, tốc độ tử vong nhanh đến kinh người, chỉ trong thời gian ngắn, số người bỏ mạng rơi xuống đã vượt quá 500 người. Trận chiến này, tộc Tam Nhãn đầu tư 100.000 binh lực, cường giả cấp tướng quân đạt đến cảnh giới đỉnh cao bậc 3 có 40 người, cấp trung tướng có 3 người. Mà người đứng đầu chính là vị thượng tướng 5 sao vàng duy nhất, cũng chính là một trong thập nhị thánh của tộc Tam Nhãn, Nguyệt Thánh. Bề ngoài của Nguyệt Thánh tuy như một người phụ nữ già nua sắp chết, nhưng thân phận thập nhị thánh và thượng tướng đã cho thấy thực lực mạnh mẽ của bà. Thực ra, không ai biết bà mạnh đến cảnh giới nào, chỉ có điều trong giới đồn đoán, vị Nguyệt Thánh này tuyệt đối là cường giả đã tu luyện đến cực hạn của cảnh giới đỉnh cao. Chỉ thấy giữa không trung, từng cỗ cơ thú nổ tung, các cường giả cấp đỉnh cao va chạm vào nhau, các loại ma pháp, kỹ năng oanh kích lẫn nhau. Một vị cường giả cấp tướng quân của tộc Tam Nhãn xông lên quá vội, lập tức bị hãm vào trong vô số kỹ năng ma pháp các hệ, ngay cả tiếng hét thảm cũng không kịp phát ra đã bị đánh cho sức bền bề không, tan thành mảnh vụn, biến mất trong hư không. Giữa các loại ma pháp đáng sợ, dù là cường giả cấp đỉnh cao, nếu hơi bất cẩn bị cuốn vào cũng chỉ có kết cục bại vong. Vô số thi thể như mưa rơi, cường giả đỉnh cao cũng không ngừng bỏ mạng. Trên một trong những chiếc phi thuyền ở phía trên, vị thống soái tối cao của tộc Tam Nhãn trong trận chiến này, Nguyệt Thánh, đang chăm chú nhìn cuộc hỗn chiến bên dưới. Bà ta tự nhiên sẽ không ra tay. Trên chiến trường hỗn loạn này, chỉ một giây thất thần là có thể bỏ mạng. Trong những va chạm đáng sợ này, sự khác biệt giữa cường giả đỉnh cao và cường giả tuyệt thế không lớn, nhiều nhất chỉ là cơ hội sống sót lớn hơn một chút mà thôi. Thần kỹ của các đại cường giả đỉnh cao cũng lần lượt được tung ra. Trong cuộc hỗn chiến này, cơ hội sống sót của những cường giả đỉnh cao có thần kỹ phòng ngự được tăng cường đáng kể. Những cường giả đỉnh cao không có thần kỹ phòng ngự, dù mạnh đến đâu, liệu có thể chịu được hàng trăm đòn ma pháp đáng sợ cùng lúc oanh kích không? Huống chi trong đó có thể còn xen lẫn cả thần kỹ tấn công. Thành Hàm Dương được xây bằng kim loại cũng bị chấn động, nhiều ngôi nhà kim loại bị bóp méo, vỡ nát. Một tiếng hừ lạnh vang lên, cường giả đến từ nước Thục, có thể xếp vào hàng 10 người mạnh nhất nước Thục là Quan Bình, bị một cường giả đỉnh cao trà trộn trong số mấy cường giả tuyệt thế đánh lén, từ trên cơ thú bay của mình rơi xuống. Ngay sau đó là mấy người tộc Tam Nhãn mở con mắt thứ ba, mấy cột sáng đáng sợ quét qua, vị Quan Bình này tức khắc hóa thành cho bụi, biến mất không dấu vết. Vị cường giả cấp tướng quân của tộc Tam Nhãn đó vừa đánh lén thành công, còn chưa kịp đắc ý, sau lưng đột nhiên lạnh toát, bị một lao giả râu tóc bạc trắng chém thành hai đoạn. Vị cường giả đỉnh cao của tộc Tam Nhãn này trợn mắt, muốn phản kháng, nhưng thân bất do kỷ bị hãm vào trong vô số ma pháp đáng sợ, tức khắc bị tiêu diệt. Trong cuộc hỗn chiến này, chỉ cần bị người khác đánh trúng, thân pháp và tốc độ bị ảnh hưởng, 10 phần thì có đến 8-9 phần là bị vô số kỹ năng ma pháp cuốn vào, lập tức ứng kiếp. Vị lao giả râu tóc bạc trắng này chính là cường giả đỉnh cao Công Tôn Toàn đến từ nước Hán. Toàn thân ông ta chi chít những ngọn quang mâu mọc ra từ cơ thể. Thoạt nhìn, ông ta như bị vô số quang mâu đâm xuyên qua người, nhưng thực ra đây chính là thần kỹ mà ông ta lĩnh ngộ được khi tiến vào cảnh giới đỉnh cao. Một ý niệm chuyển động, vô số quang mâu xuyên qua cơ thể, bắn ra từ phía, tức khắc, tám cường giả tộc Tam Nhãn xông lên xung quanh hét thảm một tiếng rồi rơi xuống, người nào người nấy đều bị mấy ngọn quang mâu xuyên thủng.